Chương 123. Đột phá tiên thiên. 72 loại biến hóa. Thiên mịt mờ hắt thời điểm, Lý Thanh Vân một lần nữa về tới anh hùng lâu trùng chỗ ở của mình, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Mặc dù hắn vắt hết óc, thủ đoạn ra hết, nhưng thủy chung không thể từ Ngụy phu nhân nơi đó đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Vị này vô thủy giáo thần sứ tựa như là trong vòng một đêm đã mất đi tất cả ký ức giống như, đối quá khứ hết thảy đều tràn đầy mờ mịt cùng hoang mang, một lần nữa biến thành một cái bình thường mà phổ thông thiên mẫu giáo tín đồ. Thậm chí liền nàng một thân tu vi cường đại, cũng đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng cùng thế giới thần bí hết thảy liên hệ, đều phảng phất bị xóa đi bức tranh bản hảo không dấu vết. Chuyện này phát sinh đã đột ngột lại kỳ lạ, phải biết đệ tứ cảnh vu hích tu giả thần thông quỷ dị, biến hóa đa đoan, đã tương đối khó mà đánh giết, mà muốn tại không giết chết nàng điều kiện tiên quyết xóa đi nàng tất cả ký ức, cùng với cùng thế giới thần bí tất cả liên quan. Liên liên đệ ngũ cảnh cường giả cũng chưa chắc có năm chắc làm đến. Bây giờ vô thủy giáo hai đại cao thủ chung, Khưu Vọng bị đánh giết, Ngụy phu nhân mất trí nhớ, thần hằng nghi thức địa điểm vẫn là không có tìm tới, cái này mang ý nghĩa vô diện đại tiên giáng lâm biện lương thành nguy cơ còn lâu mới có được giải trừ. Manh mối lại gây mất. Lý Thanh Vân khẽ thở dài một cái, ngồi tại bàn trước mặt, lấy ra ngón trỏ tay phải bên trên quấn quanh một sợi tóc. Đây là hắn vụng trộm lấy lục hợp chân sắt phong bế Ngụy phu nhân ngũ giác, thần không biết quỷ không hay từ trên đầu nàng lấy xuống, chuẩn bị coi đây là dẫn, tiến hành một phen xem bói. Lý Thanh Vân đương nhiên cũng không có trợ giúp tà giáo đồ tìm về ký ức cùng tu vi hứng thú, nhưng đã điều tra lại một lần tiến nhập ngõ cụt, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp biết rõ ràng Ngụy phu nhân tuột cùng gặp cái gì, tốt từ đó tìm ra một số đầu mối mới. Hắn gỡ xuống sợi tóc, nhẹ nhàng nắm trong tay, nhắm mắt mặc niệm nói, vật phẩm chủ nhân ký ức biến mất nguyên nhân. Theo khí huyết hiến tế, trong thần điện màu xám xương mù bên trên ném bắn ra Ngụy phu nhân nhàn nhạt, gần như trong suốt hình dáng, trên người nàng chạy xuôi như thủy ngân chiếu lấp lánh phức tạp ký hiệu, không ngừng bặm mẻo biến hóa, tràn đầy bất ngờ thần bí ý vị. Sau một khắc, một cái cự trảo trống rông xuất hiện, đem cái này loáng thoáng bóng người một nắm chặt, kéo vào một mảnh hư vô hắc ám chi trung. Hình tượng như vậy vỡ nát, Lý Thanh Vân từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Hắn nhíu mày, suy tư xem bói lấy được gợi ý căn cứ hắn nắm giữ có quan hệ xem bói thần thông chi thức, hình tượng chung cái kia mở mịt không chừng bóng người, chính là Ngụy phu nhân mệnh cách, cũng đại biểu cho vận mệnh của nàng. Những cái kia phát sáng lấp lóe phù văn, chính là nàng tại sông dài vận mệnh trung lưu lại ký hiệu, không ngừng theo vận mệnh biến hóa mà biến hóa. Mà cái này mệnh cách bị một loại nào đó lực lượng cường đại cưỡng ép lấy đi, mới đưa đến nàng đã mất đi đối thế giới thần bí hết thời ký ức. Về phần tột cùng là ai tách ra Ngụy phu nhân mệnh cách, hình tượng chung cũng không có cho ra kỹ càng gợi ý, đây là xem bói thần thông tự động dự cảnh bảo hộ, tránh cho hắn nhìn thấy không nên nhìn thấy cường đại tồn tại, bởi vậy nhận đến khó mà nghịch chuyển trùng kích. Duy nhất minh xác chính là cái kia thần bí cự trảo mang theo nhất định thần tính, là đến từ linh giới sức mạnh. Đối với xem bói ra kết quả này, Lý Thanh Vân mặc dù có đoán trước, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Tới một mức độ nào đó, hắn cũng coi như biết rõ sự tình ngọn nguồn, nhưng cái này cũng không có mang đến đầu mối mới, càng không pháp nhờ vào đó tra ra thần hằng nghi thức chân chính điểm. Ngoại trừ vô diện đại tiên bên ngoài, thiên mẫu giáo tín ngưỡng vị kia thiên mẫu cũng giáng xuống tà ác thần dụ, trở nên quỷ dị. Một vị lại một vị thần linh đang nỗ lực ảnh hưởng nhân gian, đây hết thảy đều biểu thị tận thế tới gần, thế giới kết thúc đã lửa xém lông mày. Mà tại biện lương trong thành, còn có giống bảng dục như vậy chính đang bày ra âm như kẻ dạ tâm, thậm chí liền rất ít qua hỏi thế sự đại tướng quốc tự cũng có động tĩnh, cái này lệnh Lý Thanh Vân có dũng khí bộ kinh tâm, nguy cơ tứ phía cảm giác cấp bách. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đem tâm tình bình phục lại, chuẩn bị bắt đầu dùng diễn pháp thần thông bắt đầu tu luyện. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể tại cái này sắp đến trong loạn thế còn sống sót. Ngồi xuống điều chỉnh tốt trạng thái, Lý Thanh Vân nhìn xem chính mình tại Chu gia chém giết ác linh thu hoạch đại lượng khí huyết chi lực, lòng tin tràn đầy, quyết định đêm nay nhất cử đột phá tới tiên thiên cảnh. Nhắm mắt minh tưởng về sau, hắn lập tức tiến vào nguy nga thần bí trong cung điện, bắt đầu tu luyện mới lấy được cửu chuyển nguyên công. Đại lượng khí huyết chi lực phun ra ngoài, một phần nhỏ bị hiến tế, tan biến tại từ nơi sâu xa, mà đại bộ phận thì dựa theo công pháp miêu tả, bắt đầu tiến một bước rèn luyện ra thịt gân cốt. Tại luyện thể quá trình bên trong, bàng bạc sức mạnh một lần lại một lần vỡ vụn cùng tái tạo thân thể của hắn, mỗi một lần đều như là kinh lịch một trận niết bàn. Dù cho đã sớm đột phá gân xương ra thịt bốn cửa ải lớn, Lý Thanh Vân vẫn cảm thấy mình thân thể mỗi một khối mảnh tổ chức nhỏ đều tại cái kia cố không cách nào kháng cự sức mạnh dưới run rẩy kịch liệt, cơ bắp cùng xương cốt như là bị vô số lưỡi dao đâm xuyên, như tê liệt đau đớn nhường hắn cơ hồ ngạt thở. Tại cựu truyền nguyên công vận chuyển dưới, khí huyết chi lực như là trào lên dòng lũ, từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của hắn, đánh thẳng vào da thịt gân cốt, trong cơ thể bẩn, thậm chí là huyết dịch cùng cốt tủy. Xương cốt dưới áp lực to lớn không ngừng rạn nứt, phát ra làm cho người dùng mình vỡ vụn âm thanh, nhưng sau một khắc lại đang cố lực lượng kia dẫn đạo dưới cấp tốc dũ hợp, trở nên so trước đó càng kiên cố hơn. Da của hắn cùng cơ bắp cũng ở trong quá trình này bị xé nứt đến máu thịt bé bét, sau đó rất nhanh lại lần nữa sinh trưởng, trở nên như là như sắt thép cứng cỏi. Nội tạng của hắn cũng đang lặp lại lấy bị phá hủy cùng trọng sinh quá trình, tại vô số lần chữa trị chung, trái tim của hắn nhảy lên đến càng thêm có lực, phổi hô hấp càng thêm kéo dài thâm trầm, mỗi một lần tuần hoàn đều có thể cảm nhận được chung quanh cái kia cô bàng bạc sức mạnh tầm bổ. Cùng lúc đó, tại trong thần điện, diễn pháp thần thông hình thành ngàn vạn cái phân thân cũng tại kinh lịch lấy đồng dạng quá trình, bọn chúng lấy được chỗ tốt cũng đều không giữ lại chút nào chuyển đưa cho Lý Thanh Vân, tại khó mà tính toán lần lượt luân hồi về sau, thân thể của hắn rốt cục thích ứng cô này bàng bạc sức mạnh. Đau đớn biến thành một loại cấp độ sâu rèn luyện, thân thể mỗi bộ phận đều trở nên càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại. Da của hắn không còn chỉ là cứng rắn, mà là như thủy ngân lưu động, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng óng ánh, hắn xương cốt không còn chỉ là kiên cố, mà là tràn đầy co giãn cùng nhân tính. Cơ thể của hắn không còn chỉ là cường tráng, mà lại như là nước thép đổ bê tông bàn giám chắc. Tại thời khắc này, Lý Thanh Vân cảm nhận được thân thể cùng cố lực lượng này hoàn mỹ dung hợp, bàng bạc sức mạnh không còn chỉ là bên ngoài trùng kích, mà là trở thành một phần của thân thể hắn. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực bộc phát cùng tính cân đối, cả người phảng phất miết bàn trọng sinh, trở thành một vị bất diệt chiến thần, có được không có gì sánh kịp sức mạnh cũng không có thể dung chuyển thân thể. Cựu truyền nguyên công tầng thứ nhất, kim cương bất hoại tu luyện thành công. Còn thừa khí huyết, 1.387 phách. Lý Thanh Vân mở to mắt, cảm thấy trong thân thể ẩn chứa không có gì sánh kịp sức mạnh, có dũng khí không dám tin cảm giác. Mặc dù hao tốn đại lượng khí huyết, nhưng vẹn vẹn đệ nhất trọng, tăng lên trình độ liền đã vượt qua lúc trước hắn tất cả tích lũy. Do diễn pháp thần thông thôi diễn ra cựu truyền nguyên công, uy lực quả thực khó mà tưởng tượng. Đây mới thực sự là sánh vai thần minh siêu phàm công pháp. Lý Thanh Vân hô hấp đều có chút gấp rút, hơi chút lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn tại vương tọa phía trên ngồi xếp bằng, cả người như là một tòa sơn nhạc nguy nga, vương như bản thạch. Tại công pháp vận chuyển phía dưới, trong cơ thể hắn tiên tiên hậu thiên hai loại chân khí bị điều động đến cực hạn, tích lũy khí huyết chi lực rót vào đan điền, lại chậm rãi dâng lên, dần dần chảy xuôi đến thân thể mỗi một cái góc. Cố lực lượng này giống như là ấm áp thủy triều, chỗ đến, cơ bắp xương cốt phảng phất bị ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, mỗi một cái khiếu huyệt đều tại khí huyết chi lực tầm bổ dưới trở nên càng thêm tràn đầy. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn từ từ thích ứng khí huyết quan chú, chân khí tại thể nội không ngừng tuần hoàn, cường hóa lấy vốn là cực kỳ cứng cỏi gân cốt cùng cơ bắp. Mỗi một lần chân khí vận chuyển, đều để thân thể của hắn trở nên càng thêm rắn chắc, lực bộc phát không ngừng tăng cường, phảng phất thể nội ẩn chứa vô tận năng lượng. Thông qua minh tưởng cùng bên trong xem, Lý Thanh Vân có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh tại thể nội lưu động, không ngừng mà tích lũy, cho đến đạt tới đỉnh phong. Cựu truyền nguyên công tầng thứ hai, huyền vũ thần lực tu luyện thành công. Còn thừa khí huyết, 815 phách. Lý Thanh Vân từ từ mở mắt, cảm nhận được thể nội cái kia cố liên tục không ngừng sức mạnh, tiện tay vung ra một quyền, chỉ nghe trong không khí phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phảng phất thiên địa đều vì đó động dung. Hắn giờ phút này có được so trước đó cường lớn mấy lần sức mạnh, phảng phất chiến thần kim cương bình thường, cự lực vô song, tự nhiên mà thành. Lý Thanh Vân thậm chí có loại dự cảm, lúc này cho dù là cùng Bạch Vân Thụy cùng Từ Lương như vậy tư thâm tiên thiên cường giả đơn thuần so đấu khí lực, hắn cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Lấy trước mắt trạng thái, hắn dù cho hiện tại liền cưỡng ép chuyển hóa tiên thiên chân khí, đi vào đệ tứ cảnh, cũng sẽ không còn có mất khống chế mà lo lắng, nhưng dựa theo cựu chuyển nguyên công ghi chép thuật, tốt nhất là chờ đến tu luyện đến đệ tam trọng về sau, tích lũy đục dày vô cùng, lại lấy hoàn mỹ vô khuyết tư thái một cách tự nhiên tiến vào tiên thiên cảnh giới, như vậy đến tiếp sau tăng lên không gian sẽ càng lớn, cũng sẽ ở con đường tu luyện bên trên đi được càng xa. Nhìn xem còn lại khí huyết, Lý Thanh Vân quyết định nhất cổ tác khí, tiếp tục tu luyện cựu chuyển nguyên công đệ tam trọng. Theo khí huyết hiến tế, Lý Thanh Vân chân khí cùng sức mạnh đồng thời đạt đến đỉnh phong, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Đại lượng khí huyết dung hợp từ nơi sâu xa lực lượng thần bí, bắt đầu tái tạo hắn mỗi một cái bộ vị. Không giống với trước đó tu luyện đệ nhất trọng lúc xé rách cùng gây dựng lại, lúc này biến hóa càng thêm kỳ diệu. Hắn vốn là đầy co giãn làn da, bắt đầu trở nên có thể tự do co duỗi cùng biến hình, cơ bắp cùng da thịt một lần nữa tổ hợp thành mặt khác hình thái, có thể thừa nhận được các loại vặn vẹo mang tới áp lực, được trao cho cực mạnh thích ứng tính cùng tính dẻo. Hắn xương cốt tại tạo nên về sau, trở nên càng thêm linh hoạt, có thể thừa nhận được các loại hình thái biến hóa vô lượng. Đang không ngừng tu luyện cùng thích ứng về sau, Lý Thanh Vân bỗng nhiên phúc trí tâm linh, bắt đầu nếm thử các loại hình thái biến hóa. Theo tâm ý của hắn chỉ huy, cánh tay của hắn có thể trong nháy mắt dài ra, hai chân tại trong chốc lát rút ngắn, đầu cùng cổ một hồi như sắt thép cứng rắn, một hồi lại như nước chảy nhu nhiên, thậm chí thân thể trọng lượng cùng hình dạng cũng đều có thể tùy ý điều chỉnh, như là khống chế tự nhiên đất sét tầm thường. Loại này tùy tâm sở dụng biến hóa, cùng đối thân thể hoàn toàn khống chế, mang đến cực lớn cảm giác thành tựu cùng lực lượng cảm giác. Đi qua ngàn vạn cái phân thân không ngừng ngươi thí luyện cùng điều chỉnh, Lý Thanh Vân dần dần hoàn toàn thích ứng hình thái biến hóa quá trình, biến hóa của hắn năng lực cùng tự thân ý chí cùng sức mạnh hoàn mỹ dung hợp, không chỉ có thể cải biến thân thể hình thái, còn có thể bắt chước cái khác sinh mệnh đặc thù, thậm chí có thể biến ảo ra hoàn toàn khác biệt hình dạng cùng khí tức. Ở trong quá trình này, hắn đối tự thân huyết đủ, khí tức thậm chí thần niệm đều đạt đến hoàn mỹ không chế, trong bất chi bất giác liền đem tinh khí thần hoàn mỹ thống nhất lại, một cách tự nhiên dung hợp thành vì tiên thiên chân khí. Vâng. Siêu biệt phàm tục tầng cuối cùng giới hạn, rốt cục bị nhất cử đánh phá. Từ đây Lý Thanh Vân nhục thể cùng tinh thần, chân khí cùng ý chí lại không phân biệt, hồn nhiên bị một, chân chính thành tiểu võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới tiên thiên. Cựu truyền nguyên công đệ tam trọng, thất thập nhị biến tu luyện thành công. Còn thừa khí huyết, 97 phách. Lý Thanh Vân từ từ mở mắt, sáng tỏ trong hai con ngươi lóe ra tự tin và sức mạnh quan mang. Tiến vào tiên thiên cảnh về sau, thân thể của hắn đã hoàn toàn lột xác, có được vô hạn khả năng cùng cường đại thích ứng năng lực, trở thành đúng nghĩa hình thái biến hóa đại sư. 89 số lượng, 72 loại biến hóa, đây là trong truyền thuyết thần thoại mới có năng lực. Chân chính siêu phàm nhập thánh năng lực. Lý Thanh Vân nhẹ nhẹ hít một hơi, chân khí trong cơ thể bắt đầu chậm chậm lưu động, theo ý niệm tập trung, cơ thể của hắn bắt đầu nhúc đích, toàn thân làn da giống như lưu động như thủy ngân, phát sinh biến hóa kỳ dị, liền liền ngũ quan tại chân khí dẫn đạo dưới, nhu hòa biến hình. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, Lý Thanh Vân biến thành Bạch Mi đại hiệp bộ dáng, hắn sờ lên hết hầu, học tam ca từ Lương Sơn Tây tiếng phổ thông giọng điệu nói ra, "Ngươi cái vương bắt lục cầu cầu." Thanh âm của hắn lúc đầu còn hơi có chút khàn khàn, nhưng theo đối yết hầu dây thanh mảnh vi điều chỉnh, rất nhanh liền trở nên lanh lảnh đứng lên, cùng Từ Lương không khác nhau chút nào. Lý Thanh Vân thỏa mãn nhếch miệng cười một tiếng, chợt đưa tay phải ra, tại trên mặt của mình nhẹ nhàng một vòng. Da của hắn lập tức trở nên thô ráp biến chất đứng lên, đôi môi thật mỏng, một đôi chó cái con mắt, cái mũi bộ vị chỉ có hai cái tiểu lỗ thùng đen, đương nhiên đó là mảnh cái cổ đại đầu quỷ phòng thư an bộ dáng.
Ừm,
ân, đánh cho ta bao hai con gà quay mang đi. Lý Thanh Vân học được hai câu nói, phát hiện không cái mũi không hóng mát, nói chuyện chính là tốn sức mà, thế là tự rêu cười một tiếng, một lần nữa biến thành hình dạng của mình. Theo sát lấy, hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng mặt khác hình thái. Theo chân khí lưu động, thân thể của hắn kịch liệt biến hóa, sau một khắc, một cái toàn thân đen kịt chuột bự xuất hiện tại ngay giữa phòng, tư linh lợi khắp nơi tán loạn, phát ra chi 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 tiếng kêu. Tiếp đó, Lý Thanh Vân lại biến con ruồi, biến con muỗi, thậm chí ngụy trang thành bàn ghế, chơi đến quên cả trời đất. Đi qua lặp đi lặp lại thí nghiệm, hắn phát hiện mình thất thập nhị biến là có nhất định cực hạn. Chỉ ít tại trước mắt, thân thể của hắn nhiều nhất chỉ có thể biến thành một căn phòng lớn như vậy, cũng không thể trở nên so với con ruồi con muỗi càng nhỏ hơn, có lẽ theo lấy thực lực tăng cường, đối thân thể khống chế tăng lên, trong tương lai có khả năng làm đến. Tại tấn thăng về sau vui sướng dần dần tán đi về sau, theo lực chú ý chuyển gì, Lý Thanh Vân mãnh liệt phát hiện, trong đầu của mình đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thần bí tri thức. Tấu chương xong, chương 124. Tào Quốc Cựu Tiên Tiên cảnh là chân chính siêu việt phàm tục cảnh giới, mang ý nghĩa sinh mệnh hình thái chân chính cải biến, cũng là thực lực võ giả một cái cự đại đường ranh giới. Đi vào tiên tiên về sau, theo cấp độ vượt qua, Lý Thanh Vân trước đó tại Thao Thiết Kim Giản trung đạt được những cái kia khó có thể lý giải được tri thức, rốt cục có một bộ phận trở lên rõ ràng. Đầu tiên, hắn thu được một bộ không hoàn chỉnh pháp quyết, từ nội dung nhìn lại, cái này rất có thể là dùng đến định vị cùng mở ra một cái bí mật không gian sử dụng chìa khóa. Nhưng Thao Thiết Kim Giản bên trên pháp quyết chỉ có không chọn vẹn một bộ phận, nhất định phải gom góp toàn bộ 4 cái kim giản mới có thể có được hoàn chỉnh nội dung, tiến vào mà thu được mở ra bí mật không gian tư cách. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được thần thú Thao Thiết vị trí, biết hắn ngay tại Ly Sơn phụ cận, đồng thời nơi vì loại nào đó hết sức đặc thù trạng thái bên trong. Cái này rất kỳ quái, bởi vì từ khi lần thứ 2 thần chiến, cũng chính là phong thần sau đại chiến, tất cả đệ thất cảnh tu vi trở lên có được thần tính bán thần, từ thần cùng với chính thần, toàn bộ đều đi linh giới, hơn nữa không cách nào tự do giáng lâm nhân gian. Bằng không, cái kia vô diện đại tiên cùng thiên mẫu cũng không đến mức tốn công tốn sức, nhường tín đồ chuẩn bị phức tạp nghi thức tới đón tiếp thần hàng. Bởi vậy Thao Thiết với tư cách dùng có thần tính tiên thiên thần thú, tự nhiên cũng hẳn là sinh hoạt tại linh giới. Nhưng cái này suy luận lại cùng Lý Thanh Vân cảm giác tin tức lẫn nhau mâu thuẫn. Rất rõ ràng, trong đó cất giấu rất nhiều ẩn tình, mà những này đều không phải là hắn cái này đệ tứ cảnh võ giả đủ tư cách hiểu rõ đến. Mặt khác, tại triệt để bước vào mới sinh mệnh tầng lần về sau, Lý Thanh Vân đối với mặt khác một viên cùng kỳ kim giản vị trí cũng có càng thêm rõ ràng cảm ứng. Nó ngay tại vô ưu động trung, vị trí cụ thể chỉ cần phải mượn Thao Thiết Kim Giản tiến hành xem bói, liền có thể đạt được. Nhưng mà hỗn độn cùng đào ngột hai cái kim giản, một viên ngay tại biển lường trong thành, mặt khác một viên tựa hồ cũng khoảng cách không xa, nhưng vị trí cụ thể đều mơ mơ hồ hồ, giống như là bị nồng vụ bao trùm bình thường, khó mà quan sát đo đạc. Lý Thanh Vân có dũng khí dự cảm mãnh liệt, cho dù sử dụng xem bói thần thông, cũng không chiếm được tiến một bước tin tức, nghĩ đến là có cao nhân đưa chúng nó coi là bảo vật, dùng che giấu thiên cơ biện pháp giấu đi. Hắn luốt luốt huyệt thái dương, quyết định tạm thời trước không đem chuyện này nói cho một quý anh. Đến một lần khoảng cách hai người ước định thời gian 1 năm còn sớm, thứ hai chuyện này dính đến bản thân, hắn cảm thấy mình ít nhất phải tu luyện tới đệ ngũ cảnh, tốt nhất là đệ lục cảnh về sau mới đi thăm dò mới tương đối ổn thỏa. Huống chi muốn thu tập được cái kia 3 cái kim giản, cũng không dễ dàng, yêu cầu dựa vào một chút may mắn mới được. Trong đêm, ửng đỏ nguyệt quang xuyên thấu qua song cửa sổ dài và gần phu nhân Tô Nguyệt Nga trong khuê phòng. Vị này phong tình vạn chủng mỹ nhân nhi ngồi một mình ở trước bàn trang điểm, thỏa mãn vuốt ve chính mình bằng phẳng bụng dưới, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tự lẩm bẩm: "Tiểu Kiệt, cha rốt cục giữ lời hứa, cho ngươi một bộ thân thể mới, chỉ cần hoài thai 10 tháng, chúng ta liền có thể lần nữa tới qua." "Chỉ bất quá." Nàng nói đến đây, không tự giác ngẩng đầu nhìn trong gương đồng chính mình xinh đẹp khuôn mặt, mỉm cười. "Chỉ bất quá lần này chúng ta là mẫu nữ, ngươi muốn đổi giọng gọi mẫu thân của ta mới được." Ánh mắt của nàng ôn nhu, thanh âm càng ấm áp, tràn đầy nồng đậm yêu thương, "Ngươi tương lai cha là một người tốt, mặc dù đã lớn tuổi rồi điểm, nhưng hẳn là sẽ là người cha tốt. Chúng ta phiêu bạt nhiều năm như vậy, cuối cùng khổ tận cam lai, không chỉ có đại thù đền báo, hơn nữa cũng phó thác tại người trong sạch, cuối cùng cũng đã có thể hào hào sinh hoạt." Giờ khắc này, Tô Nguyệt Nga trên mặt tràn đầy mẫu tính quan huy, hạnh phúc cùng chờ mong rào rạt tại nàng mỗi một cái vẻ mặt. Đúng vào lúc này, trước mắt nàng gương đồng mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện răng khắp nơi vết máu, tiếp theo bảy biển ra nồng đậm hắc vụ, phản phất phía sau ẩn giấu đi một cái khác không biết thế giới. Tô Nguyệt Nga biểu lộ lập tức ngưng kết, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong kính biến hóa, chỉ thấy phía trên hắc vụ cấp tốc hợp thành từng hàng chữ nhỏ, báo thủ tư vị thế nào? Hiện tại là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Nhìn thấy câu nói này, Tô Nguyệt Nga thần sắc trở nên trịnh trọng lên, cấp tốc ngồi thẳng người, cung kính nói ra: "Đa tạ các hạ hết sức giúp đỡ, làm ta đại thù đến báo, có gì cần mời cứ việc phân phó." Trên gương đồng, hắc vụ mờ mịt, chợt xuất hiện một cái mơ hồ mặt người hình ảnh. Đó là cái hơn 40 tuổi, xúc lấy râu quai nón nam tử trung niên, dung mạo thu kịch, giữ lại đặc thù tán vai bím tóc. Hình tượng dừng lại trong chốc lát, theo sát lấy lần nữa biến ảo, phía trên chữ nhỏ viết: "Người này hội liên hệ ngươi, nghe sắp xếp của hắn, vì hắn cống hiến sức lực, trợ giúp hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, chúng ta nợ nần liền xóa bỏ." Tô Nguyệt Nga nhẹ gật đầu: "Tốt." Nói xong, nàng nhẹ nhàng cắn nát ngón trỏ đầu ngón tay, đem máu tươi của mình bôi lên tại trên mặt kính. Theo một cỗ yêu dị sức mạnh chất động, vết máu biến mất không thấy gì nữa, gương đồng lần nữa trở nên mông lung bóng loáng, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mấy ngày kế tiếp, biển lương trong thành không có đại chuyện phát sinh, lộ ra phá lệ bình tĩnh. Bất quá khai phong phủ người cũng không có nhàn rỗi, nhằm vào bàng dục điều tra đã bí mật triển khai, Bạch Vân Thụy phái ra không ít nghiêm chỉnh huấn luyện sai dịch, trong bóng tối nhìn chằm chằm phụ thái sư đám nô bộc, muốn từ bọn hắn tới tay, từng chút một cẩn thận thăm dò, nhường bàng dục lộ ra chân ngựa. Mà đối với Vô Thủy giáo cùng Thiên Mẫu giáo điều tra, thì một mực không có đầu mối mới, chỉ có thể tạm thời gác lại. Về phần Lý Thanh Vân, mấy ngày qua thì đem tinh lực chủ phải đặt ở Trường Nhạc Bang kinh doanh bên trên, đang không ngừng chiêu binh mãi mã, khuyết trương địa bàn về sau, Trường Nhạc Bang đã tiếp quản Kim Phong Tế Vũ lâu phần lớn sản nghiệp, do nguyên lai vắng vẻ vô danh tiểu bang phái, lát mình biến hóa trở thành chợ phía đông không thể coi thường một chi sức mạnh. Nhất là Lý Thanh Vân đơn thương độc mã, đánh lui Liên Hóa Hội ba đại cao thủ tin tức truyền sau khi ra ngoài, Hắc đạo thượng có mặt mũi thế lực đều đối cái này lực lượng mới xuất hiện người trẻ tuổi có mấy phần kiêng kỵ, dù cho Kim Phong Tế Vũ lâu cục thịt béo này làm cho người thèm nhỏ nức dãi, nhưng cũng không ai dám lấy hạt rẻ trong lò lửa, tùy tiện đến vớt dâu hùm. Nhưng cuối cùng sự tình thuận lợi, Lý Thanh Vân cũng không có chút nào buông lỏng. Trước mắt Trường Nhạc Bang trung, ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, còn lại cốt cán võ công đều chênh lệch đến quá mức, chỉ có Ngụy Tu Văn là đệ nhất cảnh võ giả, Tống Khắc miễn cưỡng mò tới nhập cảnh cánh cửa, nhưng giới hạn trong tuổi tác, vẫn không có thể đột phá tầng cuối cùng bình chứng. Còn lại trừ Kim Hương, Vân Chiêu Trọng, Kinh Đức Vận bọn người, so với người bình thường cường không được mấy phần, đối phó một lần tiểu lưu manh vẫn được, nhưng cách một mình đảm đương một phía còn khác rất xa. Trường Nhạc Bang lưu lại võ học đều là chút cơ bản chiêu thức, không ra gì. Năm đó Lý Thanh Vân ra Lý Thiện Đường mặc dù võ công cao tuyệt, nhưng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không thể lưu hạ bất luận cái gì phương pháp tu luyện, cái này trực tiếp dẫn đến chúng đường chủ nhóm vũ lực thấp kém, Trường Nhạc Bang cũng ngày càng sa sút. Đối với vấn đề này, Lý Thanh Vân đã nghĩ ra phương pháp giải quyết. Cái kia chính là lấy diễn pháp thần thông thôi diễn một nhóm lợi hại võ học, phát cho phía dưới tu tập, đồng thời xác lập nghiêm khắc thưởng phạt chế độ, nhường bang chúng lấy cống hiến đem đổi lấy võ công. Cứ như vậy có thể để cao Trường Nhạc Bang từ trên xuống dưới tính tích cực, thứ hai cũng có thể từ từ để cao bang các vị cấp cao chỉnh thể vũ lực giá trị, chân chính tại biện lương trong thành đứng vững gót chân, mà không phải chỉ có thể phụ thuộc vào hắn tồn tại. Nhưng mà hắn vừa tu luyện tiến vào đệ tứ cảnh, còn thừa khí huyết đã không nhiều, trước mắt còn không có cách nào đem kế hoạch này thay đổi áp dụng, chỉ có thể chờ đợi kế tiếp chém giết yêu ma tà ma cơ hội, vì chính mình bổ sung khí huyết chi lực. Theo võ công đề cao, hắn đối với khí huyết chi lực khát vọng cũng càng ngày càng mạnh, nếu không phải biện lương trong thành còn có thần hàng nguy cơ không có giải trừ, hắn đều hưu tâm đi dạo chơi thiên hạ, bốn phía chạm yêu trừ ma đi. Một ngày này sáng sớm, Lý Thanh Vân dùng qua điểm tâm, liền rời đi anh hùng lâu, hướng Khai Phong phủ mà đi. Gần nhất bản án không nhiều, bởi vậy hắn không nhanh không chậm, một đường nhanh nhẹn thông suốt, đi tới biển hà bên bờ, leo lên nổi danh cầu rồng. Tòa này rộng lượng chất gỗ cầu hình vòm kết nối biển hai bên bờ sông, phía trên ngựa xe như nước, tràn ngập rộn rộn ràng ràng hành nhân tiểu thương, đông đúc chen chúc, cơ hồ là người dáng người. Bắc Tống thời kỳ, biển hà là trọng yếu thủy vận đầu mối then chốt, cũng là thương nghiệp giao thông chủ yếu thông đạo một trong. Lý Thanh Vân đứng tại trên cầu tứ phương trông về phía xa, chỉ thấy hai bên bờ thương thuyền tụ tập, người kéo thuyền mái chèo công chính đổ mồ hôi như mưa, bận rộn vận chuyển lấy hàng hóa. Mà trong sông du thuyền thuyền hoa phía trên, cũng có cái kia văn nhân nha sĩ, quan lại quyền quý, thong dong tự tại uống rượu uống trà, tâm tình phong nguyệt, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vang vang yến yến vui lùa ầm ĩ thanh âm. Ngay tại hắn dựa vào lan can nhìn về nơi xa, bị cái này phồn hoa náo nhiệt hình tượng lây, xúc cảnh sinh tình thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận rối loạn, đem suy nghĩ của hắn kéo về thực tế. Chỉ nghe có người hô lớn, "Mau nhìn, đó là cái gì?" Lý Thanh Vân tò mò xoay người lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy biển trên sông thuận dòng mà xuống, lúc chìm lúc nổi, thế mà phiêu đến một cỗ thi thể. Dưới ban ngày ban mặt xuất hiện xác chết trôi, dọa sợ không ít vây xem dân chúng, có người lớn tiếng hét lên, có người chỉ trỏ, lại không một cái dám hạ nước vớt thi. Biển há nước gấp, thi thể này nước chảy bèo trôi, rất nhanh liền tới gần cầu vòng phụ cận. Lý Thanh Vân không chút nghĩ ngợi, đưa tay kéo rộng lớn bướng bận trường bảo, thân thể nhảy lên, nhẹ nhàng phiêu khởi, bị một tiếng liền nhảy xuống biển hà. Vốn có 72 loại biến hóa sau khi, thân thể của hắn tùy thời có thể để điều chỉnh hình thái, nhưng ở trước mắt bao người cũng không tốt trực tiếp biến thành cá bơi, chỉ là tại hạ nước một sát na, chỗ cổ lập tức biến hóa ra cùng loại mang cá bộ phận trợ giúp hô hấp, chợt một cái mánh tử đâm xuống chỗ sâu, đem thi thể kia nhẹ nhàng nâng lên, bơi về trên bờ. Phen này cử động lập tức đưa tới đám người tán dương cùng vây xem, chờ đem thi thể đặt ở bên bờ, đám người đã làm thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đều nghĩ chạy tới xem náo nhiệt. Lý Thanh Vân sờ lên thi thể mạch đập, phát hiện vẫn có chút nhảy lên, nhãn tình sáng lên, lập tức hướng bốn phía quát, tránh hết ra điểm, người còn có thể cứu đâu. Nói xong đem người này đặt nằm dưới đất, một cái tay đè lại hắn chán, làm đầu nó ngửa ra sau, mở ra cả giận, sau đó nắm hắn cái mũi, miệng đối miệng hướng trong miệng hắn thổi hơi, đồng thời nén ngực, bắt đầu áp dụng cấp cứu. Không bao lâu, người chết chìm thân thể bỗng nhiên co rúm, trong miệng mũi chảy ra bàn toát ra nước đến, theo sát lấy chính là ho kịch liệt, miệng lớn phun nước, thế mà thật sống lại. Lý Thanh Vân lúc này mới như chút được gánh nặng, đứng người lên, trông coi ở một bên chờ lấy người này khôi phục. Thẳng đến lúc này, hắn mới cẩn thận đánh giá đến đối phương tới. Chỉ thấy người chết chìm người mặc đắt đỏ khảo cứu màu trắng tơ lụa trường bào, bên hông treo khối hoàn mỹ phỉ thúy phượng eo, xanh biếc trong suốt, xem xét chính là giá trị liên thành bảo bối. Cái này là nhà nào công tử ca nhi, hẳn là tại trên sông du thuyền thời điểm rơi xuống nước. Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm thầm thì, chợt nghe có người hô hào, đây không phải Tào gia quốc cứu ra à? Hắn như thế nào rơi xuống nước? Còn có người chật chật hâm mộ nói, tiểu hòa tử, ngươi cứu được quốc cứu đại nhân, ngươi phát đạt. Họ Tào, vẫn là quốc cứu. Hắn chính là bát tiên bên trong Tào quốc cứu. Lý Thanh Vân nghe được sững sờ, quay đầu nhìn kỹ lại, chỉ thấy người này cũng liền ngoài 30 niên kỷ, dáng dấp một mặt dữ tợn, hung thần ác sát, xem xét chính là ăn chơi thiếu gia, làm sao cũng không giống kiếp trước nghe nói qua cái kia ôn tồn lễ độ, nụ cười chân thành Tào quốc cứu. Liền trong lòng hắn kỳ quái thời điểm, vị này quốc cứu tiếng ho khan dần dần dừng, tựa hồ thanh tỉnh lại. Lý Thanh Vân túi người xuống vô hắn, nhẹ giọng hỏi, các hạ là? Hắn lời còn chưa dứt, lại chỉ thấy đối phương trong hai mắt bốc lên ra thần thái kỳ dị, đột nhiên trong miệng hà hà rung động, phát ra như dã thú gào thét, theo sát lấy nhảy lên một cái, đánh tới, cánh tay hướng phía hắn vây quanh mà đi. Lý Thanh Vân song mi cao lại, lập tức đưa tay dựng ở đối phương cổ tay, sử một chiêu phân cân thác cốt nhẹ nhàng bịn lại vặn một cái, liền nhường hắn thủ đoạn chắc khớp, mềm nhũn tiêu nhịu xuống. Nhưng người chết chìm lại đối với cái này không để ý, vẫn như cũ mở ra miệng rộng, lộ ra trắng liều răng, hướng phía bả vai hắn liền cắn. Trước mắt bao người, Lý Thanh Vân cũng không thể dưới nặng tay, chỉ có thể nghiêng người lói lên, tránh khỏi, chợt dưới chân nhẹ nhàng nhất câu, đem người này vấp ngã xuống đất, sau đó dùng chân nhẹ nhàng chống đỡ phía sau lưng của hắn, khiến hắn không thể động đậy. Nhưng mà người này giống như hồ đã hoàn toàn mất đi lý trí, cùng tính đại phát, dù cho nằm sấp dậy không nổi thân thể, lại ngồi trên mặt đất điên cuồng gào thét, một lát cũng đã tóc thai bù xù, mặt mũi tràn đầy nước đọng bùn, chỗ nào còn có nửa điểm hoàng gia quý tộc thân phận. Lần này tự động, thấy vây xem đám người chỉ trỏ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Thanh Vân bây giờ không có biện pháp, đành phải giơ tay phải lên, lập trưởng làm đao, tại người này cái hốt khe khẽ chém một cái, đem hắn một lần nữa đánh hôn mê bất tỉnh. Đúng vào lúc này, tới một tiểu đội binh sĩ, tách ra đám người xem náo nhiệt đi tới. Tránh ra, tránh ra. Tuần kiểm ti pha án, xảy ra chuyện gì rồi? Nha, đây không phải khai phong phủ Lý đại nhân a? Tiểu nhân cho ngài thỉnh an. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lý Thanh Vân nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là trước mấy ngày tại chu cửa nhà thấy qua vị kia tuần kiểm ti tiểu đội bụng. Hắn nhớ tới đây tên người kêu Tần Phong, liền cười híp mắt hỏi một tiếng tốt, theo sát lấy đem sự tình ngọn nguồn giới thiệu một lần. Tần Phong đi lên xem xét, lập tức nhận ra được, nói ra, vị này không phải trước mấy ngày tạo ra mất tích vị kia tiểu quốc cứu ra à? Thế mà bị ngài cứu được. Lý đại nhân, ngài lần này thế nhưng là lập công lớn à, đến lúc đó thăng quan phát tài, cũng đừng quên tiểu nhân. Lý Thanh Vân cười nói, Tần giáo úy nói như vậy nhưng gậy sắc người, ta còn không có nhập phẩm đâu, chỗ nào xứng đáng cái gì đại nhân. Tuần kiểm ti cùng khai phong phủ đồng khí liên trì, đã ngài đến, phiền phức giúp ta đem vị này tiểu quốc cứu ra mang lên phủ nha bên trong đi thôi. Tấu chương xong, chương 125. Mới vụ án Nam nhà khai phong phủ trung. Tường Bình nhìn lấy trong tay xin giúp đỡ thư tín, nhíu mày. Biện lương trong thành gần nhất liên tục phát sinh đại án, thủ hạ những ban bối này nhóm đều đã mệt mỏi tinh bị lửa tẫn, thật vất vả có thể nghỉ ngơi mấy ngày, thế mà ngoài thành lại xảy ra sự tình. Hắn nhìn một chút bên cạnh Nam hiệp Triển Chiêu, hỏi, chuyện này, nếu không ta đi một chuyến. Triển Chiêu cười nói, tưởng tứ ca, tiểu đệ biết ngươi danh xưng phiên giang thử thủy tính tuyệt đỉnh, nhưng là đều từng tuổi này, còn muốn hôn tự đi dạy vào một chuyến a. Tường Bình bất đắc dĩ thở dài, khe khẽ giọng nói, cái kia có biện pháp nào? Gần nhất bao đại nhân an bài tiểu lương tử bí mật chấp hành nhiệm vụ, hắn căn bản thoát thân không ra. Vân Thụy đứa bé kia lại là cái vịt lên cạn, võ công lại cao hơn, cũng không giúp đỡ được cái gì. Lại nói biện lương thành nơi này còn phải có đủ phân lượng cao thủ chủ trì đại cục, không thể nói trước còn phải lão nhân gia ta tự mình dẫn người đi xem một chút. Nói xong, hắn vô bên hồng, cái này một đôi phân thủy nam mỹ thứ, ca ca ta cũng có thật nhiều năm chưa bao giờ dùng qua, lại không lấy ra sai sử, chỉ sợ thật muốn gì sẽ đi. Triển Chiêu nhìn xem nhiều năm lão hữu liền dâu ria đều đã trắng bệnh, vẫn còn muốn bốn phía bốn ba, trong lòng không đành lòng, thế là nói ra, vậy dạng này đi, tiểu đệ trái phải vô sự, liền đi theo ngươi một chuyến. Ta thủy tính mặc dù không kịp ngươi, nhưng cũng miễn cưỡng kiến cho, chúng ta lão ca hai mà cùng một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tường Bình nghe vậy, lắc đầu nói, ngươi ta đều đi, trong nhà không có lão nhân tòa chấn, ta luôn cảm thấy không chắc chắn. Vẫn là ngươi lưu lại giữ nhà, ta đi kêu lên phòng thư an tiểu tử kia đi theo. Hắn đầu góc cơ linh, đầy đủ hỗ trợ. Đang nói, lại nghe phía bên ngoài có hỗn loạn thanh âm truyền đến, thế là hai người liếc nhau, đồng thời đứng dậy đi thăm dò nhìn. Chỉ khách khí mặt kêu loạn, toàn thân nước đấm Lý Thanh Vân thủ trước đi đến, tại phía sau của hắn đi theo một đám mặc áo đỏ, mang theo màu đen mũ quan tuần kiểm ti binh sĩ, dơ lên cái hôn mê bất tỉnh hoa phục nam nhân, cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất. Triển Chiêu cùng Tưởng Bình lập tức giật mình, đi nhanh lên đi lên hỏi, Thanh Vân, đây là có chuyện gì? Lý Thanh Vân nghe thấy hai người hỏi thăm, liền đem vừa rồi tại biển hà chuyện cứu người đơn giản nói một lần. Triển Chiêu nghe vậy kinh hãi, mau tới trước xem xét, lập tức liền nhận ra người chết chìm chính là Tào gia Lao Út Tào Cảnh Thực, rồi mới lên tiếng, nghe nói Tào Lao Tam nhà ta mất tích vài ngày thiên, hoàng hậu nương nương gấp vô cùng, ủy thác tuần kiểm ti tìm kiếm khắp nơi đâu, làm sao hôm nay ngay tại biển trong sông chết chìm rồi? Tường Bình thở dài, đối Lý Thanh Vân hỏi, ngươi đem hắn mang đến khai phong phủ làm cái gì? Đã cứu được hắn, không dứt khoát đưa về Tào phủ, nhường chính bọn hắn người nhà xử lý không được sao? Lý Thanh Vân thấy Tưởng Bình đối với chuyện này phản ứng đều mười phần lãnh đạm, không hề giống ngày bình thường nhiệt tình vì lợi ích trung hiệp khách hình tượng, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, nhưng vẫn là hồi đáp, ách, hắn lúc tỉnh lại tinh thần không quá bình thường, ta nghĩ mang tới tìm Lư Tứ Ca nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Lư Chân nghe thấy động tĩnh cũng tới, nhìn thấy nằm trên đất Tào Cảnh Thực, không khỏi nhíu mày, không linh mở mịt thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng, Tào Lao Tam nhà ta, hắn thế nào? Lý Thanh Vân gặp hắn đến, lại đem đầu đuôi sự tình đơn giản giảng thuật một lần, sau đó hỏi, Tứ Ca, có thể xem hắn tinh thần xảy ra vấn đề gì à? Lư Chân nhìn một chút hắn, trầm ngâm nửa ngày, mới mang theo bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, "Tốt à, xem ở trên mặt của ngươi, ta xem một chút." Nói xong, hắn túi người đi, lấy tay nhẹ nhàng đè lại Tào Cảnh Thực tiên linh, thi triển linh tu pháp thuật, bắt đầu xem xét Tào Cảnh Thực linh thể. Chỉ sau một lúc lâu, hắn liền đứng dậy nói ra, "Không có việc lớn hơn gì, chẳng qua là kinh hãi quá độ mà thôi, tính dưỡng mấy ngày đại khái liền có thể khôi phục thần trí." Không qua linh thể của hắn thụ trọng thương, cách cái chết kỳ cũng không xa. Đến cùng là chuyển vận, tên này đã làm nhiều lần chuyện xấu, cũng nên đến gặp báo ứng thời điểm. Tưởng Bình nghe lời này, giống như đuổi rồi phất phất tay, đã như vậy, mau đem hắn đưa đến Tào gia đi, miễn cho Quốc Cưu phủ người lựa bịp bên trên chúng ta. Lư Chân nhẹ gật đầu, phân phó bọn thủ hạ đi theo Tuần Kiểm Ti Tần Phong cùng một chỗ, mang đi hôn mê bất tỉnh Tào Cảnh Thực. Chuyện nơi đây vừa xử lý xong, Tưởng Bình bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, đối Lý Thanh Vân hỏi: "Thanh Vân, biện hà nước rất gốc, cứu người không dễ, xem ra ngươi thủy tính rất tốt." Lý Thanh Vân không biết hắn có ý tứ gì, bày ra cái vẻ khiêm nhường nói ra, miễn cưỡng không có trở ngại đi, tứ thúc làm gì hỏi cái này. Tưởng Bình mỉm cười, từ trong ngực rút ra một phong thư tới nói: "Đã ngươi biết bơi, vậy trong này có vụ án giao cấp cho ngươi một lần. Ta vốn là nghĩ chính mình đi, nhưng lại không bỏ xuống được Khai Phong phủ chuyện bên này, chỉ có thể làm phiền ngươi thay ta đi một chuyến. Ngươi gần nhất cũng lập không ít công lao, nhưng tổng còn thiếu khuyết một lần một mình dẫn đội phá án công tích. Chờ lần này trở về, ta liền bẩm báo Bao đại nhân, vì ngươi mời một cái giáo úy chức vị." Thấy Tưởng Bình một mặt thành khẩn, Lý Thanh Vân suy nghĩ một chút nói, đã tứ thúc lên tiếng, vậy ta nhất định hết sức đem bản án làm thỏa đáng. Tưởng Bình tu vi không cao, một mực dừng ở đệ nhị cảnh dừng bước không tiến, hắn dám tự mình đi làm bản án, khẳng định không nhiều lắm nguy hiểm. Hơn nữa chỉ cần tra ra bạch vụ án này, liền có một cái Khai Phong phủ giáo úy chức vị hư tịch mà đối đãi, cuộc mua bán này tương đối có lợi. Tưởng Bình thỏa mãn cười một tiếng, hướng hắn vẫy tay, ngươi đi theo ta. Hai người tới hậu viện, tìm cái yên lặng phòng mặt đối mặt vào chỗ, chỉ nghe Tưởng Bình nói ra, viện lương ngoài thành 50 dặm, có cái Hoắc gia tử, là cái không đến 1000 gia đình thị trấn nhỏ, bọn hắn nơi đó gần nhất náo loạn sông yêu. Yêu vật thực lực không mạnh, nhiều nhất là vừa hóa hình đệ nhị cảnh đại yêu, nhưng hết sức giàu hoạt, thủy tính cũng rất tốt. Hoắc gia tập vốn là có một vị hương hỏa đạo thành hoàng tọa trấn, nhưng mỗi lần nghĩ muốn đối phó sông kia yêu thời điểm, liền bị đối phương trốn vào trong nước, sau đó qua không được bao lâu lại đi ra tai họa. Như thế như vậy, đã hại không ít tính mệnh, bởi vậy Hoắc gia tập hướng chúng ta xin giúp đỡ, muốn phái một tên thủy tính tốt cao thủ đi đối phó yêu quái kia. Kỳ thật lấy ngươi bây giờ luyện thần cảnh thực lực, thậm chí chưa hẳn yêu cầu xuống nước cùng sông yêu liều mạng, chỉ cần tìm đúng hắn ra tới quấy rối cơ hội, mai phục tại một bên đánh lén, nhất định có thể đối yêu quái kia nhất kích tất sát. Ừm, lần này ta đem phòng thư an đưa cho ngươi, hắn võ công mặc dù không mạnh, nhưng kinh nghiệm phong phú, cũng đủ cơ linh, có đôi khi vẫn là rất có tác dụng. À, cái này đem là ngươi lần thứ nhất một mình dẫn đội, hơn nữa là đại biểu Khai Phong phủ đi ra ngoài tra án. Thế nào, có lòng tin hay không? Nghe Tưởng Bình giới thiệu, Lý Thanh Vân cảm thấy lần này vụ án cũng không tính phức tạp, cũng không có gì độ khó, thế là gật đầu nói, tứ thúc ngài yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tưởng Bình hài lòng gật gật đầu, tốt, ngươi cái này liền lên đường, đi nhanh về nhanh, chúng ta chuyện nơi đây cũng không ít đâu. Biển thủy bên mở, đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, tựa như một đầu dài mảnh dây lụa, thông hướng nơi xa sương mù tràn ngập thanh sơn. Hai con tuấn mã nhàn nhã đi tại cổ lão đường đá bên trên, tiếng chân nhẹ nhàng, như là luồng gió mát thổi qua sơn lâm. Con ngựa khoát trên người lấy màu trắng dây dài, theo bước tiến của bọn nó có chút phiêu động, bằng thêm mấy phần thần tiên chi khí. Lý Thanh Vân ngồi tại trên lưng ngựa, một bên cùng phòng thư an câu được câu không nói chuyện phiếm, một bên hướng Hoắc gia tập tiến đến. Không thể không nói, lão phòng người này mặc dù đã không bản sự lại hết ăn lại nằm, thanh âm khó nghe nói còn tốn sức, nhưng tuyệt đối là đệ nhất đẳng nói chuyện phiếm mối nối. Hắn không chỉ có biết đến giang hồ bí văn rất nhiều, hơn nữa nói về cố sự đến sinh động như thật, mỗi chi tiết đều đâu ra đó, để cho người ta không tự chủ được liền đắm chìm trong đó. Đi đến nửa đường, Lý Thanh Vân nhớ tới chuyện sáng nay, trong lòng có chút hiếu kỳ, liền hướng phòng thư an hỏi, lão phòng, ngươi biết Tào Cảnh Thực à? Phòng thư an phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, ý vị thâm trường cười một tiếng, ngươi là nghĩ hỏi, vì cái gì Tưởng gia gia cùng Lư tứ thúc đều đối Tào gia cái kia tiểu quốc cậu một bộ ghét bỏ dáng vẻ, đúng không? Vẫn là cùng lão phòng ngươi thông minh như vậy người nói chuyện bất việc mà. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Hắn đối Tào gia sự tình cảm thấy rất hứng thú, bởi vì lấy người xuyên việt ánh mắt đến xem, vị này Tào Cảnh Thực rất có thể chính là tương lai bắt tiên một trong Tào quốc cứu. Phòng thư an rất đắc ý nói, chuyện này ngươi hỏi ta lão phòng là được rồi, biện lương thành chuyện lớn chuyện nhỏ, liền không có ta không rõ ràng. Tào gia là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ đệ ba người, đại tỷ khuê danh Cảnh Xu chính là đường kim thánh thượng hoàng hậu. Lão nhị tên là Tào Cảnh Hưu, làm người danh tiếng không sai, bình thường thích hay làm việc thiện, đối xử mọi người khiêm tốn, rất nổi danh. Lão tam chính là ngươi cứu được Tào Cảnh Thực, tiểu tử này tại biện lương thành nhất quán hoành hành không sợ, khi nam phế nữ, làm không ít chuyện xấu. Nhưng là thân phận của hắn đặc thù, không ai có thể trị tội của hắn. Lý Thanh Vân ngạc nhiên nói, liền bao đại nhân cũng không làm gì được hắn. Phong thư an cười lạnh một tiếng, hừ, Tào gia tổ tiên cùng thái tổ hoàng đế cùng một chỗ đánh qua thiên hạ, vốn chính là đại tống triều đầu nhất đẳng danh môn bạc tộc, thế lực thâm căn cố đế, xa so với biểu hiện ra càng cường đại. Người suy nghĩ một chút, vị kia Tào hoàng hậu đã không được sủng ái, lại không có dòng dõi, lại có thể vững vàng đồng cung mấy chục năm, một mực nắm chắc hoàng hậu vị trí, nơi đó có đơn giản như vậy? Hơn nữa Tào Cảnh Thực ca ca Tào Cảnh Hưu nghe nói người mang tiên thuật, lại cùng một số đạo môn cao thủ quan hệ mật thiết, coi như coi trời bằng vùng thái sư bằng cát, cũng phải để bọn hắn mấy phần. Bao đại nhân ba phen mấy bận đều nghĩ chắc Tào Cảnh Thực, nhưng có Tào hoàng hậu ý chỉ, còn có thánh thượng bảo đảm, căn bản là không động được hắn. Vốn là hắn lần này vô thành vô tức mất tích, chúng ta đều coi là biện lương thành thiếu một hại, kết quả không nghĩ tới bị ngươi cấp cứu, cho nên kỳ hỉ, ngươi biết đi, ta cứu người thời điểm cũng không biết đó là cái nhân gian bại hoại nha. Lý Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, tự rêu cười một tiếng, thu hồi trên ngón tay cuốn quanh lấy một chùm tóc. Đây là hắn từ Tào Cảnh Thực trên đầu bụng trộm rút ra, vốn còn muốn xem bói một phen đối phương từ mất tích đến rơi xuống nước trận tướng, đem cái này xem như một vụ án đến xử lý. nhưng đã đó là đồ cặn bã, chính mình cũng không cần thiết lãng phí thời gian và khí huyết đi điều tra chuyện này. Chỉ bất quá không nghĩ tới Tào gia lại có hai vị quốc cứu gia, xem ra Tào Cảnh Thực cái kia người ca ca Tào Cảnh Hưu mới là ngày sau cùng Lữ Động Tân nổi danh Tào quốc cứu. Lý Thanh Vân có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Tào Cảnh Thực ca ca, ân, vị kia đại quốc cứu thật là thần tiên a? Phong Thư An lắc đầu, có phải hay không thần tiên ta không biết, hắn chưa hề ở trước mặt người ngoài hiện lộ qua bản sự. Bất quá trước kia Tào Cảnh Thực đã từng phạm qua một kiện đại án, nghe nói là coi trọng một cái lương gia nữ tử, vì đạt được người ta, liền đem cái kia trượng phu của nàng cho giết chết, còn đem cái kia tiểu nương tử nhốt lại hành hạ vài ngày. Kết quả chuyện này bị ta làm lão nhi cùng lao thúc cha ra được, dọa đến cái thằng kia trực tiếp trốn vào quốc cứu phủ, một tháng đều không có dám đi ra ngoài. Lúc ấy ta lão thúc nghĩ thừa dịp trời tối, trộm đạo mà tiến vào quốc cứu phủ đem người bắt đi, sau đó giao cho bao đại nhân trực tiếp chát, đến cái tiền trạm hậu tấu. Về sau ngươi đoán làm gì? Lý Thanh Vân hỏi đội, thế nào? Phong Thư An cười lạnh một tiếng, hừ, ta lão thúc bị bao đại nhân cản lại, hắn nói quốc cứu phủ thâm bất khả chắc, so với đầm rồng hang hổ còn đáng sợ hơn, một khi ta lão thúc tiến vào, tuyệt đối khó giữ được tính mạng. Hơn nữa còn đến trên lưng cái thứ vương giết giá tội danh, chết đều chết vô ích. Ha ha, ngươi suy nghĩ một chút, bao đại nhân đều nói như vậy, vị kia Tào quốc cứu thực lực chí ít cũng tại đệ ngũ cảnh, nếu không bằng vào ta lao thúc thân thủ, coi như không địch lại, làm sao có thể ngay cả chạy trốn rơi cơ hội đều không có. Lý Thanh Vân không nghĩ tới chính mình vậy mà cứu được như thế cái ác ôn, liền vội vàng hỏi, cái kia bao đại nhân cùng Vân Thụy ca bọn hắn về sau cứ tính như vậy. Phong Thư An lắc đầu, không phải vậy làm sao bây giờ? Về sau Tào gia phái người đem cái kia tiểu nương tử cho ném trong giếng đi chìm chết rồi, nhân chứng duy nhất đều không có rồi, còn thế nào thầm. Hơn nữa cho dù có chứng cứ cũng vô dụng, Tào hoàng hậu đã sớm tại hoàng thượng chỗ ấy cầu tới miễn tử kim bài, coi như có thể bắt được Tào Cảnh Thực, tối đa cũng chính là đánh mấy đánh vậy, quan thêm mấy ngày, cái kia có cái dám dùng. Cái kia Lữ Động Tân thị sát thành tính, động một chút lại diệt người khác toàn tộc, Tào quốc cứu dung túng bảo đệ hành hung làm ác, xem ra cái này bắt tiên cũng đều không phải là hạng người lương thiện gì. Lý Thanh Vân trong lòng lẩm bẩm một câu, nhẹ gật đầu, đem chuyện này tạm thời không hề để tâm, lại cùng Phòng Thư An thỉnh giáo lên biện lương trong thành cái khác bí ẩn không muốn người biết. 50 dặm nói xa thì không xa, hai người một đường nói chuyện tiếng, không bao lâu liền đuổi tới một cái trấn nhỏ. Nơi này là biển hà bên bờ, toàn bộ thôn trấn bằng nước xây lên, từng tòa nhà dân dọc theo sông mà cư, có mấy hộ nhân gia còn xây dựng thông hướng biển hà đường lát đá, thuận tiện lấy nước cùng hoán tẩy tác dụng. Dưới mắt chính là buổi trưa, bên bờ hoa dại nở đang lúc đẹp, trong trấn khói bếp lượn lờ, hai đồng cùng chó vàng chơi đùa tại bờ ruộng dọc ngang ở giữa, gia cầm gia súc nhàn nhã tại tạ ná bệ tản bộ kiếm ăn, liếc nhìn lại, đúng là một bức yên tĩnh mà hài hòa nông thôn bức tranh. Lý Thanh Vân gìm ngựa dừng lại, trong mắt bụi sương mù màu trắng chậm chậm phun trào, hợp thành từng cái kỳ dị phù văn, xem bói thần thông dự cảm chi pháp tại không có chủ động kích phát tình huống dưới lặng yên thi triển. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại trực giác mãnh liệt, tựa hồ trước mắt trong tiểu trấn có cùng chính mình không cách nào dứt bỏ, hơn nữa tuyệt đối không thể bỏ qua trọng yếu cơ duyên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Lý Thanh Vân không chút do dự tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho Phòng Thư An, chính mình đi ra phía trước, tìm một vị đi ngang qua thôn phu hỏi, lão ca, xin hỏi một chút, đây là địa phương nào? Nơi này là Hoắc gia tộc. Cái kia thôn phu trên đầu mang theo hiếu khăn, bên hông buộc lấy một đầu sợi dây, khuôn mặt tiểu tụy, thần sắc sầu khổ, nghe vậy nói ra, trong trấn hiện tại muốn làm một đám ma, hai vị là người xứ khác, muốn hay không lưu lại tham gia. Tấu chương xong, chương 126. Thất thập nhị biến chi bi tăng sự. Lý Thanh Vân nhìn một chút trước mắt áo gai thôn phu, nhất thời có chút nghẹn lời, nửa ngày mới lên tiếng, thật có lỗi, không biết quý phủ bên trên có tăng sự, lao huynh mời nén bi thương. Xin hỏi linh đường ở đâu? Huynh đệ chúng ta cũng đi dâng một nén nhang. Trong sông yêu quái chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện, cũng cần tại Hoắc gia tập chờ thêm vài ngày. Lý Thanh Vân cũng là không đội tại nhất thời, mà là chuẩn bị trước cùng nơi này các hương dân giữ gìn mối quan hệ, đạt được ủng hộ của bọn hắn. Gặp hắn hỏi như vậy, cái kia thôn phu vẻ mặt cầu xin, phờ phạc mà hướng sau lưng trên đường một chỉ, nói ra, dọc theo đường đi lên phía trước, mai cho đến bờ sông chính là. Bất quá các ngươi đi về sau không cần nhiều lời nói, đừng ảnh hưởng tới tế tự. Lý Thanh Vân cùng Phòng Thư An liếc nhau một cái, đều cảm thấy thôn phu thái độ có chút kỳ quái, nhìn tới đây tang sự cũng không đơn giản. Biển hà bên bờ, đèn đuốc yếu ớt, như là trong bóng tối thăm dò con mắt, tản mát ra quỷ dị quan mang. Hoắc gia tập từ đường là trấn trên cổ xưa nhất một dãy nhà, trên vách tường bò đầy rêu xanh, cổng sư tử đá từ lâu pha tạp không chịu nổi, miệng mở rộng nói tuế nguyệt tăng thương. Giờ phút này, nơi này hương hỏa lượn lờ, màu lam nhạt sương mù tràn ngập trong không khí, cho dù ở thịnh hạ thời tiết, vẫn như cũ lộ ra nặng nề ý lạnh. Hai cái đồng nam đồng nữ quỷ gối lâm thời dựng trên tế đài, co rúm lại tại một góc, khắp khuôn mặt là bất lực cùng bị thương. Nam Hải Nhi đại khái chỉ có 8-9 tuổi, trong mắt ngậm lấy nước mắt, cũng không dám khóc ra thành tiếng. Nữ Hải Nhi càng nhỏ hơn, khả năng chỉ có 4-5 tuổi, nắm thật chặt Nam Hải Nhi góc áo, toàn thân run rẩy, một đôi mắt to như nước trong veo trùng tràn đầy hoảng sợ. Tế dưới đài, một cái khô quắt trưởng lão nửa thân thể trần truồng, cầm trong tay pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại cùng thần linh đối thoại. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một chút bất an, tựa hồ chính mình cũng không xác định sau đó phải làm sự tình, phải chăng có thể chân chính phù hộ thôn trấn bình an. Tại trường lao sau lưng, một số lớn tuổi các thôn dân theo tụng niệm âm thanh lặng lẽ gật đầu, trên mặt bọn họ biểu lộ trang nghiêm mà thành kính, phản phất loại này hiến tế là bọn hắn trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Lao các thôn dân trong tay cầm đủ loại tiểu dáng cống phẩm, có hoa quả, bánh ngọt, còn có tiền giấy, bọn hắn đem những này cống phẩm theo thứ tự bày ra đến tế đàn trước bàn thờ bên trên, động tác chậm chạp mà nặng nề, phảng phất tại hoàn thành một kiện cực kỳ thần thánh sự tình. Từ đường bên ngoài, càng nhiều thôn dân tụ tập cùng một chỗ, biểu hiện trên mặt không đồng nhất, có im lặng, có hoảng sợ, còn có không che giấu chút nào chính mình chán ghét. Bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng hướng trên tế đài ném đi sầu lo ánh mắt. Một vị lao thái bà nắm chặt trong tay Phật châu, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khẩn cầu quan mang. Tôn Nhi à, chớ nên trách mãi mãi nhân tâm, đây đều là thiên ý ngươi cứu được trên trấn hơn 1.000 nhân khẩu, tích hạ đại công đức, tiếp sau nhất định ném cái tốt thai. Càng xa xôi, một số tuổi trẻ các thôn dân, mặc dù trên mặt không có lộ ra phản kháng thần sắc, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Thạch Đầu Đản là cái một cái mười mấy tuổi tiểu hậu sinh, không quen nhìn cách làm này, nói khẽ với bằng hữu bên cạnh nói ra, A Quang, chúng ta thật cái gì cũng không thể làm a. Cứ như vậy nhìn xem bọn này đám lao già này đem như hoa cùng xuân hoa hiến tế cho sông yêu. Cái kia bị gọi là A Quang, cũng là 17-18 tuổi người trẻ tuổi, hắn nghe thấy lời này, cắn răng, trầm giọng nói ra, có biện pháp nào? Phù hộ chúng ta thành hoàng lao gia đều bị sông yêu ăn. Hiện tại trưởng lão cùng những cái kia lão ngoan cố nhóm nắm giữ lấy trên trấn đại quyền, tại cái này trong lúc mấu chốt ai dám phản đối bọn hắn. Thế nhưng là vạn nhất sông yêu ăn tế phẩm, lại không chịu rời đi làm sao bây giờ? Nếu như nó yêu cầu mỗi tháng đều đưa lên một đôi đồng nam đồng nữ, vậy ai có thể chịu được? Thạch Đầu Đản thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy cùng phẫn nộ. A Quang không có trả lời, trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy bất đắc dĩ cùng oán giận, ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm tế đàn, chỉ thấy phía trên dưới ánh nến không chừng, tựa hồ cũng tại vì những cái kia sắp bị hiến tế bọn nhỏ đau đớn tưởng niệm. Biển Hà chi thủy róc rách lưu động, dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang, phản phất là sông yêu cười lạnh, đùa cợt lấy phạm nhân vô tri cùng hoảng sợ. Vào lúc này, tất cả mọi người tại khát vọng xuất hiện một vị từ trên trời giáng xuống đại anh hùng, chảm trừ sông yêu, đánh vỡ cái này đáng sợ vận mệnh. Không bao lâu, thế giới này, trưởng lao chú ngữ âm thanh dần dần thấp xuống, trên mặt của hắn lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không hiểu kiên định. Hắn thả ra trong tay pháp khí, đi đến hai đứa bé trước mặt, nhẹ nói nói, bọn nhỏ, các ngươi hy sinh là vì toàn bộ thôn trấn bình an, không cần phải sợ, thần linh hội chỉ dẫn các ngươi đợi sau con đường, phù hộ các ngươi thu hoạch được phúc báo. Nam Hải Nhi như hoang ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, thanh âm nhỏ như rồi muối, trưởng lão ra ra, ta thật sẽ bị thần linh phù hộ a. Ta không muốn chết, ta muốn cùng mãi mãi cùng một chỗ. Trưởng lão trong đôi mắt đục ngầu thương hại lóe lên một cái rồi biến mất, chợt khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, sẽ, mặc dù ngươi không gặp được mãi mãi, nhưng đời sau ngươi sẽ đi đến người trong sạch, đừng lại có thịt ăn, mỗi ngày có bộ đồ mới. Nữ Hải Nhi Xuân Hoa nắm chắc như hoa tay, run rẩy nói ra, ta sợ, ta muốn về nhà. Trưởng lão thở dài, đưa nàng một tay bế lên, dùng một cái tay khác giắt như hoa, chậm rãi hướng về bờ sông đi đến. Các thôn dân thấy thế, nhao nhao quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, bắt đầu thành kính cầu phúc. Thanh niên A Quang cùng Thạch Đầu Đản mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể quỳ theo dưới, nhưng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Đám người cầu nguyện âm thanh vang vọng trên không trung, rất nhanh nước sông dị thường sóng gió nổi lên, phản phất có một loại nào đó lực lượng thần bí bắt đầu đáp lại bọn hắn. Nhìn thấy loại tình cảnh này, cho dù là A Quang bọn người, cũng không khỏi đến tâm sinh kính sợ, đem nâng lên đầu lâu thật sâu chôn xuống dưới. Trưởng lão ánh mắt càng thêm kiên định, bước nhanh chân, mang theo hai đứa bé hướng trong sông đạp đi. Dừng lại. Đúng vào lúc này, quát to một tiếng vang tận mây xanh, cả kinh các thôn dân nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái cao lớn người trẻ tuổi, thân mang màu đen trường sam, lưng đeo bội đao, đang đứng tại giao lộ, tràn đầy uy nghiêm, phảng phất cùng mảnh đất này không hợp nhau. Trưởng lão cũng bị đinh thai nhức góc tiếng la cả kinh sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, chau mày, nghiêm nghị nói ra, đừng muốn ồn ào. Cái này bên trong đang cử hành tế tự thần linh nghi thức, không được dương ai. Nếu là chọc giận thần sông, ngươi không có kết cục tốt. Người tới chính là Lý Thanh Vân, hắn nhĩ lực kỳ giai, cách thật xa liền nghe đến nơi này phát sinh hết thảy, dứt khoát vứt bỏ ngựa, thi triển khinh công trực tiếp lao đến. Nhìn thấy cái này ngu muội hiến tế nghi thức, trong lòng của hắn giận dữ, mắng, hoang đường. Cái gì chó má thần linh, đơn giản là cái thành tinh yêu quái thôi, các ngươi vì bình an của mình, vậy mà hy sinh hải tử vô tội, có nhân tính hay không? Các thôn dân đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lớn mật như thế người, cho dù là đã từng bị kia bảo hộ toàn trấn thành hoàng lao ra, cũng phải đối trưởng lão tôn kính có thừa, chưa từng dám hô to gọi nhỏ. Vị trưởng lão kia càng là sắc mặt đại biến, tức giận đến toàn thân phát run, lớn mật cùng đồ, ngươi là người phương nào? Biết mình đang nói cái gì không? Lần này hiến tế quan hệ đến phù hộ toàn trấn hơn 1000 hộ người bình an, ngươi dám khinh nhờn thần linh, muốn hại chết tất cả mọi người à? Nói xong, hắn hướng phụ cận nhìn lại, cả giận nói, nhanh đi đem cái này độc thần cuồng đồ bắt lại, cùng một chỗ hiến cho thần sông, lắng lại thần linh lửa giận. Vừa dứt lời, 10 cái tuổi già thôn dân ứng thanh mà động, riêng phần mình cầm trong tay đinh bá sư đầu, hướng phía Lý Thanh Vân đánh tới. Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền xông vào đám người, chỉ đông đánh tây, một quyền một cái, mới mặc kệ những người này lớn tuổi không lớn, chiếu đánh không lầm. Bất quá trong chớp mắt công phu, những cái kia đã có tuổi lão đầu các lao thái thái nhao nhao nằm xuống đất, rên rỉ thống cổ lấy. Bản quan là Khai Phong phủ Bao Thanh Thiên dưới trướng ban sai quan Lý Thanh Vân, chuyên bị chém giết sông yêu mà đến, các ngươi lại dám phản kháng, đừng trách ta xuất đao giết người. Nghe nói như thế, trong đám người một mảnh xôn xao. Hoắc gia tập hương dân lại ngu muội, đều là nghe qua đảo tọa nam nha Bao Thanh Thiên danh tự, vừa nghe nói là Khai Phong phủ người tới, lập tức bắt đầu dao động. Nhất là những người trẻ tuổi kia, nghe vậy càng là đứng lên, hoảng sợ dần dần biến mất, nhìn về phía Lý Thanh Vân ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng. A Quang cả gân hỏi, ngươi nói là sự thật à? Ngươi có thể giết chết thần sông, a không, sông yêu. Đương nhiên là thật. Lý Thanh Vân nhìn hắn một cái, ta chính là vì thế mà tới. Lúc này, nắm hai đứa bé trưởng lão đống nhiên nghiêm nghị quát, nói bậy. Liên Thành Hoàng lão gia đều bị thần xung ăn, ngươi một cái tiểu a nhi viên, miệng còn hôi sữa. Dựa vào cái gì hổ suy đại khí? Hắn nhìn về phía dục dịch các hương dân, đừng tin lời nói của hắn. Tiểu tử này không phải chúng ta trong chấn người, tâm cũng sẽ không hướng về chúng ta. Đến lúc đó chọc giận thần sông, chính hắn phủi mông một cái đi, còn không phải lưu lại chúng ta tiếp nhận thần sông lôi đỉnh lửa giận. Đến lúc đó còn muốn như thế, đều trễ rồi. Nghe lời này, tâm tư vừa linh hoạt đứng lên các hương dân giống như nước lạnh sối đầu, trong lòng hy vọng ngọn lửa lần nữa bị dội tắt. Đúng thế, cái này tiểu hậu sinh trẻ tuổi như vậy, có thể lớn bao nhiêu bản sự? Lại so với bảo hộ Hoắc gia tập thành hoàng lão gia còn lợi hại hơn a. Huống hồ biện thủy khoáng đạt, lại thâm sâu vừa đội, liền xem như thần sông cứng đối cứng đấu không lại thanh niên trước mặt, nhưng chỉ cần hướng trong sông vừa chui, ai có thể tìm được nó. Nhớ tới ở đây, không ít người trong mắt lần nữa hiện lộ ra hoài nghi cùng ý, nhưng mà tình này tự còn không tới kịp nảy mầm, bọn hắn liền nhìn thấy từng đạo sông sóng đập tại bên mờ. Cách đó không xa nước sông lập tức cuồn cuộn đục ngầu đứng lên, rộng lượng biển hà bên trong, đột nhiên hiện ra một đạo đen kịt, cái bóng thật dài. Các hương dân sững sờ chỉ chốc lát, đồng tử đột nhiên co lên, toàn thân lông tơ nổ tung, lên đầy người nổi da gà, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt lan tràn ra. Cái kia một đạo màu đen đường con cấp tốc kéo dài biển lớn, một lát liền chiếm hơn nửa cái mặt sông, ngăn trở dòng nước. Cái kia rõ ràng là một đầu đáng sợ hung thú thân thể. Thần sông tới rồi. Có người sợ hãi kêu lấy, trong đường bên ngoài lập tức loạn cả một đoàn. Trường lao ôm hải tử, trên mặt hiện ra thành tín thần sắc, lớn tiếng nói, thần sông ở trên. Hoắc gia tập vì ngài dâng lên tế phẩm, xin ngài chiếu cố bảo hộ. Ấu tiểu hết châu cùng Xuân Hoa dọa đến đã mất đi phản ứng, nhắm mắt lại run lẩy bẩy, liên động đạn một lần đều không làm được. Sau một khắc, cái kia đạo màu đen cái bóng chậm rãi lộ ra mặt nước, thân thể cao lớn chừng dài mười mấy trượng, khoác trên người lấy tản mát ra kim loại sáng bóng cứng rắn lân phiến, không ngừng khuấy động nước sông. Ngay sau đó, một viên mọc ra hai cây bén nhọn sừng dài giữ tận đầu lâu ngang nhiên nâng lên. Cái này đúng là một con giao long. Ngao. Giao long mở ra buồn máu miệng lớn, răng nanh sắc bén, phát ra chấn nhân tâm phách long âm, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Tiếng gầm quét sạch ra, các hương dân vạn phần hoảng sợ, nhao nhao phủ phục tại đất, hai tay gắt gao che lỗ hai cầu xin tha thứ, hoảng sợ hướng trong sông nhìn lại. To lớn đầu lâu giao long che khuất bầu trời, ngồi trên mặt đất bắn ra ra to lớn bóng ma, mà thân thể của nó chừng hơn một trượng phẩm chất, sừng sững tại trong sông phảng phất đại thụ che trời tầm thường. Vị này tứ ngược biện hà thượng du cường đại yêu thú, rốt cục lộ ra chân diện mục. Giao long ở trên cao nhìn xuống, hai đạo dựng thẳng đồng tử bên trong thả ra lạnh lẽo hàn ý, giống nhìn xuống sâu kiến tầm thường nhìn xem quỳ rạp xuống đất hương dân, miệng nói tiếng người, mỗi tháng hai đôi đồng nam đồng nữ, nô phù hộ chờ mưa thuận gió hòa. Trường lão đục ngầu trong ánh mắt lóe ra một tia khó mà phát giác vui sướng, thần sông rốt cục có đáp lại, còn mở ra giá tiền. Mỗi tháng hai đôi đồng nam đồng nữ không tính là gì, trên trấn không có, có thể đi bên ngoài mua, chỉ cần toàn trấn bình an, tiêu ít tiền cũng không phải không thể tiếp nhận. Huống chi có thần sông phù hộ, có hy vọng mỗi năm bội thu, có lẽ tất cả mọi người có thể được sống cuộc sống tốt. Hắn tranh thủ thời gian đem trong tay hai cái run lên cầm cập hải tử kéo đến phía trước, la lớn, đa tạ thần sông phù hộ. Giao long khẽ gật đầu, hiển nhiên là hết sức hài lòng, chợt nhẹ nhàng vung chảo, rộng lớn biển hà nước đột nhiên bốc lên lên cao mấy trượng sóng cuồng, như một đôi cự thủ, hướng phía hai cái tiểu a nhi bay tới. Các hương dân nhìn thấy như thế thần tích, không khỏi hãi hùng kiếp vía, nhưng vào lúc này, một đạo huyền sắc quang mang xẹt qua chân trời, xông về kinh khủng sóng lớn, như cùng một trôi lưỡi dao, trong nháy mắt đem màn trời tầm thường đầu sóng xé rách đến vỡ nát. Giao long trong mắt lướt qua kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới lại có thể có người dám phản kháng nó. Nhưng mà sau một khắc, liền có cái thân mặc áo bào xanh thân ảnh lướt sóng mà đến, duỗi ra hai tay chụp vào nó thân thể khổng lồ. So sánh mấy chục trượng giao long mà nói, Lý Thanh Vân thân hình không gì sánh được nó bé, trong suốt như ngọc đầu ngón tay càng là rất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhưng chính là cái này mười cái ngón tay, lại nhẹ nhàng đặt tại nó phủ kín lân phiến trên thân thể, tại bàng bạc cự lực ra chỉ dưới, hung hăng đâm vào huyết đục của nó, cho đến hai cánh tay chui vào trong đó. Ngay sau đó, toàn tâm bàng kịch liệt đau nhức truyền đến, giao long cảm thấy mình huyết đục bị không cách nào kháng cự sức mạnh từng chút một xé rách, cơ hồ muốn bị mở ngược một bụng. Nó khi nào nếm qua lớn như thế thua thiệt. Tại tê tâm liệt phế đau đớn kích thích dưới, hai con ngươi dựng thẳng đồng tử hiện ra hung quang, mở ra miệng rộng hướng phía bụng mình tát tới. Nhân loại yếu đuối, cũng dám đi tìm cái chết. Lý Thanh Vân nhìn xem giao long hướng mình tát tới, cười lạnh một tiếng, sử xuất cửu chuyển nguyên công biến hóa chi năng. Biến. Đông dưng, thân thể của hắn bắt đầu đón gió căng phồng lên, cơ bắp cấp tốc bành trướng, hai cánh tay như tháp sắt tráng kiện đứng lên, tràn đầy vô tận lực lượng. Trong chớp mắt, một cái cao mười mấy trượng, đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người, hai bàn tay to gắt gao bắt lấy giao long, cơ bắp sôi sục, dùng sức kéo một cái. Soạt. Không ai bị nổi giao long lại bị sinh sinh từ giữa đó xé rách, lân giáp vỡ vụn, đầy trời huyết vũ nhao nhao mà xuống, nhuộm đỏ toàn bộ biển hạ. Thấu chương xong, chương 127. Thiên tiên cảnh vô địch. Yêu thân thể cứng rắn như sắt giao long, cứ như vậy như một chương bài rách, bị không tốn sức chút nào xé thành hai nửa. Lý Thanh Vân thu hồi thần thông, tiện tay giật xuống một đoạn giao long ra vây quanh ở bên hông, che đậy kín bộ vị yếu hại, toàn thân đẫm máu đứng lặng tại quần quần biển hạ bên trong, không nói một lời, lại mang theo vô tận uy nghiêm. Hoặc gia tập các thôn dân cũng bị cái này thiên thần hạ phàm một màn sợ ngây người, bọn hắn ngây thơ hướng lấy Lý Thanh Vân phương hướng quỳ xuống, sững sờ mà nhìn trước mắt vị này cơ bắp đường cong rõ ràng vũ dũng thanh niên. Cặp chân kia đạp sóng lớn mà đến thân ảnh, cái kia cự lớn như núi cao bản thân thể, tay kia xé giao long phong khoáng, liền cùng bọn hắn trong tưởng tượng thần minh giống nhau như lúc. Trước sau bất quá mấy cái thời gian nháy mắt, khốn nhiều Hoặc gia tập hồi lâu, còn nuốt sống phù hộ này phương thành hoàng ác giao long, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị chém giết, thậm chí từ đầu tới đuôi liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Thạch đầu đản lôi kéo bằng hưu ác quang tay, mở to hai mắt nhìn không thể tin nói ra, thần sông. Sông yêu thật bị hắn giết chết rồi. Mà thanh niên A Quang thì nhìn xem trên mặt sông Lý Thanh Vân thân ảnh, tự lẩm bẩm, đúng vậy, hắn mới thật sự là thần sông. Lý Thanh Vân cũng không nghĩ tới lần này Hoắc gia tập hành trình cư nhiên như thế thuận lợi, hắn muốn cho rằng còn muốn ở chỗ này chờ thêm mấy ngày, thẳng đến quái vật xuất hiện, thực sự không được còn có thể thi triển chính mình thân là tam giai thao tung giả thiên cơ cải dịch thần thông, nhường hết thể hướng phía có lợi tại phương hướng của mình phát triển. Nhưng mà mới vừa đến nơi đây, liền trùng hợp gặp các hương dân cử hành hiến tế, dù làm sông yêu xuất hiện, vừa vặn bị chính mình diệt trừ. Mà Hoắc gia tập sở dĩ hiến tế đồng nam đồng nữ, một mặt là bởi vì ngu muội vô tri, một phương diện khác đại khái cũng là bởi vì phù hộ nơi đây vị kia hương hỏa đạo thành hoàng bị sông yêu giết chết, làm đến bọn hắn đánh mất hy vọng. Hiểu rõ đây hết thể về sau, Lý Thanh Vân cũng không chuẩn bị dòng chống thua trên vị trí phạt đám người. Hắn căn cứ chỉ trừng phạt đầu đảng tội ác tâm tư, đi đến sợ choáng váng trước mặt trưởng lão, từ trong tay hắn đoạt lại hết châu cùng xuân hoa, nhìn đối phương cái kia đờ đẫn ánh mắt, nhàn nhạt nói, cử hành ta ác tế tự, ý đồ hại tính mạng người, đây đều là trọng tội. Ngươi là chính mình trói lại về khai phong phủ lĩnh tội, vẫn là để ta độc thủ. Trưởng lão miệng há ra hợp lại, phát ra ôi ôi thanh âm, lại nói không nên lời nữa chưa tới. Lúc này, phòng thư an tách ra đám người và bảo, đối Lý Thanh Vân giơ ngón tay cái lên nói ra, Thanh Vân lão đệ, ngươi được làm đấy, ta nghe nói cái này giao long thế nhưng là yêu tộc bên trong vương giả, thực lực viễn siêu cùng cảnh, nhưng trong tay ngươi, liền cùng xé gà quay giống như. Lý Thanh Vân cười một tiếng, lão phòng, ta xử lý loại sự tình này không kinh nghiệm, sau đó nên làm cái gì? Phòng thư an vô bờ vai của hắn, yên tâm, loại sự tình này ta lão phòng sợ chứng nhất. Ngươi bây giờ đại hiện thần uy, uy vọng chính cao. Hoắc gia tập người đều lấy ngươi làm thần tiên sống đâu. Đợi chút nữa ta dạy cho ngươi nói mấy câu, trấn an lòng người là được rồi. Theo sát lấy, hắn vừa tung người nhảy đến bên trên tế đàn, hướng phía Hoắc gia tập các hương dân gọi hắn nói, chư vị hương thân, các ngươi đều thấy được, bây giờ ác giao đã để tội, mọi người đều bình an vô sự. Về sau những ngày tà ác hiến tế đừng lại làm, các ngươi là có khai phong phủ phù hộ, lại thần tiên bảo vệ đại tống con dân, mọi thứ đều có quan phủ giúp các ngươi giải quyết, cần gì phải hại nhà mình hại từ đâu. Không thể không nói, phòng thư an mặc dù không cái mũi, đọc nhấn rõ từng chữ có chút mơ hồ không rõ. Nhưng nói tới nói lui lại sôi sục mạnh mẽ, rất có kích động tính. Hắn ấp úng phát biểu thời gian một nén nhang diễn thuyết, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, đem Hoắc gia tập các hương dân nói đến rơi nước mắt, thỉnh thoảng buộc phát ra tiếng hoan hô nhất thai nhức góc cùng sục sôi trí khí tiếng ca ngợi. Lão phòng người này đã tham công cực khổ lại thích sĩ diện, nhất hưởng thụ người khác lớn tiếng khen hay. Dưới đài càng cổ động, hắn liền càng đắc ý, nói thẳng đến nước bọt bay tứ tung, kém một chút liền qua mặt đến Hoắc gia tập vì Lý Thanh Vân tạo nên kim thân, cung cấp hắn vì thần sông. Lý Thanh Vân gặp hắn càng nói càng không đáng tin cậy, hơi có chút xấu hổ. Nhưng hai người cộng đồng đại biểu khai phong phủ mà đến, cũng không tốt hủy đi hắn này, làm mất mặt hắn, trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Đúng lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên lên nguy hiểm báo động, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Vân đã nắm lên phòng thư an dây lưng quần, đem hắn nhẹ nhàng hướng phía đám người ném đi. Lão phòng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, như đằng vân giá vụ bay về phía giữa không trung, sau đó phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, hung hăng té theo thế cho đất ước. Hắn bò người lên vừa muốn phát tác, lại nghe được răng rắc một tiếng, chỉ thấy mình vừa đứng đấy tế đàn đã từ đó phân thành hai nửa, phía trên bụi đất tung bay. Hiển nhiên là bị cự lực chỗ tập kích. Nếu không phải Lý Thanh Vân kịp thời xuất thủ, chỉ sợ chính mình đã sớm tan xương nát thịt. Phòng thư an năng lực không lớn, nhưng kinh nghiệm lão đạo, dù cho chưa tỉnh hồn phía dưới, cũng bản năng ý thức được là có cường địch đột kích, lập tức im lặng. Hắn quay đầu nhìn về Lý Thanh Vân, phát hiện đối phương chính đứng yên tại một cây cắt ra đứng lên một trên xà nhà, thần sắc trang nghiêm mà nhìn xem biện hà trung quần cuộn sóng cả. Tại hai đạo sóng lớn đỉnh sóng phía trên, riêng phần mình đứng đấy trung nhân. Bên trong một cái thân hình cao lớn thẳng tắp, hất lên trường bào màu đen, phía trên treo lên tinh xảo vân vân. Gió nhẹ lướt qua, hắn tay háo nhẹ nhàng phiêu động, giống như sắp bay lên không thần long. Một cái khác tướng ngũ đoạn, người mặc vải xanh trường sam, màu da như ngọc, mặt mày trung tự mang một cố lạnh lùng cùng uy nghiêm, phảng phất trời sinh quý tộc. Mái tóc dài của hắn ô đen như mực, buộc ở sau, dùng một cây làm bằng bạc châm gài tóc cố định, châm gài tóc cuối cùng điều khắc long hình dạng, sinh động như thật. Phòng thư an quan sát tỉ mỉ lấy xa xa hai người, gặp bọn họ tướng mạo cùng thường nhân không khác, chỉ là trên trán có chút nô lên, giống như là hai cây nho nhỏ sử thị, lập tức liền minh bạch hai người này cũng là biện hà bên trong giao long nhất tộc. Hơn nữa cùng vừa Lý Thanh Vân giết chết ác giao khác biệt, cái này hai cái yêu quái khí thế như vực sâu như núi, cường đại vô cùng, hơn nữa đã hoàn toàn hóa thành nhân hình, rõ ràng là yêu tộc đệ tứ cảnh yêu quân. Giao long nhất tộc trời sinh huyết mạch cường hãn, dù cho mới vào đệ tứ cảnh giao tộc, cũng tuyệt đối có thể được cho yêu quân trung cường giả đứng đầu. Lợi hại như vậy yêu quái, dưới mắt thế mà một lần tới hai đầu, khẳng định là trả thù tới. Bọn hắn nếu là liên thủ vây công, Thanh Vân lão đệ chỗ nào chống cự được. Nhớ tới ở đây, phòng thư an liên tục nhíu mày, ở trong lòng mắng to tưởng bình, tưởng lão tứ, đáng giết ngàn đao nước chuột. Ngươi cho là cái gì chó má tình báo? Mảnh này biện hà thủy vực sông yêu, thế mà không chỉ một đầu, hơn nữa thực lực cũng cao đến quá đáng. Hai đầu giao tộc yêu quân, tăng thêm bọn hắn trong nước ưu thế, coi như đối đầu 3 năm cái đệ tứ cảnh nhân tộc tu giả, cũng chưa chắc liền sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, kiên trì giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, an ủi chung quanh các hương dân nói ra, mọi người đừng sợ, khai phong phủ người ở đây, không có yêu tà dám quấy phá, nhưng các ngươi nhanh lên tránh ra, miễn cho cao thủ so chiêu, đã ngộ thương các ngươi. Nói xong chỉ huy đám người, một đường về sau xa xa rút lui. Hoắc gia tập thanh niên A Quang cả gan hỏi, "Phòng đại nhân, cái này tới là yêu quái gì?" Phòng thư An cơ đầu to nói ra, "Chắc là đánh tiểu nhân, lão lại đi ra chỗ dựa, không cần kinh hoàng, đơn giản là tích lũy lông gà tập hợp cái phát triển, đám ô hợp mà thôi." Hắn trên miệng nói như vậy lấy, lại hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mỗi một tia không khí đều trở nên nặng nề, nhịp tim tại trong lồng ngực như nhịp trống bàn gấp rút. Biện Hà đỉnh sóng phía trên, áo đen người cao chót mũi khẽ nhúc nhích, người được Lý Thanh Vân trên thân dao long vết máu hương vị, lập tức giận tím mặt, âm thanh nói ra, "Chính là ngươi giết ta Thanh Lam chất nhi." Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, "Cái gì Thanh Lam hắc lam? Ta vừa giết là một đầu ăn người ác dao, nó sát hại nhân mạng, tội lôi đang chém. Các ngươi làm trưởng bối, không hảo hảo giáo dục con cháu, có cái gì mặt ở chỗ này hô to gọi nhỏ?" Áo lam người lùn tiếng như hàn băng, nói bậy, "Liền xem như cháu của ta đã làm sai trước, cũng nên do nhà chúng ta pháp xử trí, nho nhỏ Tống Quốc khai phong phủ, cũng xứng định ta giao long thần tội. Hôm nay cầm ngươi, đi vì cháu của ta đền mạng." Lời còn chưa dứt, hắn không nói lời gì giơ lên sóng trường, thẳng tắp đập tới. Người áo lam ngoài miệng cuồng vọng, nhưng trong lòng cũng có mấy phần kiên kỵ, dù sao chính mình chất nhi mặc dù chỉ là đệ nhị cảnh hóa hình đại yêu, nhưng có giao long thiên phú tăng thêm, thân thể kiên cố thậm chí càng còn hơn không ít đệ tam cảnh yêu tướng. Nhưng thế mà bị thanh niên trước mắt chỉ dựa vào một đôi tay không tươi sống xé thành hai nửa, nhưng thấy đối phương chí ít cũng là đệ tứ cảnh tiên thiên vũ phu, hơn nữa tu luyện có không thể tầm thường so sánh luyện thể thần công, tuyệt đối không thể coi thường. Là lấy, hắn xuất thủ lúc liền đã dùng tới toàn lực, đồng thời cũng kích phát giao long nhất tòa khống thủy thiên phú, song lớn cuốn qua, mấy chục đạo thủy tiễn như lưới dao tầm thường bắn ra, tính cả hùng hồn trưởng lực cùng một chỗ quét sạch mà đi. Áo lam giao quái phát chiêu góc độ 10 phần âm độc, nếu là Lý Thanh Vân dựa vào linh xảo khinh công né tránh, thủy tiễn nhất định bay vào đằng sau trong đám người, tạo thành sát thương. Cứ như vậy, chẳng khác nào bức bách Lý Thanh Vân không thể không cùng bọn hắn chính diện tác chiến, như vậy liền có thể lấy nhân số bên trên ưu thế cùng chủng tộc thiên phú áp chế thực lực của hắn. Gặp tình hình này, Lý Thanh Vân ánh mắt run lên, hai chân bỗng nhiên dùng sức, đạp nát xà nhà gỗ, cả người như là cỗ sao trổi bay ra, đón lấy thủy tiễn. Hắn lại muốn lấy huyết nhục chi khu, cứng rắn chống đỡ đối phương toàn lực một kích. Áo lam giao quái nết miệng lên, thủy tiễn công kích tăng thêm chính mình toàn lực một trường, liền xem như để phòng ngự lấy dương Phật môn đệ ngũ cảnh La Hán kim thân cũng phải tránh né mũi nhọn, huống chi một cái khu tiên tiên cảnh luyện thể vũ phu. Miễn cưỡng ăn lần này, coi như không chết, cũng phải bị thương nặng, chỗ nào còn có dư lực tại huynh đệ mình hai trong tay người trốn được tính mệnh. Hừ, nhân tộc chính là ngu xuẩn, thà rằng chính mình ăn thiệt thòi, cũng phải giả vờ giả vịt, mua danh chuột tiếng cứu trợ nhỏ yếu. Chẳng phải biết vật cảnh thiên trạch. Những người yếu kia nguyên bản liền nên bị đào thải, không để lại sinh tồn chỗ trống. Nhưng mà sau một khắc, cái kia có thể xuyên đá nứt giáp thủy tiễn, tại đụng tới Lý Thanh Vân thân thể trong nháy mắt liền đều vỡ vụn bay xuống, mà cùng lúc đó, hắn trên hai tay cảm thấy bàng bạc cự lực đánh tới, giống như bãi sơn đảo hải bình thường, sóng sau cao hơn sóng trước, phản phất vô cùng vô tận. Phúc. Áo lam giao quái đầu ngửa về phía sau, phun ra huyết vụ đầy trời, thân thể hung hăng nện ở biển hà bên trong, dơ lên một mảng lớn bọt nước. Chính diện đấu sức phía dưới, lấy trời sinh thần lực, yêu thân thể cường ngạnh lấy xương giao long nhất tộc vậy mà bại hoàn toàn. Áo bào đen người cao giao quái còn chưa kịp xuất thủ, liền kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Trước mắt nhân tộc thanh niên hơi có vẻ gầy gò trong thân thể, thế mà ẩn chứa liền đỉnh cấp yêu quân đều không thể ngăn cản sức mạnh. Biển Lương Thành lúc nào ra như vậy một vị tuổi trẻ cường giả? Nhân vật lợi hại như vậy, vì cái gì còn nguyện ý khiêm tốn hạ mình, chạy đến Hoắc gia tập loại địa phương nhỏ này đến ra vẻ ta đây? Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, trước mắt hắn bỗng nhiên hàn quang lạnh thấu xương, thanh niên kia đã rút đao nơi tay, hướng hắn bổ tới. Đối phương lấy một địch hai, ngược lại chiếm cứ chủ động, thế công không có nửa phần dừng lại, đánh thật hay giống đối mới là người đông thế mạnh một phương giống như. Cuồng bạo trong ánh đao, có màu băng lam hồ quang điện chớp động, đúng là đạo môn khu lôi thủ đoạn. Bối rối phía dưới, áo bào đen giao quái không kịp nghĩ nhiều, chỉ một ngón tay, biển thủy sông lên trời, hóa thành một mặt cự thuẫn, muốn ngăn trở đạo quang. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện thanh niên trước mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, sau cái cổ chuyển đến lung tung khí lạnh. Lý Thanh Vân trước một chiêu đúng là hư chiêu, hơn nữa chẳng biết lúc nào đã đến sau lưng của hắn, bảo đao phá tà vạch ra một đạo tròn trịa đường vòng cung, hung hăng bổ trúng xương bả vai của hắn. Xoẹt. Giao long cứng rắn thân thể, tại cầm đao người vô song thần lực và có được thiên lôi chân sát phá tà bảo đao trước mặt, như đậu hũ non giống nhau yếu ớt. Cao khoảng một trượng suối máu dâng trào mà lên, xông thẳng tới chân trời. Áo bào đen ác giao toàn thân kịch liệt đau nhức, vừa hãi vừa sợ, lúc này mới phản ứng tới, bọn hắn đều quá mức chú ý trước mặt thanh niên kim cương bất hoại thân thể cùng lực lượng khổng lồ, ngược lại không để ý đến đối phương là một vị đệ tứ cảnh võ giả. Nhân tộc võ kỹ hơn xa dựa vào bản năng thiên phú yêu tộc, nhất là võ giả, am hiểu nhất nhưng thật ra là xuất thần nhập hóa võ công chiêu số cùng vô tung vô ảnh khinh công biến hóa. Đây mới là bọn hắn chiếm giữ nhân tộc tam đại chính thống đứng đầu chân chính nội tình. Lý Thanh Vân dùng ra bắt quái vạn thắng kim đao một chém tới ngọn nguồn, không chỉ có phá vỡ giao long phòng ngự, còn ở trong cơ thể hắn gieo chí mạng tiên lôi chân sát. Lấy tiên tiên chân khí ngưng tụ chân sát, lực phá hoại cực mạnh, cấp tốc du tẩu lan tràn tại giao quái toàn thân bên trong, tùy ý xé rách hắn mỗi một tấc cơ bắp cùng xương cốt. Áo bào đen giao quái một quyền thúc phát, liền đã bản thân bị trọng thương, bản năng muốn hướng trong nước chạy trốn. Nhưng Lý Thanh Vân có được dự cảm thần thông, sớm đoán được hắn bước kế tiếp dự định, tiện tay hướng hư không một chỉ. Thiên cơ cải dịch thần thông. Trải qua hơn ngày vận dưỡng vận mệnh chi lực không thể coi thường, áo bào đen giao quái vốn là lướt sóng mà chạy, lại không biết làm tại sao một cước đạp hụt, từ cao mấy trượng đầu sóng bên trên cắm xuống dưới. Trong lòng của hắn một trận không hiểu đấu, vừa định dựa thế vội sông mà xuống, chui vào trong nước, lại phát hiện một cái bóng đen sớm ở nửa đường chờ đợi mình. Trong chốc lát, ánh đao màu bạc lướt qua, rét lạnh liễm diễm. Lý Thanh Vân xách ngược phá tà, mũi nhọn bên trên một đạo thật dài tơ máu, hóa thành tích tích huyết châu, không ngừng lan xuống. Theo huyết châu rơi xuống, còn có một viên to lớn đầu lâu giao long, bị hắn một thanh nắm trong tay. Nhị ca, tê tâm liệt phế hô tiếng vang lên. Ngay tại Lý Thanh Vân chém giết áo bào đen ác giao đồng thời, áo lam giao quái cũng trồi lên biển hạ, lại thấy được khiến hắn sợ vỡ mật một màn. Hắn không thể nào hiểu được chính là, từ chính mình thụ thương rơi xuống nước, lại đến sông ra mặt nước, trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, làm sao mạnh như nhị ca như vậy đỉnh tiêm yêu quân liền đã đầu thân hai điểm. Nhìn xem ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng Lý Thanh Vân, áo lam giao quái toàn thân một trận run rẩy, trong đầu không thể ức chế nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Vô song cường giả, thiên tiên cảnh vô địch. Tấu chương xong, chương 128. Hóa Long chỉ lại xuất hiện giao long nhất tộc yêu quân, cơ hồ đều đứng ở cùng cảnh giới đỉnh điểm phía trên. Tại giữa chân thế, ngoại trừ những cái kia có được bán thần huyết mạch chân chính dị chủng bên ngoài, cùng một cảnh giới phía dưới liều mạng tranh đấu, bọn hắn cơ hồ không có đối thủ. Bởi vậy Lý Thanh Vân xuất hiện, mới lệnh áo lam giao quái cảm thấy xuyên vào cốt tủy hoảng sợ. Cao thủ trẻ tuổi này biểu hiện ra chiến lược cường hãn, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Một vị nhân tộc tiên thiên vũ phu, tuột cùng có dạng gì thiên phú, tu luyện cỡ nào thần công, mới có thể lấy nghiền ép chi thế, trong chớp mắt chém giết cùng là đệ tứ cảnh giao long. Giờ phút này, áo lam giao quái mới phản ứng được, thanh niên trước mặt rất có thể bối cảnh thâm hậu, tuyệt không phải mình có thể đối đầu, chỉ có đào mệnh cái này duy nhất một lựa chọn. Nhớ tới ở đây, hắn vừa nổi lên mặt nước, liền thân thể chìm xuống, phù phù một tiếng lần nữa chui vào biển hà bên trong, vang lên to lớn bọt nước. Lý Thanh Vân thân ở giữa không trung phía trên, một tay nhấc phá tà, một tay nắm lấy đầu lâu giao long, nhẹ nhàng linh hoạt một cái xoay người, đột nhiên rơi xuống đất. Cảm thụ được tại trong bàn tay mãnh liệt chảy xuôi sức mạnh, hắn không khỏi than thở tại cửu chuyển nguyên công huyền diệu. Không hổ là mượn nhờ thần minh chi lực thôi diễn mà ra thần kỳ võ học, chỉ là tu luyện phía trước ba tầng, về mặt sức mạnh liền có thể hoành áp cùng cảnh giới đỉnh cấp yêu ma. Càng không cần nhắc tới thất thập nhị biến loại này lợi hại kỹ năng. Dựa theo như vậy tiến độ, một khi cửu chuyển đều là thành, tiến vào thân ý cảnh, nên là kinh khủng bực nào tuyệt luân uy lực. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu thông suốt vì cái gì ban đầu ở Thiên Ba phủ tàng thư các lựa chọn công pháp thời điểm, xem bói thần thông hội chọn lựa ra vậy không có đến tiếp sau công pháp tiên thiên vô cực công. Nguyên lai hết thảy đều tại trong cõi u minh từ có sắp xếp, đúng là có bản này Ly Sơn lão mẫu lưu lại không chọn vẹn công pháp, chính mình mới có thể thôi diễn ra vô cùng chân quý cửu chuyển nguyên công. Lấy một đinh hai, còn có thể giết chết một đầu giao long yêu quân, nhường bên kia chạy trối chết, Thanh Vân lão đệ, chuyện này ngày sau chuyển đi, ngươi chắc chắn danh chấn tứ phương. Phong thư An Đông đưa bí đỏ bàn đầu to, khí khí dương dương xông tới, cái kia cố đắc ý sức lực, tựa như là hắn tự mình chém giết biện hà giao long một dạng. Hắn vốn cho rằng cường địch tiếp cận, là tình thế chắc chắn phải chết, ai nghĩ tới Lý Thanh Vân chiến lược vậy mà như thế kinh người, nhanh gọn xử lý hàng thật giá thật giao long. Liền xem như làm lão nhi Từ Lương hoặc là Ngọc Diện tiểu đạt ma Bạch Vân Thụy ở đây, cũng không có khả năng làm được tốt hơn rồi. Biện hà bên mở, Hoắc gia tập rất nhiều các hương dân đã sớm bị Lý Thanh Vân đánh giết giao long chẳng cảnh cả kinh nói không ra lời. Người bình thường không phân rõ giao long cùng chân long khác nhau, trong lòng bọn họ vậy liền là chân chính thần thú thiên long, phất tay nhấc chân ở giữa liền có thể di sơn đảo hải, chôn vùi ngàn vạn sinh linh. Nhưng cường đại đến làm cho lòng người thấy sợ hãi yêu ma, thế mà trong chớp mắt liền vừa chết vừa trốn, thậm chí liền báo thù hung ác lời cũng không dám phóng xuất. Thanh niên A Quang cùng Thạch Đầu Đản, tựa như là rất nhiều Hoắc gia tập người trẻ tuổi mở dạng, hai mắt lóe ra khó mà ức chế kích động cùng sùng bái. Lý Thanh Vân nhất cử nhất động đều như là hỏa diễm bản thiêu đốt trong lòng bọn họ, làm bọn hắn cơ hồ quên đi hết thảy xung quanh, trong tầm mắt chỉ còn lại có vị kia vô địch đại anh hùng. Liên tại ánh mắt của mọi người tập trung tại Lý Thanh Vân trên thân, chờ đợi hắn tuyên bố giải cứu Hoắc gia tập nguy hiểm lúc, cao lớn thanh niên lại đem dao đầu tiện tay ném qua một bên, hướng phía phòng thư An nhẹ gật đầu, "Lão phòng, giúp ta nhìn chằm chằm nơi này." "Thanh Vân lão đệ, ngươi muốn làm gì?" Phòng thư An kinh ngạc vấn đạo, đồng thời trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Hắn sẽ không phải là muốn. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn chỉ thấy Lý Thanh Vân cao thân ảnh nhảy lên một cái, không chút do dự nhảy vào biển hà trong kích lưu. Trong chốc lát, phòng thư An sững sờ tại nguyên chỗ, tiểu mẫu cẩu con mắt trợn thật lớn, nghẹn ngào kêu lên, "Thanh Vân lão đệ, giặc cùng đường chớ đuổi." Giao long vào nước, sức chiến đấu đâu chỉ cường lớn mấy lần. Lý Thanh Vân lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là người, coi như thủy tính cho dù tốt, lại chỗ nào so với đến cái này thượng thiên sinh thống ngự thủy tộc yêu ma. Trong nước ba chủ, cũng không chỉ nói một chút mà thôi, chính là đi qua vô số tuế nguyện nghiệm chứng qua chân lý. Biển hà rộng lớn, xanh biếc như phỉ thúy nước sông đến tĩnh mịch nơi, dần dần hóa thành một mảnh đen như mực. Giao quái đã hiện ra nguyên hình, mấy chục trượng thân thể linh hoạt đông đưa, lén vào đáy sông, ghé qua vài dặm, cái này mới tìm được một cái nơi yên tĩnh, bàn đứng người dậy liếm láp vết thương. Vốn cho rằng có huynh đệ mình hai che chở, thiên hạ mặc dù lớn, chất nhi tận có thể đi được, ai biết tại nho nhỏ Hoắc gia tộc, thế mà cũng cất giấu cao thủ như thế. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên đáp ứng cái kia ham chơi hôn trường chất nhi đi ra hồ nháo, không công tống táng hai cái tính mạng, cũng không biết sau khi trở về nên như thế nào cùng phụ huynh giao phó. Nhớ tới vừa rồi cái kia tráng kiện thanh niên thân ảnh, giao quái trong lòng dâng lên mãnh liệt sát ý, huynh đệ bọn họ sống thời gian dài như vậy, chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt, ngày về sau phụ thân đại sự một thành, nhất định phải lấy tiểu tử kia tính mệnh, đem hắn cường hãn nhục thân với tư cách khẩu phần lương thực, tăng lên tu vi của mình. Thôi, chỉ ít chạy trốn một cái mạng, trước chữa thương quan trọng. Đợi ngày sau hóa rồng thành công, tu vi tiến nhanh, lại đến báo thủ không muộn. Giao quái bình phục tâm tình, cúi đầu xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, dựa vào cường hãn thể phách cấp tốc khôi phục nội thương. Đúng lúc này, nó hai viên lồi ra long nhãn lộ ra thần sắc kinh ngạc, lật lên mí mắt hướng lên trên phương nhìn lại. Chỉ thấy dòng nước chấn động kịch liệt một hồi, một bóng người như du ngư nhanh chóng lặn xuống nước mà tới. Nhân tộc tiểu nhi, quả thực khinh người quá đáng. Thật coi ta giao quân là sợ ngươi a. Giao quái vừa đè xuống lửa giận một lần nữa dấy lên, vừa bị thiệt lớn, hiện tại thế mà liền thân vì trong nước bá chủ tôn nghiêm đều bị vô tình trả đạp. Trên đất bằng, có lẽ hắn còn có rất nhiều thiên địch, nhưng ở sâu trong nước, liền xem như thần ý cảnh võ giả tới, cũng phải đàng hoàng nhượng bộ lui binh. Tốt tốt tốt, bổn quân còn muốn lưu ngươi mấy ngày đường sống, không nghĩ tới còn có chủ động đến đây tìm chết mất mạng xuẩn tài. Nhớ tới ở đây, giao long thân thể cao lớn bỗng nhiên bắn lên, hóa thành một đạo lộng lấy cầu vồng, hướng cái kia cao thiên niên lớn đơn bạc thân thể bay thẳng mà đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình lực lớn vô cùng, liền có thể hoành hành tứ phương, có thể không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt? Kinh lôi tầm thường trầm thấp rít gào, trực tiếp chui vào Lý Thanh Vân lỗ tai. Giao quái không che giấu chút nào phẫn nộ của mình, thậm chí đều khinh thường tại ẩn nút đánh lén, bởi vì hắn biết rõ nhân tộc thân thể cấu tạo hoàn toàn không cách nào thích ứng nước sâu hoàn cảnh, coi như đệ tứ cảnh vũ phu có thể dựa vào tiên thiên chân khí tuần hoàn hô hấp, không đến mức ngạt thở mà chết, nhưng tương tự hội lãng phí đại lượng chân khí cùng thể lực, thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Càng không cần nhắc tới to lớn thủy áp đối nhân tộc xương cốt kinh mạch hạn chế. Mà giao long thì hoàn toàn tương phản, bọn hắn có khống thủy chi năng, thủy áp càng lớn, đối bọn hắn chiến đấu uy lực tăng thêm lại càng lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, đâu chỉ mấy lần chênh lệch. Không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử, để đó tốt đẹp tiền đồ không đi chân quý, càng muốn tự tìm đường chết, bổn quân hôm nay liền dạy ngươi cái gì gọi là khiêm tốn. Giao quái nghiến răng nghiến lợi, to lớn đuôi rồng hung hăng đánh ra, đen kịt sóng nước lập tức cuồn cuộn cuộn lên, như là vung lên thiên quân cự truy, hung hăng đánh tới hướng Lý Thanh Vân. Nhưng mà sau một khắc, bàng bạc sóng nước bị dễ như trở bàn tay tách ra, một đạo cự đại bóng ma bao phủ mà tới. Giao quái lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Nhân tộc tiểu tử thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một đầu hình thể không thua kém một chút nào hắn to lớn tự giao, cái kia tráng kiện từng cục thân thể, cấp độ rõ ràng cứng rắn lân phiến, ngang nhiên đứng thẳng cự đầu to, không một không tại biểu thị công khai lấy đối phương cường đại. Khác biệt duy nhất chính là cái này giao long chỉ có nó hình, toàn thân trên dưới tán phát khí tức vẫn là nhân tộc vũ phu đặc hữu tiên thiên bất bị. Cái này, đây là quái vật gì? Hắn đến cùng là người, vẫn là giao long? Không đợi hắn phản ứng kịp, Lý Thanh Vân biến thành cự giao duỗi ra chân trước, hung hăng bắt lấy đập đánh tới đôi rồng. Sắc bén như lao bén nhọn móng tay không chút lưu tình đánh xuyên lân tiến, mãnh liệt vô tận cự lực trong nháy mắt bắn ra, đem trọn đầu cái đuôi trực tiếp bổ nát, nổ thành một cục thịt bùn. Đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào giao quái đã có chút hoảng hốt đại não, thậm chí đã hơi choáng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh hết thảy, đều phảng phất một trận hoang đường quái đản đắc ngộng, căn bản không có bất luận cái gì logic có thể nói. Đối mặt mình căn bản không phải nhân tộc võ giả, mà là đồng dạng thống ngự thủy tộc yêu trung quân vương. Giao quái quyết định thật nhanh, bỏ qua gãy mất cái đuôi, dùng hết toàn lực tránh thoát trói buộc, liều mạng hướng về phía trước chạy trốn. Nhìn xem cái kia vặn mèo chập chờn bóng đen, Lý Thanh Vân thân thể uốn lẹo, giống như mau lẹ mũi tên nhọn bạch phá hắc ám thủy vực, kích bắn đi. Cao tốc tiến lên phía dưới, hắn hoàn mỹ thân thể ở trong nước lưu lại một đạo dài mảnh màu trắng bọt khí uy tích, phần đuôi quấy nước thể, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Những nơi đi qua, dòng nước phảng phất bị xé nứt ra, hình thành một cô áp lực vô hình ba, lệnh hai bên cây rong cùng bảy cá cấp tốc né tránh. Hóa thân giao long về sau, Lý Thanh Vân ở trong nước cảm thấy không gì sánh được tự tại, sảng khoái đến cơ hồ liền muốn kêu thành tiếng. Giờ phút này, hắn chính là cái này mấy trăm dặm biển hà chủ nhân. Biển hà bờ một chỗ thấp sườn núi bên trên. Phong thư An Du cụp lấy đầu to, hết sức xoa xoa hai tay, trong lòng giống như lắp mấy chục con chuột, chăm chảo cào tâm, đứng ngồi không yên. Hắn không nhịn được nhìn về phía mênh mông quần quận biển hà, trong lòng tự trách tột đỉnh. Lý Thanh Vân tuổi trẻ không kinh nghiệm, nhưng hắn tại khai phong phủ người hầu nhiều năm, đi theo Từ Lương Bạch Vân Thụy như vậy đại nhân vật, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Làm sao lại không kịp thời nhắc nhở tiểu họa tử giao long là trong nước bá chủ, không thể đuổi đánh tới cùng đâu. Lần này Hoắc gia tập chuyến đi, chém giết hai đầu giao quái, đã viễn siêu hạn mức hoàn thành nhiệm vụ, người bình thường đều hẳn là thấy tốt thì lấy, sớm trở về báo tin, đợi ngày sau lại điều động cao thủ, phong tỏa biển hà mấy chỗ khu vực, bao vây tiêu diệt cái này một đầu cuối cùng giao long, phương là thượng sách. Thật không nghĩ đến Lý Thanh Vân tốt công sốt ruột, lại muốn nhảy đi xuống chịu chết. Phong thư An hiện tại chỉ mong lấy cái kia giao không lạ dám ở lâu, cấp tốc xa xa trốn chạy, chờ Lý Thanh Vân đuổi không kịp hắn, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đông dưng, từng đạo sóng biển dâng trào tóe lên, nương theo lấy tanh hôi khí tức, mảng lớn nước sông bị nhuộm thành màu nâu đỏ. Phong thư An dậm chân một cái, sắc mặt đại biến. Hoàng bét, đánh nhau. Hơn nữa thấy sinh tử. Hắn trong lòng căng thẳng, đống cảm giác hoảng hốt lo sợ. Chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh. Lý Thanh Vân tại trên bờ lúc, tự nhiên có thể trấn nhiếp giao quái, bảo Hoắc gia tập bình an vô sự. Bây giờ tốt chứ, uy hiếp lớn nhất vừa chết, giao quái ha có không trả thù lý lẽ. Chính mình cùng Hoắc gia tập nhân dân, chỉ sợ hiện tại một cái cũng chạy không được. Nhưng sau một khắc, hắn liền gặp được một viên to lớn giao đầu phóng lên tận trời, hai mắt trợn lên, to lớn miệng mở ra, tựa hồ lộ ra to lớn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thắng. Tại phòng thư An khó có thể tin ánh mắt dưới, sóng nước hiện lên, một bóng người đằng không mà lên, nhẹ nhàng lật ra cái bổ nào, vững vàng rơi trên mặt đất. Lao phòng. Ừm. Giúp ta mượn bộ y phục, thân thể trần truồng khúc điện. Trần mắt hốc mồm phòng thư An lúc này mới phát hiện, đối phương còn nửa thân thể trần truồng, chỉ có bộ vị yếu hại bọc một đại đoàn cây rong, bộ dáng có chút chật vật. Mặc dù như thế, đại đầu vị nhưng không có cảm thấy một tia buồn cười, ngược lại xuất phát từ nội tâm mà kinh hãi. Ở trong nước độc đấu giao long, thế mà còn có thể sống được đi ra, hơn nữa không mất một sợi lông, tựa như là xuống nước mò con cá trạch đơn giản như vậy. Một sát na kia, đứng tại Lý Thanh Vân trước mặt, hắn có dũng khí đối mặt Âu Dương Xuân, Từ Lương cùng Bạch Vân Thụy bọn người lúc mãnh liệt cảm giác áp bách, rốt cuộc minh bạch trước mặt tuổi trẻ tiểu hòa tử căn bản không chỉ là khai phong phủ trung tài năng mới xuất hiện nhân tài mới nổi mà thôi. Hắn hiện tại đã là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ, là khai phong phủ chân chính vị thứ ba trụ cột. Phong Thư An từ các hương dân nơi đó cho mượn một thân đại khái hợp thể quần áo, đưa cho Lý Thanh Vân, thấy đối phương thần thái cực kỳ dễ dàng, căn bản không giống trải qua luân phiên ác chiến bộ dáng, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Thanh Vân lão đệ, ngươi tột cùng là làm sao làm được võ công tiến cảnh nhanh như vậy?" "Nha." Lý Thanh Vân ngẹo đầu nghiêm túc nghĩ, nhàn nhạt nói: "Ta kỳ thật thẳng am hiểu luyện võ, bọn hắn nói người có tiên phú chính là như vậy." Phong Thư An mặt mo co quắp một trận, nhưng ngoại trừ thiên phú bên ngoài, thật cũng không pháp giải thích vì sao Lý Thanh Vân phá cảnh như ăn cơm uống nước bàn đơn giản. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa, đột nhiên vua hót một cái mà, giống là tựa như nhớ tới cái gì nói ra: "Đúng rồi, yêu đan." Lý Thanh Vân sững sờ: "Cái gì là yêu đan?" Phong Thư An giải thích nói: "Tầm thường yêu quân trở lên yêu tộc, đi qua thời gian dài tu luyện cùng tích lũy, đều sẽ ngưng kết ra cùng loại nhân tộc khí hạ yêu đan, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại cùng tinh nguyên, là yêu thân thể trung chỗ tinh hoa. Người giết hai cái giao quân, chớ lãng phí cái này tốt nhất vật liệu." Lý Thanh Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu, thay xong quần áo sau góp nhặt dao đầu, năm ngón tay thuận lấy hốc mắt cắm vào trong đó một cái đầu lâu tìm tòi một phen, quả nhiên tìm được một viên ôn nhuận như ngọc kết tinh, rõ ràng cảm nhận được tích chứa trong đó năng lượng, mười phần mừng rỡ thu nhập trong ngực. Còn thừa khí huyết, 2,175 phách. Biển lương thành sâu dưới lòng đất, lan lộn huyết trì bên bờ, một vị lão giả ngồi tại trên ghế bành, nhàn nhạt hỏi: "Hóa Long chỉ chuẩn bị như thế nào?" Tại bên cạnh hắn, khuôn mặt trắng nõn, khí chất ưu nhã bàng dục đứng xuôi tay, thái độ cung kính nói ra: "Hồi bẩm điện hạ, cũng nhanh hoàn thành, đến lúc đó chỉ cần một vị chủ dược, liền có thể vì lão nhân ra ngài tẩy đi phàm thai, hóa thân chân long." Lão giả nhẹ gật đầu, thỏa mãn nói ra: "Rất tốt, bản vương biết ngươi vì Hóa Long chỉ bỏ ra rất lớn đại giới, đợi đến đại sự một thành, vì ngươi bảng già ghi lại công đầu." Bàng dục mặt lộ vẻ mừng rỡ, đa tạ điện hạ. Lão giả vừa muốn tiếp tục nói cái gì, đột nhiên biến sắc, phóng người lên, cả giận nói: "Hôn trướng, người nào gan to bằng trời, dám giết bản vương con cháu?" Tấu chương xong, chương 129, Cựu truyền nguyên công tầng thứ tư. Lão giả hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, mày nhăn lại, bờ môi nhếch, hai nắm đấm bị bóp khanh khách rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Nhưng mà sau một khắc, hắn hít một hơi thật sâu, bạo ngược cảm xúc cấp tốc tiêu tán, thay vào đó là một trường tỉnh táo khuôn mặt. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất nước sâu hàn đảm bản lạnh lẽo không gợn sóng. Bàng Dục vốn là không người phụng dưỡng ở một bên, nghe được tin tức này, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, trên mặt hơi biến sắc. Trước mặt vị lão giả này thân phận cực kỳ bất phàm, mà nhi tôn của hắn cũng từng cái đều có chân long chi huyết, là cường hãn giao long nhất tộc, nơi nào sẽ bị người dễ dàng đánh giết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Điện hạ, tột cùng chuyện gì xảy ra?" Lão giả một lần nữa ngồi trên ghế, lạnh nhạt nói: "Bản vương tu có bí pháp, cùng huyết mạch tương liên tộc nhân đều có vi diệu cảm ứng. Ta có ba cái tộc nhân vừa trước sau gãy mất liên lạc, hơn nữa từ nơi sâu xa chuyển đến cực lớn oán nghiệm, hẳn là bị người lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết chết." Hắn ngữ điệu bình ổn, khẩu khí ôn hòa, phảng phất vừa trong nháy mắt đó nổi giận chỉ là ảo giác. Bàng Dục sợ hãi thán phục tại lão giả nhanh chóng như vậy cảm xúc chuyển biến, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với hắn thâm bất khả chắc lòng dạ cảm thấy e ngại. Hắn biết trước mắt quý nhân nhìn như cao tuổi, kỳ thực là đệ lục cảnh hỗn nguyên cảnh võ đạo cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá toái hư không, lục thân thành thần, xa so với mặt ngoài nhìn thấy càng thêm phức tạp cùng khó mà nắm lấy. Phẫn nộ của hắn phảng phất sâu giấu ở đáy lòng núi lửa, bình thường không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng một khi bộc phát, liền đủ để phá hủy hết thảy. Nhưng càng làm cho người kinh hãi chính là, hắn có thể trong nháy mắt đem cỗ này lực lượng đáng sợ thu hồi, quay về tỉnh táo tự kiềm chế trạng thái. Loại này đối tự thân đáng sợ lực khống chế nhường Bàng Dục không rét mà run, phản phất đối mặt chính là một cái lúc nào cũng có thể pháp khí chí mạng công kích giá thú, rồi lại bị hắn ưu nhã cùng tỉnh táo làm cho mê hoặc. Ở chung lâu ngày, Bàng Dục thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đối phương mỗi một cái mỉm cười, mỗi một câu nói, đều giống như bố trí tỉ mỉ cả bẫy, để cho người ta khó mà đoán được hắn ý đồ chân chính. Nhớ tới ở đây, hắn thử thăm dò biểu thị trung tâm, là ai to gan như vậy, dám nuốt dâu hùng. Bàng Dục bất tài, nguyện vì điện hạ báo thủ phân ưu. Lão giả nhìn hắn một cái, cũng tốt, dưới mắt thất sát chấn mệnh đại trận đã mở ra. Tại thành công cướp đoạt mệnh cách trước đó, ta không cách nào rời đi. Ngươi phái người đi ngoài thành tây bắc 50 dặm, hảo hảo tra một chút có người nào hai ngày này đi qua nơi đó. Bắt buộc, xin ngươi bị kia phương sĩ sư phụ xuất thủ, vì bản vương suy tính thiên cơ. Bàng Dục hơi chút suy nghĩ, phương hướng tây bắc ngoài 50 dặm là cái gọi là Hoắc gia tập thị trấn nhỏ, không khó lắm tra được, ta lập tức đi ngay đốc thúc việc này, rất nhanh liền có thể cho điện hạ trả lời chắc chắn. Lão giả nhẹ gật đầu, tra được kết quả, chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đánh cỏ động rắn. Chúng ta cách thành công chỉ có cách xa một bước, phải tránh bởi vì việc nhỏ không đáng kể ảnh hưởng tới đại cục. Nói cho cùng, những này cũng chỉ là việc nhỏ, không muốn quên chúng ta chân chính sứ mệnh. Bàng Dục túi đầu xuống, trầm giọng đáp, vi thần lúc nào cũng ghi nhớ giúp đỡ đại tống trọng trách, chưa từng dám có chút lười biếng, tuyệt sẽ không lỗ mãng xử lý. Lão giả thỏa mãn ư một tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giống như là đang nhớ lại chuyện cũ, như nói mê nói, cái này hoàn bị, còn có chân long mệnh cách, là thời điểm nên trở về đến trong tay của ta. Bàng Dục nghe vậy, nam dạng người quỳ rạp xuống đất, hướng lên dập đầu nói, cái này hoàn bị, vốn là nên điện hạ. Năm đó nếu không phải Ngụy đế Triệu Quang Nghĩa chúc ảnh phủ thanh sát hại tiên hoàng, nhu triều xoắn bị, chỗ nào chuyển động bên trên Triệu Trinh cái này bình thường người chấp trưởng đại bảo. Lão giả nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là biết đến nhiều. Theo sát lấy, hắn lắc đầu, không ngừng thở dài. Tưởng tượng năm đó, phụ hoàng hoành đao lập mã, bình định thiên hạ, kết thúc trung nguyên trăm năm loạn thế, cái kia là bực nào thần uy. Nhưng hôm nay đại tống vương triều tại Triệu Quang Nghĩa đám kia không nên thân tử tôn trong tay, lại rơi đến như thế yếu đuối không chịu nổi. Liêu Cẩu xâm chiếm ta thổ địa, giết ta con dân, tây hạ nhiều lần quấy nhiễu biên cương, đục nước ta thể, phía nam còn có mọi dợ đồng chí cao phát động phản loạn, quả thực dân chúng lầm than. Thậm chí liền đại lý cái kia viên đạn tiểu quốc cũng kiệt ngạo bất tuần, không chịu xưng thần. Ta mênh mông trung nguyên thiên triều, mặt mũi ở đâu? Ta cách đấu giả cảnh giới chỉ kém cách xa một bước, ý tại vũ hóa phi thăng, đối hoàng vị nguyên bản không có hứng thú, làm sao triệu hàng triệu trinh đức không xứng vị, lại muốn trộm chiếm chân long mệnh cách, chấp trưởng cái này vạn dặm giang sơn. Ta nếu là bỏ mặc không quan tâm, nhường cái này hoàng vị tiếp tục cho bọn hắn ngồi, một ngày nào đó đại tống nước đem không nước, bản vương dù cho phi thăng linh giới, lại thế nào xứng đáng khắp thiên hạ lê dân bách tính, làm sao xứng đáng dưới cựu tuyển phụ hoàng? Bàn dục tranh thủ thời gian phụ hòa nói, điện hạ trạch tâm nhân hậu, một lòng vì thiên hạ thường sinh giành phúc lợi, bàn dục có thể phụng dưỡng minh chủ, thật là tam sinh hữu hạnh. Lão giả phất phất tay, được rồi, không cần cho ta lời tân quốc, đi hảo hảo làm việc, bản vương ngày sau sẽ không bạc đãi ngươi. Bàn dục nghe vậy đứng dậy, cung kính hát cái ấy, lui xuống, chống rông hóa long chỉ trung quanh, chỉ còn lại có lão giả một người. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, ra đi, hiện ở chỗ này chỉ có bản vương một cái, ngươi không cần sợ hù đến người ngoài. Theo thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn bóng ma phảng phất sền sệt nhựa đường bản chậm rãi núp đích, từ bên trong từ từ mọc ra một cái quái vật. Nó giống như là do nhân loại từng cái bộ phận lung tung bính thấu một dạng, cánh tay trái dài đến trên cổ, cánh tay phải lại rớt xuống bên hông, chân trái phía trước ngực, đùi phải ở phía sau lưng, hai con mắt chen ở cùng nhau, miệng chạy tới trên bụng, thoạt nhìn kinh khủng dị thường, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lão giả đối với hắn nói ra, lại hướng ngươi xác nhận một lần, chỉ phải hoàn thành ba cái nhiệm vụ, bản vương liền có thể trị hết ngươi dị dạng thân thể, cũng giúp ngươi nâng cao một bước, ngươi có nguyện ý hay không? Quái vật kia mở ra trên bụng hai bên bờ môi, lộ ra dày đặc răng trắng, mơ hồ không do nói, khoát lấy. Lão giả nhẹ gật đầu, rất tốt, hiện tại ta cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Khai Phong phủ hiện tại đang tìm một người, tên là Tiêu Văn Lý, hắn mặc dù là cái liêu cầu, nhưng đối bản vương còn có chút tác dụng, không thể chết ngay bây giờ. Ta yêu cầu ngươi bảo hộ an toàn của hắn, tại ta hoàn thành đại sự trước đó đừng cho người giết hắn, càng đừng cho Khai Phong phủ người mang đi hắn. Ngươi giỏi về giấu kín chi pháp, làm chuyện này hẳn là cũng không khó. Quái vật mở miệng hỏi, ngẫu xưng a táo đến hắn. Lão giả cười lạnh một tiếng, hắn là đệ ngũ cảnh vô ích, bản vương tin tưởng ngươi cách thật xa liền có thể ngửi được hắn hương vị. Hơn nữa Khai Phong phủ đang tìm hắn, Thiên Ba phủ cũng đang tìm hắn, tin tưởng không bao lâu hắn liền sẽ hiện thân, căn bản không cần đến ngươi đi tìm. Quái vật nhét chung một chỗ hai con mắt chớp chớp, tựa hồ tại biểu thị đồng ý, chật chui vào bóng ma bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trời chiếu nghiêng xuống, vàng rực chiếu vào sóng gợn lăn tăn biển trên sông, tỏa ra dần dần tối xuống bầu trời, toàn bộ Hoắc gia tập bao phủ tại một mảnh ấm áp hỏa hồng quang mang chung. Lượn lờ khói bếp dâng lên, nương theo lấy nồng đậm mùi thịt. Từng ngụm to lớn nổi sắt sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, đỡ tại bên bờ sông bên trên, nóng hôi hổi, từ ngực bước lên đại ngâm. Các hương dân tề tụ một đường, nghe thiên nhiên bị tươi, có không ít người đều đã chạy xuống nước bọn. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, bọn hắn mặc dù thường ăn tươi mới sông cá, nhưng từ trưa đến qua đun nhử dao long hương vị. Lúc này ba đầu thật dài dao long thân thể đã bị vớt đi lên, mở ngực một bụng, khối lớn thịt tươi chỉ cần đại hòa đun nhử, lại giải lên một chút muối mịn, chính là không có gì sánh kịp mỹ vị. Thượng đẳng nhất nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng. Đầu to phòng thư an đã bị trở thành anh hùng, tại mọi người chen chúc bên trong cao đàm phát luận, đem Lý Thanh Vân thổi đến thần hồ kỳ thần, thỉnh thoảng dẫn tới chung quanh các hương dân tán thưởng tiếng ủng hộ. Mà Lý Thanh Vân bản nhân, lúc này thì ở tại một tòa nhà tranh bên trong một chỗ, cũng không có tham gia các hương dân chúc mừng hoạt động. Hắn có thể lý giải Hoắc gia tập đám người bởi vì bị bức bất đắc dĩ mà hiến tế đứa bé cử động, cũng không sẽ đem tất cả tham dự việc này người hết thảy mang về Khai Phong phủ trị tội, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể tha thứ như vậy hảo vô nhân tính tàn nhẫn tội tụ. Nếu như không phải phòng thư an cho là nên lưu thêm một đêm, lấy phòng ngừa bạn nhất có còn sót lại yêu ma đột kích, hắn hận không thể hiện tại liền rời đi cái này ngu muội vô tri địa phương quỷ quái. Lý Thanh Vân khó mà ức chế nghĩ đến, nếu như mình đến chậm một bước, cái kia hai cái đáng thương tiểu ba nhi là sẽ trở thành vật hy sinh, dù bọn hắn còn nhỏ vô tội sinh mệnh đổi lấy người khác bình an sống tạm. Nói như vậy, cho dù hắn đem tam đầu dao long chém thành muôn mảnh, cũng đem không cách nào lắng lại trong lòng tiếc nuối. Về phần cái kia tam đầu dao long phải chăng có bối cảnh, lại sẽ có hay không có trưởng bối tiếp tục tới trả thù, Lý Thanh Vân ngược lại không lo lắng như vậy. Lấy hắn hiện tại hoành áp tiên thiên cảnh thực lực, tăng thêm cựu chuyển nguyên công cường đại lực phòng ngự, còn có thất thập nhị biến đối các loại hoàn cảnh thích ứng tính, liền xem như đệ ngũ cảnh yêu ma đột kích, cũng chưa chắc liền thật sợ. Dù cho đánh không lại, hắn cũng có năm chắc trốn về Khai Phong phủ chờ cứu viện. Huống chi chỉ cần có đầy đủ khí huyết chi lực, hắn còn có thể lại tiếp tục đề cao thực lực. Còn thừa khí huyết 2.17 năm cách. Hai đầu yêu quân, một đầu tiếp cận đệ tam cảnh yêu tướng hóa hình đại yêu, mang tới thu hoạch khá kinh người, đầy đủ hắn đem cựu chuyển nguyên công tiếp tục tăng lên đến dưới một giai đoạn. Thần hàng nguy cơ còn không có giải trừ, tận thế uy hiếp lại gần ngay trước mắt, Lý Thanh Vân cũng không có bởi vì chém giết vài đầu yêu ma mà cảm thấy đắc chí, trong lòng cảm giác cấp bách không giảm chút nào. Tả hữu là muốn thủ tại chỗ này, hơn nữa Hoắc gia tập các hương dân đã đem hắn phụng làm thần minh, căn bản không dám tới quấy rầy hắn thanh tịnh, chính dễ dàng nắm chặt hết thời gian tiếp tục tu luyện. Lý Thanh Vân nhắm mắt minh tưởng, lập tức mở ra diễn pháp thần thông. Cựu truyền nguyên công tầng tiếp theo, xưng là ẩn thân tiềm hành tên như ý nghĩa, mà có thể ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, tại thất thập nhị biến trên cơ sở tiến thêm một bước, đạt tới cùng tự nhiên hòa làm một thể, vô hình vô tung cảnh giới. Theo ngàn vạn cái hóa thân minh tưởng cùng vận hành chân khí phía dưới, Lý Thanh Vân rất nhanh minh bạch ẩn thân tiềm hành cơ sở là tiên tiên chân khí vận dụng, đem huyết nhục cùng chân khí tu luyện đến vô hình vô tướng cảnh giới, mới có thể đạt tới ẩn thân hiệu quả. Khi tiến vào tiên tiên cảnh giới về sau, sinh mệnh cấp độ của hắn đã phát sinh đột xác, thân thể không còn do đơn thuần huyết nhục tạo thành, mà là do huyết nhục, chân khí cùng thần niệm tam vị nhất thể tiên tiên chân khí tạo dựng. Lúc này tính mạng hắn bản chất chính là một đoàn lại một đoàn tiên tiên chân khí. Cũng chính là bởi vậy, hắn có thể tùy ý cải biến thân thể hình thái, thi triển 72 loại biến hóa. Hiểu rõ điểm này, theo cựu chuyển nguyên công đặc thù thổ nạp phương pháp hô hấp dẫn đạo, Lý Thanh Vân từng bước một khống chế thể nội tiên tiên chân khí vận hành, ý đồ câu thông chân khí bản thân cùng giữa thiên địa năng lượng thần bí liên hệ. Lúc đầu, hắn chỉ có thể cảm nhận được yếu ớt của mình, theo chân khí bản thân cùng cảnh vật chúng quanh hô hấp chấn động tần suất càng ngày càng tiếp cận, bọn chúng tạo thành Lý Thanh Vân thân thể cũng càng lúc càng mở nhạt hóa. Giờ khắc này, Lý Thanh Vân lòng có minh ngộ, nguyên lai diễn pháp thần thông chỗ phòng chế ngàn vạn hóa thân, cũng là do tiên tiên chân khí tạo thành thân thể, chỉ bất quá càng thêm huyền diệu, có thể cùng bản thể của hắn ở giữa thành lập khó có thể lý giải được liên hệ, lẫn nhau câu thông tu luyện kinh nghiệm. Tại vô số hóa thân không ngừng mà tu luyện dưới, Lý Thanh Vân tiến cảnh thần tốc, rất nhanh, hắn liền có thể tùy tâm sử dụng điều chỉnh tiên tiên chân khí chấn động tần suất, đem thân thể trở nên trong suốt, thậm chí đem khí tức cũng đều cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, phản phất biến mất không thấy gì nữa tầm thường. Cựu truyền nguyên công tầng thứ 4, ẩn thân tiềm hành tu luyện thành công. Còn thừa khí huyết 1.216 phách. Càng hướng lên tu luyện, hao phí khí huyết càng nhiều, bởi vậy tại hoàn thành tầng thứ 4 về sau, Lý Thanh Vân cũng không có vội vã tiếp tục phá cảnh, mà là chuẩn bị dùng còn lại khí huyết thôi diễn một nhóm có thể tốc thành công pháp, lớn mạnh chính mình trường nhà bang. Trước mắt hắn nắm giữ võ học chung, đại bộ phận đều đến từ mở ra nha môn cùng thiên ba phủ, dù cho thôi diễn bước phát triển mới võ học, cũng không tiện truyền ra ngoài. Đến từ trường nhạc bang bản thân võ học, chỉ có trường lạc đao pháp ngũ hành quyền linh xà bộ pháp cùng mạn thiên hoa vũ bốn loại. Lý Thanh Vân kế hoạch là đem cái này mấy bộ võ công cải tạo một lần, trở thành có thể lệnh võ giả làm từng bước tu luyện đến đệ tứ cảnh hệ thống công pháp, sau đó lưu tại trường nhạc bang, về sau luận công hành thượng, nhường mỗi người đều có cơ hội tiếp xúc chân chính võ học cao thâm. Dựa theo ý nghĩ này, hắn tiếp tục tiến vào thần bí trong cung điện, mặc nghị đến bốn bộ công pháp cơ bản nội dung, trong lòng hướng thần minh khẩn cầu lấy tiến một bước công pháp thiên trường. Rất nhanh, theo khí huyết đại lượng tiêu hao, bên cạnh nhãn cầu màu xám không ngừng chuyển động, một lần nữa bắn ra ra vô số cái huyền ảo phức tạp phù văn, chậm rãi hội tụ thành một bộ công pháp mới, Tiệt Thiên Chính Thức. Còn thừa khí huyết 883 phách. Bởi vì chỉ thôi diễn đến đệ tứ cảnh, bởi vậy hao tổn khí huyết cũng không tính qua trường, còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Lý Thanh Vân cấp tốc đọc, phát hiện Tiệt Thiên Chính Thức là một bộ lấy ngũ hành nguyên khí làm căn cơ, bao hàm toàn diện võ công. Nó mặc dù chỉ có 3 đường trường pháp, 3 đường đao pháp cùng 3 đường ám khí thủ pháp, nhưng mỗi một thức đều ẩn chứa các loại binh khí tuyệt chiêu và cùng với xứng đôi bộ kỳ dị bộ pháp, càng có ngũ hành biến huyễn, có thể cương, có thể nhu, tinh vi ảo diệu, hơn nữa tu luyện già trẻ tất cả đều hợp. Đối ngộ tính thấp người mà nói, cái này chính thức võ công chiêu thức đơn giản, cũng không có nhập môn nắm giữ, mà ngộ tính càng cao, lĩnh hội càng nhiều, uy lực cũng liền càng mạnh, cho đến vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, gặp mạnh thì mạnh, có thể đem thiên hạ võ học đều hóa tại cái này chính thức võ công bên trong. Tấu chương xong, chương 130. Khai phong phủ kinh biến có cái này chính thức võ công, trường nhạc bang chúng bất luận thiên phú cao thấp, đều có thể thông qua không ngừng tu luyện đạt với bản thân có khả năng chạm đến cảnh đẹp nhất giới. Hơn nữa Tiệt Thiên Chính Thức cường điệu tiến hành theo chất lượng, chín đường võ học đã là nhập môn cơ sở, lại có thể theo tu vi tinh thâm hóa thành cao thâm tuyệt kỹ, chân chính thực hiện hữu giáo vô loại. Lý Thanh Vân đối với cái này hết sức hài lòng, đem công pháp lưu bảo trí nhớ tại tâm, nhưng cũng không có lãng phí khí huyết quán đỉnh, bởi vì cái này dù sao chỉ là cung cấp tiên thiên cảnh phía dưới tu luyện võ học, mà hắn còn có lựa chọn tốt hơn. Ngoại trừ làm căn cơ cựu chuyển nguyên công bên ngoài, tại hắn dùng quen võ công bên trong, còn có Bạch Vân Thụy dạy bắt quái vạn thắng đao pháp cùng dung hợp thiên lôi đoán thể thuật thiên cương tối thể quyết cùng với lục hợp chân sát thiên lôi chân sát. Bắt quái vạn thắng đao pháp được từ núi Nga Mi bắt bảo vân tiêu quan, chính là tòa này võ lâm thánh địa tuyệt học bắt đầu thất tinh đao pháp phiên bản đơn giản hóa, cũng là phái Nga Mi các tiền bối vì để cho người mới nhanh chóng vào tay, trải qua cắt giảm cùng sửa chữa, trừ đi hứa phức tạp hơn biến hóa cùng độ khó cao chiêu thức về sau võ học, chuyên cung cấp luyện tinh cảnh võ giả tu tập. Bản đầy đủ bắt đầu thất tinh đao pháp tinh diệu phức tạp, ảo diệu vô tận, nhưng nhất định phải lấy tiên thiên chân khí thôi động, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, bởi vậy chỉ chuyển cho tiên thiên cảnh trở lên võ giả. Lý Thanh Vân tự hỏi đã góp nhặt đầy đủ công tích, chờ trở lại khai phong phủ về sau, chỉ cần hắn mở miệng, Bạch Vân Thụy chắc chắn sẽ đem hoàn chỉnh võ học dốc túi tương thụ, cũng không cần ngoài định mức hao phí khí huyết tôi diễn. Mà thiên lôi chân sắt thì là chính hắn dựa vào quán đỉnh thần thông, tương đạo môn khu lôi thuật cùng sát khí hòa làm một thể, tại dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện ra độc môn tuyệt kỹ. Chí ít trong tầm hiểu biết của hắn, cũng chưa nghe nói qua tương tự công pháp. Nhưng môn này luyện khí cảnh võ công, bây giờ đã không có cách nào thỏa mãn hắn yêu cầu. Kỳ thật sớm tại Chu gia đối phó ác linh thời điểm, Lý Thanh Vân liền đã phát hiện, thiên lôi chân sát mặc dù có đánh cùng lúc nhiều địch nhân năng lực, nhưng lực sát thương có hạn. Mà trận đánh lúc trước giao ma thời điểm, hắn cũng là trước dùng phá tà chém ra thân thể đối phương, mới dùng thiên lôi chân sát công kích đến đối phương kinh mạch, nếu không đối mặt giao long cường hãn thân thể, môn võ công này liền phá mở phòng ngự bản sự đều không có. Nhớ tới ở đây, Lý Thanh Vân nhắm mắt minh tưởng, đem thiên lôi chân sát tiến hành thôi diễn, theo khí huyết hiến tế, hắn rất nhanh đến mức đến một môn mới võ học. Thần tiêu luyện hồn. Còn thừa khí huyết 612 phép, nhìn xem còn sung túc khí huyết chi lực, Lý Thanh Vân không chút do dự bắt đầu quán đỉnh tu luyện. Tại tâm thần tiếp xúc đến môn công pháp này trong nháy mắt, ẩn chứa trong đó nội dung lập tức hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Thần tiêu tạo hóa huyền công diệu, luyện hồn quy chân thần uy chiêu. Tại diễn pháp thần thông thôi diễn cùng thăng hoa về sau, Thiên Lôi Chân Sát đã thoát ly tầm thường võ học phạm chủ, ngược lại càng giống là một môn pháp thuật. Nếu không phải môn công pháp này vẫn như cũng là dùng võ đạo tiên tiên chân khí thôi động, Lý Thanh Vân cơ hồ muốn coi là đây là đạo môn thủ đoạn. Thần Tiêu Luyện Hồn vẫn như cũng là lấy thiên lôi chi lực làm căn cơ, đem tiên tiên chân khí chuyển hóa làm có phong cấm chi lực sắc khí, sau đó tiến hành công kích võ học. Công pháp chỉnh thể mạch suy nghĩ cũng không hề biến hóa, nhưng trong đó các loại tình hơi biến hóa cùng vận dụng, lại cùng lúc trước có cách biệt một trời. Tại đại lượng khí huyết tiêu hao phía dưới, tu luyện dần dần có tiến triển. Còn thừa khí huyết 378 phách. Dựa vào đặc biệt tâm pháp bí thuật, Lý Thanh Vân đã có thể rất hoàn mỹ khống chế lôi điện, không chỉ có thể thông qua tiên thiên chân khí dẫn động triệu hoán thần tiêu thiên lôi, thi triển ra cùng loại thiên phạt kinh khủng công kích, càng có thể thời gian ngắn tiến vào lôi thần trạng thái, lấy lôi điện chi lực kích thích tâm thần, tăng lên trên diện rộng công thủ năng lực, thu hoạch được ngoài định mức sức mạnh tăng phúc. Đây đối với trước mắt thiếu khuyết tính dễ nổ thủ đoạn Lý Thanh Vân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại bổ sung. Còn thừa khí huyết 223 phách. Lý Thanh Vân thể nội sát khí bị tiến một bước cô đọng, do ngưng động như thực chất chân sát biến thành có được linh hồn chi lực thần sát có thể hình thành luyện hồn chi nhận trực tiếp công kích địch linh hồn của con người, vô hình vô tướng, nhắm thẳng vào tâm linh, khó mà ngăn cản. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây càng cùng loại với linh tu thủ đoạn, chỉ bất quá thiếu khuyết mấy phần quỷ dị, nhưng lực sát thương càng mạnh. Còn thừa khí huyết 74 phách. Tại khí huyết cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không có lúc, Lý Thanh Vân rốt cục đem lôi điện chi lực cùng sát khí hoàn toàn thông hiểu đạo lý, đạt đến viên mãn. Thân hồn của hắn đạt được tiến một bước rèn luyện, tại kim cương bất hoại trong thân thể, cũng có được cường đại linh hồn chi lực, đối với linh tu, vu hích cùng với minh vương đạo cùng ác ma đạo những này đặc thù thủ đoạn công kích có mạnh hơn chống cự năng lực. Không chỉ như vậy, hiện tại hắn thi triển mỗi một chiêu mỗi một thức đều có lôi điện thần sát tăng thêm, uy lực càng thêm cường đại. Cùng hắn đối chiến địch nhân, nhất định phải đồng thời có nhục thân cùng thần hồn song trọng phòng ngự, mới có thể ngăn cản đến từ lôi hồn thiên phạt uy lực. Lý Thanh Vân mở to mắt, cảm thụ được trên thân lôi điện chi lực cùng linh hồn chi lực hoàn mỹ cộng minh, trong lòng hết sức hài lòng. Bộ này công pháp mới, hoàn mỹ đền bù thiếu sót của hắn, cũng vì hắn cung cấp càng biến hóa đa đoan thủ đoạn công kích. Đêm khuya, Biện Lương Thành, Khai Phong phủ. Nội đường bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, bao trưởng thâu đêm suốt sáng, vẫn đang làm việc công. Nho gia không đến bán thần cảnh giới, cũng không có chút nào kéo dài tuổi thọ năng lực, vị này tuổi gần 60 lão nhân, lúc này râu tóc đã có chút trắng bệnh, nhưng gần nhất Đông Kinh Biện Lương quần quần sóng ngầm, rất có mưa gió sắp đến cảm giác nguy cơ, khiến hắn không dám có chút bâng lòng. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người đến báo, bẩm báo đại nhân, Từ Lương tướng quân ở ngoài cửa cầu kiến. Bao trưởng nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Từ Lương đã bí mật chấp hành nhiệm vụ nhiều ngày, bây giờ đêm khuya đến, nhất định là sự kiện kia có tiến triển. Hắn bất động thanh sắc nói ra, mời hắn bảo. Gác cổng ứng thanh lui ra, không bao lâu, Từ Lương thân ảnh xuất hiện ở bên trong đường bên trong. Hắn lấy xuống mũ rộng lành, lộ ra đã nhuộm đen lông mày cùng hơi có chút mặt mũi tiểu tụy, không người thi lễ nói, Sơn Tây nhân Từ Lương, bái kiến Bao đại nhân. Bao trưởng đem trong tay bút lông nhẹ nhàng gác lại, lộ ra ấm áp mỉm cười, tam tướng quân đêm khuya đến đây, nhất định là có tin tức tốt. Từ Lương nghe răng cười một tiếng, lộ ra mảng lớn răng cùng hắc nhác ăn, thao lấy đặc biệt Sơn Tây tiếng phổ thông nói ra, Tiêu Bát Lý cái thằng kia tương đối giàu hoạt, hắn làm nguy trang, sửa lại vật trang sức, cạo râu ria, nhưng cũng tiếp từ đầu đến cuối không từ bỏ háo sắc rượu ngon ma bệnh. Sơn Tây nhân trông mấy ngày, rốt cục may mắn không làm được bệnh, bị ta tìm tới hắn dấu vết để lại, khóa chặt tung tích của hắn. Bất quá dựa theo đại nhân chỉ thị, cũng không có đánh cỏ động rắn. Bao trưởng hết sức hài lòng gật đầu, nói ra, cha ra hắn đến đây Biện Lương thành mục đích không có. Từ Lương nhíu mày, lắc lắc đầu, theo quan sát của ta, hắn ngoại trừ đi qua hai lần thanh lâu kỹ nữ quán, cũng không cùng những người khác tiếp xúc qua, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù cử động. Tạm thời còn nhìn không ra có ý đồ gì. Ừm, bất quá Vu Hích có báo ngộng năng lực, không thể loại trừ hắn có phải hay không trong bóng tối cùng người khác trao đổi qua. Bao trưởng tiếp tục hỏi, anh hùng tiếp phát ra ngoài rồi sao? Từ Lương xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu, gật đầu nói, Vân Thụy hôm qua đã dùng bổ câu đưa tin, liên hệ núi Nga Mi Bát Bảo Vân Tiêu Quan, lão sư của hắn Bạch Vân Kiếm khách hạ hầu nhân lão tiền bối ngay tại chạy đến, lấy lão nhân ra ông ta thần hành chi pháp, tin tưởng ngày mai liền có thể đến Biện Lương thành. Mặt khác, Thiếu Lâm tự đạt Ma viện thủ tọa, Ma thành đại lực Phật Âu Dương Trung Huệ tiền bối cùng với Long Hổ Sơn tiên sư thủ đồ, cao công pháp sư Trương Thủ Trần Tiên Giải cũng vào khoảng minh sau 2 ngày đi vào. Bao đại nhân, những này các tiền bối nếu như đến, chúng ta có thể hay không liên hệ Thiên Ba phủ cùng một chỗ độc thủ, chế trụ Tiêu Văn Lý, tra ra âm mưu của hắn. Bao trưởng trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói, trước không nên gấp, chúng ta còn không rõ ràng lắm Tiêu Văn Lý bên kia nội tình, không biết hắn phải chăng có cường viện tương trợ, hơn nữa coi như cầm ra hắn, muốn từ một vị Vu Hích trong miệng hỏi ra tin tức hữu dụng cũng không dễ dàng như vậy. Chờ những cái kia giang hồ cao nhân tới, chúng ta lại làm thương nghị. Tiếp lấy hắn truy vấn, Tiêu Văn Lý bây giờ ở nơi nào đặt chân? Từ Lương sắc mặt hơi trắng bệnh, đắc, cái thằng kia hết sức cẩn thận, hắn chí ít có 3-4 khác biệt nơi ở, ta đã điều tra rõ 2 cái, ngay tại. Lời còn chưa dứt, Từ Lương chợt phát hiện đầu góc trống rỗng, thế mà quên chính mình vừa nói tới nơi nào. Theo sát lấy, hắn cảm thấy dùng cả mình từ phía sau lưng đánh tới, giống như là có song vô hình kết nắm chặt ở trái tim của hắn, bên tai cũng chuyển tới trận trận chẳng lành, mơ hồ nói nhỏ âm thanh. Đông dưng, trời đất quay cuồng, Từ Lương ánh mắt dần dần mơ hồ, thân thể giống như là bị rút mất tất cả chèo chống sức mạnh, vô lực ngã mặt. Tại hắn ngã xuống trong nháy mắt, trong không khí phảng phất hiện lên một tia khí tức ấm lãnh, cái kia trầm thấp nỉ non âm thanh dần dần biến mất, chỉ còn lại có làm cho người dùng mình yên tĩnh. Tam tướng quân, Lương tử. Bao trưởng trong lòng kinh hãi, đang một lần đứng lên, ba chân bốn cẳng chạy đến Từ Lương thân vừa tra xét. chỉ thấy Bạch Mi đại hiệp hai mắt trắng dã, toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi, phảng phất từ nơi sâu xa có tai họa khổng lồ cùng vận rủi giáng lâm đến trên đầu của hắn. Nguyên rủa, đây là vu hích nguyên rủa. Sáng ngày hôm sau, ánh nắng treo trên cao trời trong phía trên, tung xuống ấm áp mà sáng tỏ kim sắc quang mang. Biển Lương thành trên đường phố phi thường náo nhiệt, Lý Thanh Vân cùng phòng thư An hai người cưỡi ngựa cao to, đằng sau kéo lấy ba cái cự đại dao quái đầu lâu, chậm rãi đi hướng Khai Phong phủ. Ba cái dao đầu dữ tợn đáng sợ, lân phiến lóe ra lạnh lùng quang mang, mở ra miệng lớn trung lộ ra răng nanh sắc bén, để cho người ta không rét mà run. Trên đường cái mọi người nhao nhao nhường ra một lối đi, vì hai vị anh hùng khải hoàn trở về nhảy cẫng hoan hô, có người kích động với tay, có người cao giọng hò hét, còn có người quỳ trên mặt đất, quỳ bái. Bọn nhỏ mở to hai mắt, nhìn xem cái kia to lớn dao quái đầu lâu, trong lòng tràn đầy sùng kính cùng hướng tới. Đó là ai? Trong đám người có người thấp giọng hỏi. Một người khác hồi đáp, không nghe thấy đại đầu quỷ phòng ra vừa gọi hàng a. Đó là Lý Thanh Vân, chính là Khai Phong phủ mới tới cao thủ. Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng mà trong đám người tản ra. Đây không phải là Trường Nhạc Bang Lý Bang chủ a? Hắn thế mà còn là Khai Phong phủ người. Khó trách làm việc công bằng, so với ban đầu Kim Phong Tế Vũ lâu mạnh hơn nhiều. Chính là, nguyên lai Kim Phong Tế Vũ lâu thí sự đều không làm, mỗi tháng còn muốn rút ba thành thường lệ, mà bây giờ người ta Trường Nhạc Bang chỉ lấy một thành vẫn chưa tới, còn đem trước tới quay rối lưu manh đuổi cho sạch sẽ, quả thực là công đạo đại vương. Sớm nghe đồn nói Khai Phong phủ tới cái nhân vật lợi hại, không nghĩ tới là thật, hơn nữa còn trẻ như vậy. A Di Đà Phật, vị đại nhân này nhìn qua cũng liền chừng 20, thế mà có thể chém giết giao long. Cũng không biết cùng Bạch Mi đại hiệp cùng Ngọc Diện tiểu đạt ma so sánh, cái nào lợi hại hơn. Đám người lao nhau, nghị luận ầm ĩ, kỳ thật Biện Lương trong thành tuyệt đại bộ phận người đều chưa nghe nói qua Lý Thanh Vân danh tự, chỉ biết là Khai Phong phủ gần đây tựa như ra một cái tuổi trẻ nhân tài mới nổi, nhưng khi Lý Thanh Vân cùng phòng thư An mang theo ba cái dao quái đầu lâu sau khi vào thành, tất cả mọi người nhớ kỹ vị này tân tấn cường giả. Vốn là dựa theo Lý Thanh Vân ý tứ, là không nghĩ cao điệu như vậy rêu rao vào thành, nhưng phòng thư An chủ trương gắng sức thực hiện như thế, nói là có thể cho Biện Lương dân chúng trong thành càng nhiều lòng tin, thế là cũng liền theo hắn. Hai người một đường đi vào Khai Phong phủ nha môn, nhìn thấy Tưởng Bình ở bên ngoài nên đón, phòng thư An lập tức tung người xuống ngựa, xông đi lên nói ra, Tưởng gia, ngươi tình báo này cũng không quá đáng tin cậy à, Hoắc gia tập ở đâu là cái gì xung yêu, rõ ràng là ba con dao long yêu mà, một đầu tiểu nhân đã có yêu tướng thực lực, mặt khác hai cái lớn đều là đỉnh cấp yêu quân, nếu không phải Thanh Vân huynh đệ dũng mãnh, ta lão phỏng coi như không về được. Tưởng Bình nhìn xem ba cái giữ tợn đầu lâu dao long, sắc mặt từng đợt biến hóa, trực tiếp đi vào Lý Thanh Vân bên người nói ra, Thanh Vân, ngươi đây coi như là đã cứu ta lão đầu tử một mạng a. Lần này Hoắc gia tập chuyến đi, Tưởng Bình vốn là muốn đích thân tiến về, lấy hắn đệ nhị cảnh thực lực, ở đâu là tam đầu giao ma đối thủ. Nếu không phải Lý Thanh Vân thay hắn tiến về, chỉ sợ phiên giang thử một thế anh danh, đều phải bị ở biển trong nước sông. Bởi vậy Tưởng Bình đã cảm kích lại ấy nấy, liên tục tự trách. Lý Thanh Vân ngược lại không thèm để ý, hắn không gặp được nhiều ít nguy hiểm, hơn nữa còn thu hoạch đại lượng khí huyết chi lực, chuyến này Hoắc gia tập chuyến đi, không có chút nào thua thiệt. Thế là hắn khách khí vài câu, phát hiện Tưởng Bình sầu mi khổ kiểm, liền hỏi, Tưởng tứ thúc, đã xảy ra chuyện gì à? Tưởng Bình dâu cá chết đều gục xuống, ngươi tam ca, tiểu lương tử xảy ra chuyện. Phòng thư An nghe xong lời này, lập tức liền gấp, vội vàng chạy tới, nói chuyện đều mang theo giọng nghẹn ngào, Tưởng gia gia, ta cha nuôi thế nào? Lý Thanh Vân cũng nhíu mày, từ lương võ công đã cao, tâm nhãn lại nhiều, làm sao lại xảy ra chuyện? Hắn hỏi vội, tứ thúc, tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Bình lắc đầu nói, tiểu lương tử hiện tại bất tỉnh nhân sự, cơm nước không tiến vào, mắt thấy lại không được, các ngươi tiến vào đến xem đi. Nói xong đem Lý Thanh Vân cùng phòng thư An hai người kéo vào nha môn, dẫn tới một gian phòng ốc bên trong. Bên trong đã đứng không ít người, có người làm, có đại phu, còn có tiểu ngũ nghĩa các minh đệ. Lý Thanh Vân tách ra đám người đi lên, chỉ thấy Từ Lương hai mắt nhắm nghiền, bờ môi phát tím, trên thân còn đang không ngừng run nhẹ nhẹ. Gặp tình hình này, hắn cũng không kịp hỏi kỹ, nhẹ nhàng nắm chặt Từ Lương tay, mở ra xem bói thần thông. Tấu chương xong, chương 131. Long Hổ Sơn nắm Từ Lương tay, Lý Thanh Vân âm thầm trao đổi trên cánh tay con ngươi hoa văn, ở trong lòng mặc niệm lấy, Từ Lương hôn mê nguyên nhân thực sự. Đột phá tiên tiên về sau, hắn mượn nhờ xem bói đạt được tin tức cũng càng thêm rõ ràng, không còn chỉ là đơn nhất hình tượng, mà là hôn tạp tạp thị giác, thính giác, vị giác chờ ngũ giác lập thể tình cảnh. Theo khí huyết hiến tế, mượn nhờ thần minh chi lực, từng cái thân lâm kỳ cảnh bản tràng cảnh lập tức chiếu ở Lý Thanh Vân trong óc. Tại một cái âm u trong phòng nhỏ, nơi hẻo lánh chất đầy tạp nhạp trang sức cùng xương cốt, trong không khí tràn ngập nồng đậm thảo dược khí tức. Trung quanh trên vách tường, treo dùng dã thu ra lông chế tác tường mạng, phía trên hội đầy quỷ dị đồ án cùng ký hiệu, chợt nhìn qua, bọn chúng phảng phất là sống đồng dạng, nhẹ nhàng nhúc nhích, tựa hồ như nói một loại nào đó cổ lao cấm kỵ. Phòng chính giữa, trưng bày một cái thô ráp chất gỗ tế đàn, phía trên cắm đầy màu sắc khác nhau ngọn nến, ánh nến lúc sáng lúc tối, bắn ra ra chập chờn bóng ma. Tại tế đàn bên cạnh, một người mặc cũ nát da thú, tóc hai bù xù vu sư thân ảnh, đang thấp giọng ngâm sướng mịt mờ mà thần chú thần bí. Trong tay hắn nắm một cây trang trí lấy lông vũ cùng trung lục lạc pháp trượng, theo chú ngữ tiết tấu nhẹ nhàng lay động, phát ra quái dị tiếng vang. Tại bên trên tế đàn, trưng bày một cái dùng bài vóc, rơm rạ cùng động vật xương cốt chế thành tiểu nhân, phía trên quấn quanh lấy mấy sợi tán loạn sợi tóc, bộ dáng dáng người cùng Từ Lương giống nhau y hệt. Tiểu nhân ngẫu bên người, để đó một cái dùng nhân loại xương đầu làm thành vật chứa, bên trong đựng đầy sền sệt tinh chất lỏng màu đỏ, mặt ngoài nhẹ nhàng hiện ra gợn sóng, giống như hợp thành một loại nào đó cổ quái ký hiệu. Theo tiếng âm sướng càng ngày càng gấp rút, ánh nến nhảy lên đến cũng càng ngày càng điên cuồng. Đông Dương, vị kia vu sư bỗng nhiên đem hai ngón tay cắm vào xương đầu trong thùng, thấm cái kia chất lỏng màu đỏ tại từ lương nhân ngẫu bên trên không ngừng bôi lên, đem khuôn mặt của nó toàn bộ nhuộm thành huyết hồng sắc. Ngay sau đó, hắn móc ra một cây thật dài đinh sắt, bỗng nhiên đâm vào người kia ngẫu đầu. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ trong phòng hiện ra mãnh liệt không an lành bận rủi, phản phất tất cả cực khổ đều hợp thành tụ vào một điểm, sau đó thông qua từ nơi sâu xa một loại nào đó liên hệ thần bí, toàn bộ rót vào từ lương vận mệnh bên trong. Kết thúc xem bói, Lý Thanh Vân mở to mắt, trong mắt lóe lên một chút bất an. Hắn đối với các loại tà ác nghi thức hiểu không nhiều, nhưng cũng có thể đoán ra xem bói hình tượng bên trong là một loại nào đó đến từ vu hích nguyên rủa. Loại trình độ này ác độc nguyên rủa, đổi thành người tu bình thường, đã sớm nên không giải thích được chết bất đắc kỳ tử mà chết, cũng chính là từ lương thực lực cường đại, có hùng hồn tiên thiên chân khí hộ thể, mới miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ, bảo trụ mạng nhỏ. Nếu như không thể kịp thời giải trừ nguyên rủa, hắn tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, không bao lâu liền sẽ thống khổ chết đi, thậm chí liền lưu lại linh thể đều lại không ngừng gặp tra tấn, không cách nào tiến vào linh giới. Thế là Lý Thanh Vân quay đầu hỏi, Tam ca đắc tội người nào? Vì sao lại nhận đến lợi hại như vậy nguyên rủa? Ánh mắt của hắn nhìn phía Lưu Trần, tại Khai Phong phủ trong mọi người, đối mờ mịt không chừng vận mệnh cùng linh thể hiểu rõ nhất, hiện nhiên là thân là linh tu phấn tử đô. Lưu Trần đã sớm biết Lý Thanh Vân trên người có đủ loại đặc dị, đối với hắn một chút liền có thể nhìn ra từ lương thân chúng nguyên rủa sự tình cũng không cảm thấy nhiều ngạc nhiên, dùng nhất quán không linh mờ mịt thanh âm chậm rãi đáp, không rõ ràng, ta chỉ biết là Tam ca phụng bao đại nhân chi mệnh đi chấp hành một hạng nhiệm vụ, sau khi trở về liền biến thành bộ dáng này. Lý Thanh Vân hỏi, có biện pháp giải trừ nguyên rủa a? Lưu Trần hơi có vẻ chán nản lắc đầu, trước mắt còn không có, Tam ca bên trong nguyên rủa tương đối lợi hại. Có lẽ có chút công pháp đặc thù hoặc là pháp bảo, có thể đem nguyên rủa áp chế hoặc là chuyển di. Nhưng muốn giải trừ lời nói, nhất định phải tìm tới hạ chú người, phá hư hắn dùng cho hạ chú môi giới mới được. Đáp án này cũng là tại Lý Thanh Vân trong dự liệu, nếu là Khai Phong phủ hiện tại thật sự có biện pháp, những người này hiện tại cũng không đến mức vây ở chỗ này thúc thủ vô sách, đã sớm bốn phía đi tìm đầu mối. Chỉ nghe Lưu Trần tiếp tục nói, chuyện này còn có rất nhiều chỗ cổ quái, bao đại nhân tra xét Tam ca tình huống, phía dưới chú người bản lĩnh, coi như trực tiếp muốn tính mạng của hắn cũng không tính việc khó, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác lựa chọn cực kỳ đặc thù hiểm hồn chú. Đây là một loại trì hoãn chú pháp, nhưng nguyên rủa chỉ ở đặc biệt thời gian phát tác, bình thường lại nhìn không gian nửa chút đầu mối. Hắn làm như vậy cũng không biết là vì cái gì. Đương nhiên, chúng ta tại Khai Phong phủ người hầu khẳng định hội đắc tội không ít nhân vật giang hồ, bị cựu gia ghi hận trả thù cũng là chuyện thường ngày, nhưng lần này Tam ca bị trung cổ quái chú thuật lại không giống như là tư hoán, nếu không đối phương có là càng hữu hiệu, càng làm cho người ta thống khổ phương pháp tại tra tấn hắn cũng không có sử dụng. Lý Thanh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, nói tiếp, còn có, ta nghe nói loại này ác độc chú thuật đều cần thi chú đối tượng huyết nhục làm dẫn, hạ chú gia hỏa là làm thế nào chiếm được Tam ca huyết nhục? Lưu Chân hơi sững sờ, giống như cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này giống như, có chút khai bàn nói, cái này, có lẽ là Tam ca không cẩn thận để cho người ta lấy được tóc móng tay loại hình đồ vật đi. Lý Thanh Vân nhìn một chút hắn, khẽ lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Loại này sai lầm nếu như phát sinh ở Bạch Vân Thụy hoặc là Ngải Hổ trên thân, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất cẩn đến mức nào bên ngoài, nhưng Tử Lương tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Bạch Mi đại hiệp mặc dù bình thường hi hi ha ha không có chính hình, nhưng lưu trí hơn người, tâm tư kín đáo, nghĩ từ trên người hắn đạt được có thể với tư cách nguyền rủa môi giới huyết nục, chỉ sợ không thể so với trực tiếp giết hắn đơn giản bao nhiêu. Bất quá việc đã đến nước này, nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì, dưới mắt việc cấp bách vẫn là phải đem Tử Lương cứu trở về. Theo Lý Thanh Vân tính tình, vốn là không muốn mạo hiểm, nhưng Tử Tam ca làm người chính trực thiện lương, không chỉ có là hắn tiến vào Khai Phong phủ người dẫn đường, xưa nay càng là đối với hắn chiếu cố có thừa. Thiếu người tình, tổng là phải trả. Nhưng mà hắn muốn tìm ra hạ chú người, cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thanh Vân hiện tại đã là tầng thứ 3 thao tung giả, hơn nữa tu vi cũng đột phá tiên tiên cảnh, riêng phần mình loại thần thông uy lực đều đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể xem bói ra toàn bộ tin tức, mặc dù tính ra xuống chú địa điểm, lại không thấy rõ vị kia vu sư khuôn mặt, điều này nói rõ đối phương có tương đối thủ đoạn lợi hại, có thể ở một mức độ nào đó che lấp tiên cơ, vậy nhiễu nhìn trộm. Đây chính là vu hích tu giả đặc điểm, bọn hắn mặc dù chính diện sức chiến đấu rất yếu, nhưng các thức quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, còn có đủ loại ẩn nấp chi pháp, tung tích khó tìm, đặc biệt tam hiệu tại ám tiễn đả thương người. Lấy đối phương bấy nhiễu xem bói hiệu quả đến xem, tu vi tuyệt sẽ không thấp, rất có thể cảnh giới còn cao hơn hắn, là một vị đệ ngũ cảnh chủ sư. Tại không có nhiều đầu mối hơn tình huống dưới, nghĩ phải bắt được hạ chú người, chỉ có thể mạo hiểm tiến về xem bói gợi ý bên trong cái kia căn phòng nhỏ tìm tòi hư thực, nhưng cứ như vậy, rất có thể liền sẽ lâm vào đối phương cái bẫy cùng trong cả bẫy, tình thế hội tương đối bị động. Ngay tại hắn trầm mặc không nói, trong lòng suy nghĩ chủ ý thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên có người nói, "Vô Lượng Tiên Tôn, ta nghe nói có người chúng nguyên rủa, chuyên tới để xem xét, chư vị mời nhường một chút." Lời còn chưa dứt, từ cổng đi tới một cái cầm trong tay phất trần, bối bối bảo kiếm đạo sĩ, nhẹ nhàng tách ra trong phòng đám người, trực tiếp đi tới Tử Lương giường nằm bên cạnh. Lý Thanh Vân nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy người tới người mặc đạo bào màu xanh, đầu đội đạo quan, bộ pháp thông dòng, dáng người thẳng tắp, dáng dấp khuôn mặt như vẽ, mười phần tuấn mỹ, mặc dù thoạt nhìn qua tuổi 40, nhưng vẫn như cũng là cái mười phần mỹ nam tử. Hắn một đôi mắt hiện ra lăng lệ qua mang, khóe miệng có chút dương lên, nhìn như ngậm lấy ý cười, lại có giúp khi không nói ra được ngạ mạn. Lư Chân không biết sĩ là ai, thế là đưa tay ngăn cản đối phương, hỏi: "Khai Phong phủ trọng địa, không tiện người ngoài tiến vào, xin hỏi tiên sư xưng hô như thế nào?" Đạo sĩ lạnh hừ một tiếng nói: "Bản chân nhân chính là Long Hổ Sơn tiên sư tọa hạ Trương Thủ Chân, là các ngươi bao phủ dẫn mời tới quý khách." Làm sao, nơi này ta không thể có. Lư Chân nghe vậy giật mình, các hạ là Long Hổ Sơn cao công pháp sư, thiên sư môn đồ. Đạo sĩ khinh miệt liếc nhìn Lư Chân một cái, cũng không nói chuyện, trực tiếp cất bước vượt qua cản trở, giống như trả lời loại vấn đề này là kiện rất chuyện nhảm chán giống như. Hắn đi vào Từ Lương bên người, nhìn thấy Lý Thanh Vân ngồi tại phía trước cửa sổ, liền dùng phất trần nhẹ nhàng hướng hắn quét qua, tốt giống như đuổi rồi muốn đem hắn đuổi đi. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa đại lực đánh tới, cựu chuyển nguyên công bản năng vận chuyển, định trụ thân hình, không nhúc nhích tí nào. Trương Thủ Chân vốn định dùng phất trần nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, hiện lộ một lần đạo môn cao nhân bản lĩnh, nhưng nhìn thấy đối phương thế mà vững như bàn thạch, lông mày không khỏi nhíu một cái, cẩn thận quan sát một chút Lý Thanh Vân nói, "Ừm, ta làm sao không biết Khai Phong phủ lại nhiều thêm một vị tiên tiên cảnh vũ phu. Tiểu Băng Hữu, ngươi tên là gì, sư phụ là ai? Nói nghe một chút, có lẽ cùng bản chân nhân còn có chút nguồn gốc cũng có nói." Lý Thanh Vân không giải thích được bị Trương Thủ Chân đẩy một cái, lại nhìn thấy đạo sĩ bộ này lấy tiền bối tự cho mình là, vênh váo hung hăng dáng vẻ, trong lòng mười phần chán ghét, nhưng dưới mắt có chuyện quan trọng mang theo, hắn cũng không tâm tư cùng đối phương so đo, chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, "Ta gọi Lý Thanh Vân, không sư phụ." Nói xong liền đứng dậy, lặng lẽ nhường tại một bên, khoanh tay cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói thêm gì nữa. Trương Thủ Chân nghe xong Lý Thanh Vân không có sư thừa, thái độ liền lạnh nhạt đi, thuận miệng khen ngợi một câu, "Tiểu Bằng Hữu tuổi còn trẻ, liền có thể luyện đến loại trình độ này, thiên phú không tồi." Sau đó liền không nhìn hắn nữa. Một cái khu đệ tứ cảnh tiểu bối, nếu là danh môn đại phái con cháu, coi như miễn cưỡng có thể cùng hắn trèo bấu víu quan hệ, nhưng đã đối phương không có thân phận bối cảnh, vậy liền căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Trương Thủ Chân ngồi tại bên giường, nhìn một chút Từ Lương tình huống, đột nhiên duỗi tay phải dựng ở bờ vai của hắn, đồng thời tay trái đánh ra cái này đến cái khác huyền ảo pháp quyết, lấy đạo môn tịnh thân thần chú chi pháp dò xét nguyên thần của hắn. Một lát, hắn trùng điệp hừ một tiếng, mắng, "Hừ, khá lắm liêu cầu, thế mà hướng ta Trung Nguyên hảo kiệt khiêu chiến, như thế cả gan làm loạn, hẳn là làm ta đại tống không người hay sao?" Lư Chân nghe lời này, vội vàng qua tới hỏi, "Tiên trưởng, ngài biết tổn thương tam ca của ta hung thủ là ai?" Trương Thủ Chân cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lạnh lùng nói, "Hắn bị chúng nghiệm hồn chú là Liêu Cẩu tiêu thoát lý bản lĩnh giữ nhà, ta như thế nào không biết." Lư Chân truy vấn, "Người tiên trưởng kiệt nhưng có giải cứu chi pháp?" Trương Thủ Chân trong tay phất trần bay xuống, hừ một tiếng, "Đương nhiên, chỉ cần tìm được tiêu thoát lý, đem hắn giết chết, tự nhiên là có thể giải mở nguyền rủa." Lư Chân nghe vậy, lập tức có chút đột trí, người nào không biết giết chết hạ chú người là giải trừ nguyền rủa hữu hiệu nhất phương thức, lời nói này chẳng phải là tương đương không nói. Vũ Huyết tu giả chính diện sức chiến đấu không mạnh, thường thường đều là tránh trong bóng tối dùng chú thuật đả thương người, so sánh kích giết bọn hắn, tìm tới bọn hắn ẩn thân vị trí mới là khó khăn nhất. Mặc dù như thế, hắn vẫn là cung kính hỏi, "Tiên trưởng có biện pháp tìm ra hạ chú người chỗ ẩn thân?" Trương Thủ Chân đắc ý cười một tiếng, "Đương nhiên, hắn đã có tâm hướng Trung Nguyên hảo kiệt khiêu khích, như thế nào lại thật phòng thủ mà không chiến? Chỉ bất quá các ngươi bản lĩnh thấp kém, còn chưa xứng hắn hiện thân gặp nhau thôi." Người này tại hạ chú thời điểm, lấy điểm hồn chi pháp tại Từ Lương Nguyên Thần Trung lưu lại ân ký. Hết thảy manh mối đều tại ác mộng của hắn bên trong, "Ngươi là linh tu, hẳn là minh bạch ta ý tứ." Lư Chân cũng không đi so đo đối phương trong giọng nói khinh miệt tâm ý, nhẹ gật đầu nói ra, "Ý của tiền bối là, hạ chú người lấy ác ngộng chi pháp, lưu lại hắn chỗ ẩn thân manh mối." Thì ra là thế, khó trách đối phương muốn lấy loại này đặc thủ chú thuật tổn thương Từ Tam Ca, nguyên lai là dùng loại phương thức này đến hạ chiến thư. Nhưng ta đã từng cẩn thận đã kiểm tra Từ Tam Ca linh thể nguyên thần, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trương Thủ Chân cười lạnh một tiếng, "Ngươi bất quá là cái khu thông linh sư chỗ nào có thể thấy rõ những này biến hóa rất nhỏ. Bất quá yên tâm, bản chân nhân đi đến Biện Lương Thành chính là vì Trạm Yêu trừ ma mà đến, ta cái này lấy âm thần chi pháp, tiến vào Từ Lương Nguyên Thần, tìm ra tiêu thoát lý cái thằng kia hạ lạc." Lư Chân không người thi lễ, "Đã như vậy, mời tiên giải mau cứu tam ca của ta tính mệnh." Trương Thủ Chân thu hồi phất trần, tay trái nhẹ nhàng phủ tại Từ Lương đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Lý Thanh Vân ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên cảm thấy một cỗ nhìn không thấy thần bí ba động, theo sát lấy, một cái hư ảnh từ lúc vị này Long Hổ Sơn cao công pháp sư trong thân thể đi ra. Cái bóng này bộ dáng cùng Trương Thủ Chân giống nhau như lúc, phản phất là phân thân của hắn bình thường, nhưng hai mắt lộ ra u quang, thân hình mơ hồ, cho người ta một loại hư vô mở mịt cảm giác. Đây chính là đạo môn đệ ngũ cảnh tu luyện ra âm thần. Sau một khắc, cái này âm thần phút chốc một lần, chui vào Từ Lương thể nội. Vườn phủ, nội viện trong quê phòng. Vườn phu nhân Tâu Nguyệt Nga người mang có thai, mười phần chú ý bảo dưỡng thân thể, giờ phút này ngay tại gian phòng ngủ chưa nghỉ ngơi. Đột nhiên, nàng tâm linh xúc động, cảm thấy có một cỗ kỳ dị sức mạnh, đem chính mình kéo vào một thế giới lạ lẫm. Tâu Nguyệt Nga vừa mở mắt nhìn, phát hiện mình ở vào một mảnh vô biên vô tận trong hoang mạc. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ không có cuối cùng, mặt đất bao trùm lấy thật dày hoàng sa, cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên đầy trời bụi đất, che khuất bầu trời. Trên bầu trời hiện ra một loại quỷ dị huyết hồng sắc, phản phất bị vô số oan hồn máu tươi nhuộm thành. Tâu Nguyệt Nga trong lòng kinh hãi, vô ý thức đưa tay hướng bên hông sờ soạn, nhưng nàng tiếp thân binh khí lại sớm đã không cánh mà bay. Đúng vào lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt của nàng, mở miệng nói ra, "Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi." Tấu chương xong, chương 132. Vô Thủy Giáo kế hoạch hoang vu trên đồi cát, đứng lặng lấy vài cọng chết héo cổ thụ, bọn chúng thân cảnh bặm bẹo như là lệ quỷ lợi trảo, phảng phất tại tản lấy thống khổ. Dưới cây, Tâu Nguyệt Nga một ngơ ngác nhìn lấy nam nhân ở trước mắt. Đó là cái đầu trọc không có sợi râu trung niên đại hán, nhưng này thu kệ khuôn mặt, ánh mắt hung ác, lại cũng không lạ lẫm. Tại pháp bảo của nàng mặc hồn đồng kính trung, đã từng biểu hiện qua tướng mạo của người này. vị kia trợ nàng báo thù đại ân nhân từng nói qua, muốn để nàng trợ người này hoàn thành một việc để báo đáp lại. Ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, không có vấn đề chứ? Đại hán đánh giá nàng đường cong là lớp thân thể mềm mại, không chút nào che giấu trong mắt lửa nóng, nuốt nước miếng một cái nói ra. Tô Nguyệt Nga minh bạch, nàng vì báo thù chỗ thiếu nợ, rốt cục đã tìm tới cửa. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không sợ hãi, ngược lại cảm thấy như chút được gánh nặng, một thân nhẹ nhõm. Nên tới cuối cùng tới, chỉ phải hoàn thành đối phương giao cho nhiệm vụ, nàng về sau liền có thể không cần lại lo lắng hãi hùng, cáo biệt nguy hiểm khó lường thế giới thần bí, tâm vô bằng vụ sinh con dưỡng cái, cùng ẩn chiêu trọng hảo hảo mà sinh hoạt. Nhớ tới ở đây, Tô Nguyệt Nga vân đạm phong khinh nói ra, ta đáp ứng rồi sự tình, xưa nay sẽ không đổi ý. Đại hán chật chật lưỡi nói ra, đại tống triều quả nhiên là dưỡng dục mỹ nữ nơi tốt, nơi này nữ nhân, mỗi một cái đều có không giống nhau tư vị. Liên ngươi nam nhân này, tại đổi cái thân thể về sau, lại cũng như thế thiên tiểu bá mị. Lời này vừa nói ra, Tô Nguyệt Nga hoa dung nguyệt mạo trên mặt lập tức nhiễm lên một tầng sương lạnh. Chuyện này là nàng cả đời sâu nhất thống khổ, cứ việc sớm đã tiếp nhận thân con gái của mình, nhưng cũng không đợi lát nữa nàng hội quên năm đó cửa nát nhà tan thảm kịch. Nàng khinh thường hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, bớt nói nhảm, các hạ lấy mộng cảnh chi pháp liên là ta, nên không phải là vì loại chuyện nhảm chán này đi. Đại hán kia lười biếng tựa ở đại thụ bên cạnh, có mấy phần ngạo nói, ta nghe nói ngươi là cái rất ẩn nhẫn cứng cỏi người, không nghĩ tới yếu ớt như vậy, mà không dậy nổi trò đùa. Tô Nguyệt Nga khỏe mắt có chút co rúm, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, kiềm nén lửa giận nói, đã bất đồng bất tương bi mưu, tha thứ không phục bồi, chờ ngươi có việc sẽ liên lạc lại ta. Nói xong, thân ảnh của nàng trở nên bắt đầu mơ hồ, đúng là phải dùng minh tưởng chi pháp cưỡng ép thoát ly một cảnh. Đại hán mỉm cười, đừng nóng nổi, ta là thật có việc muốn nhờ. Nói xong đưa tay khẽ bổ, ra cố một cảnh, đem trước mặt có chút hư ảo thân ảnh một lần nữa trở nên ngưng thực đứng lên. Tô Nguyệt Nga lập tức cảm thấy mình thần niệm bị không thể kháng cự cự lực trói buộc đến xích sao, không khỏi sợ hai thán phục tại đối phương thực lực sâu không lường được, có chút ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi có chuyện mau nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Đại hán nhẹ gật đầu, gần nhất ta muốn tại Biện Lương thành công khai khiêu chiến đại tống một đám cao thủ, yêu cầu trợ giúp của ngươi. Tô Nguyệt Nga cười lạnh một tiếng, ta chỉ là cái khu đệ tứ cảnh dạ du thần, lấy cái gì đi đối kháng Biện Lương thành cao thủ. Đại hán khoát tay áo, ta biết thực lực của ngươi, cũng không cần ngươi đối phó những cường giả kia. Nhiệm vụ của ngươi là tại ta không dành phân tâm thời khắc, thay ta thủ hộ một chỗ tế đàn, đừng cho khai phong phủ những cái kia chó săn phá hư kế hoạch của ta. Tô Nguyệt Nga không hiểu ra sao, hỏi, cái gì tế đàn, ngươi đến cùng đang mưu đồ sự tình gì? Đại hán khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra cái thần bí nụ cười, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi đã sớm là kế hoạch một phần. Nghe nói qua Vô Thủy giáo đi. Tô Nguyệt Nga nghe vậy, trong đầu lập tức nổi lên ngụy phu nhân Liêu Thanh Thanh thân ảnh, không khỏi biến sắc, cắn răng chậm rãi nhẹ gật đầu, ngươi cũng là Vô Thủy giáo. Đại hán đáp ý nói, trước làm tự giới thiệu đi, vị nhân Tiêu Văn Lý, đến từ Đại Liêu nước, chính là Vô Thủy giáo trưởng ấn thần sứ. Bất quá ngươi yên tâm, ta không phải hướng ngươi trả thù. Liêu Thanh Thanh mặc dù đã từng vì thần minh sứ giả, nhưng là cái trần trừ phản đồ, vọng muốn ngăn cản Vô Diện đại tiên hàng thế. Ngươi thu linh hồn của nàng, cũng coi là giúp ta dọn dẹp môn hộ, ta cảm ơn ngươi còn đến không kịp đâu. Tô Nguyệt Nga bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình vẫn luôn là Vô Thủy giáo nội bộ tranh đấu một con cờ, nàng có chút tức giận bất bình nói như vậy à, giúp ta báo thủ vị kia đại ân nhân, cùng ngươi cũng là một đám. Thực lực các ngươi mạnh như vậy, rõ ràng có thể chính mình giết chết Liêu Thanh Thanh, lại muốn giả ta chi thủ, đến cùng là vì cái gì? Tiêu Bát Lý lắc đầu bất đắc dĩ, chậm, lời nói không phải nói như vậy. Chúng ta đương nhiên có thể chính mình diệt trừ Liêu Thanh Thanh, nhưng bởi như vậy, ngươi sẽ có tự tay báo thủ thống khoái Lâm Ly à? Không có chúng ta chỉ dẫn, ngươi thậm chí cũng không biết nàng là năm đó Lưu gia thôn huyết án người chế tạo, có lẽ còn đang khổ cực truy tìm chân tướng đâu. Sự thật chính là đơn giản như vậy, chúng ta có cộng đồng lợi ích, chúng ta chỉ là thuận tay thành toàn một lần mà thôi, cũng không có lợi dụng ngươi ý tứ. Chính như lời ngươi nói, ngươi bất quá là cái nho nhỏ dạ du thần, đối với chúng ta mà nói cũng không có nhiều giá trị. Thậm chí hướng ngươi yêu cầu hồi báo, cũng đều là đồng giá trao đổi mà thôi, ngươi sẽ không phải coi là dưới gầm trời này có lấy không chuyện tốt đi. Mấy câu nói đó nói đến Tô Nguyệt Nga á khẩu không trả lời được, trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng, ngươi nói đúng, không quản các ngươi ra tại cái mục đích gì, xác thực giúp ta một đại ân, ta sẽ giữ lời hứa, xông pha khói lửa cũng không chối từ. Tiêu Bát Lý cười nói, không cần đến phiền toái như vậy, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, thậm chí ngươi rất có thể căn bản không cần ra tay. Bản giáo tại một cái chỗ bí ẩn thiết lập cung phụng Vô Diện đại tiên tế đàn, khai phong phủ những cái kia chó săn nghe Liêu Thanh Thanh mê hoặc, một mực tại tìm kiếm nó, trong lúc đó còn giết ta Vô Thủy giáo một vị khác thần sứ khưu vọng. Chính vì vậy, bản tọa mới không thể không ngàn dặm xa xôi từ Đại Liêu chạy đến chủ trì đại cục. Ta muốn tại Biện Lương thành làm mấy chuyện lớn, đến một lần hấp dẫn khai phong phủ chú ý, để bọn hắn không rảnh đi tìm tế đàn, thứ hai cũng có thể áp chế một chút đại tống nhiệt khí, dương ta Đại Liêu uy danh. Nhưng trong lúc này, ta yêu cầu một cái tu vi đã cao, lại người có thể tin được đến thủ hộ tế đàn, nhưng chuyện này giao cho người khác ta lại không tin được, chỉ có ngươi theo chúng ta ký kết qua huyết khế, hơn nữa Minh Vương đạo công pháp rất thích hợp loại nhiệm vụ này, cho nên xin ngươi hao chút tâm. Chúng ta cũng không cần ngươi thủ hộ thời gian quá dài, có 3 năm ngày là đủ, đợi đến hết thời hết thể đều kết thúc, coi như tế đàn bị khai phong phủ người tìm tới, bọn hắn cũng vô lực hồi thiên. Tô Nguyệt Nga nghĩ nói ra, nếu như ta không đoán sai, các ngươi là muốn dựa vào tế đàn dẫn phát thần hàng, một khi chân thần từ linh giới giáng lâm, Biện Lương thành sẽ có đại kiếp nạn. Tiêu Bát Lý từ chối cho ý kiến nhún vai, vậy thì thế nào? Ngươi sớm đã không phải là Long Hổ Sơn đạo sĩ, ngươi bây giờ là Minh Vương đạo tu giả, U Minh chi chủ người hầu, không cần đến có danh môn đại phái gánh vác. Hơn nữa tận thế sắp tới, thần chiến sắp hải, chỉ có vô diện đại tiên mới có thể giải cứu chúng sinh tại trong bể khổ. Người trợ giúp chúng ta, trên thực tế là tại làm thật to biểu thiện. Tô Nguyệt Nga sắc mặt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh ánh mắt bên trong loại kia không tình nguyện cùng mâu thuẫn dần dần biến mất, thay vào đó là một loại bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Nàng than nhẹ một tiếng, ngươi nói đúng, chết sống của người khác có quan hệ gì với ta? Ta đã buôn ba hơn 70 năm, hiện tại chỉ muốn mau sớm kết thúc đây hết thảy, thanh thản ổn định cùng người nhà sinh hoạt. Tiêu Bát Lý cười nói, nghĩ như vậy là được rồi, hơn nữa ngươi yên tâm, bất luận Biện Lương Thành phát sinh cái gì, chỉ cần vô diện đại tiên thành công giáng lâm, tất nhiên có thể bảo hộ ngươi một nhà ba người bình an, khỏi bị thần chiến tác động đến. Ngay sau đó, ngón tay hắn hư hư một điểm, vài miếng phù văn hóa thành kim sắc điểm sáng, tiến nhập Tô Nguyệt Nga thể nội, đây chính là tế đàn vị trí, trong vòng mấy ngày này, bản thân ngươi nhất định phải canh giữ ở tế đàn mỗi bước bên trong, không thể rời đi. Bản tọa biết các ngươi Minh Vương đạo có phân thân chi thuật, mấy ngày nay chỉ bị khuất một lần tướng công của ngươi, nhường phân thân của ngươi bồi tiếp hắn đi. Nói xong, hắn vung tay lên, cảnh sát chung quanh lập tức từng mảnh vỡ vụn. Tô Nguyệt Nga đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh lâm ly, phát hiện mình vẫn nằm ở trên giường. Nàng thở dài, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn. Sau một lát, thân thể của nàng bắt đầu có chút rung động, tiếp theo bắt đầu chuyển đức. Không bao lâu, một cái bóng mơ hồ từ Tô Nguyệt Nga trong thân thể nổi lên đi ra, dần dần ngưng thực, trở thành cùng nàng giống nhau như lúc tồn tại. Cái này phân thân ngũ quan, thân hình thậm chí khí tức đều cùng bản thể không khác nhau chút nào, con mắt đờ đẫn đi lòng vòng, chợt trở nên linh động. Tô Nguyệt Nga thở dài, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng bung lên, cái kia phân thân liền đàng hoàng nằm ở trên giường, phảng phất tại ngủ chưa tầm thường. Mà chính nàng thì đổi một thân đoạn đà quần áo, vội vàng cất bước đi ra ngoài, rất nhanh biến mất tại biển người mãnh liệt Biện Lương Thành trên đường cái. Khai Phong phủ, nội đường. Tại mọi người lo lắng ánh mắt mong chờ chung, đạo đạo ô quang từ lương thất khiếu bên trong bắn ra, trong nháy mắt ném bắn ra một cái hư ảo thân ảnh. Cái này hư ảnh cùng Trương Thủ Chân không khác nhau chút nào, hơn nữa trong tay bưng lấy một đoàn sền sệt sương mù màu đen. Màu sắc của nó thâm thúy như mực, mặt ngoài ẩn ẩn hiện ra một tầng quỷ dị hào quang màu tím, ngẫu nhiên từ đó hội rũa ra mấy sợi xúc tu bản sợi tơ, phảng phất có sinh mệnh bình thường, muốn thôn phệ cùng ăn mòn hết thảy xung quanh. Hắc vụ trung tâm, ẩn giấu đi một cái bóng ma mơ hồ, hình dạng như là một trương vặn vẹo mặt người, thấy không rõ ngũ quan, lại có thể làm người cảm nhận được trong đó ẩn sâu oán độc cùng thống khổ. Nó thỉnh thoảng sẽ phát ra trầm thấp nỉ non âm thanh, phản phất vô số oan hồn tại kêu rên, thanh âm bên trong tràn đầy oán hận cùng tuyệt vọng, làm cho người không rét mà run. Trương Thủ Chân âm thần nắm nuốt cái này một đoàn ô bế xương mù xám, quay trở về tới nhục thể của hắn bên trong, cười lạnh một tiếng nói ra, "Hừ, so với ta nghĩ đến còn muốn dễ dàng, cái này một đoàn nguyên rủa chí lực đã bị ta lấy ra." Vừa dứt lời, Từ Lương đã chậm rãi mở mắt, suy yếu nói ra, Ta ở đâu?" Lữ Chân vui mừng quá đỗi, túi người xuống nhẹ nhàng hỏi, "Tam ca, đây là Khai Phong phủ nha môn, ngươi tốt hơn một chút rồi sao?" Từ Lương thống khổ nhị nó nói, "Ta có việc phải bẩm báo Bao đại nhân." Lữ Chân vội vàng nói, "Ngươi đã gặp Bao đại nhân, lão nhân gia ông ta hiện tại còn đang làm việc công, chờ hạ được không mà, còn hội qua tới thăm ngươi." Hắn tại trong lời nói dùng tới thông linh sư đặc hữu tinh tâm trấn an chi thuật, Từ Lương rất nhanh liền buông lòng xuống, ngủ thật say. Trương Thủ Chân nhìn một chút Từ Lương, lạnh lùng nói ra, "Tiêu Bát Lý không muốn lấy mạng của hắn, tên này gieo xuống nghiệp hồn chú, chỉ là đối ta đại tống cường giả một chương bài thi mà thôi, chỉ có cởi ra chú thuật người mới có tư cách đi hướng hắn khiêu chiến. Bây giờ bản chân nhân đã tới, vậy liền đi chiếu cố cái này núp trong bóng tối chơi vu thuật tiểu nhân." Lữ Chân quyết nhủ, "Tiên trưởng, Tiêu Bát Ly đã dám hạ chiến thư, chắc hẳn không có sợ hãi, có lẽ đây chính là cái phục sát cả bẫy. Đã tử Tam ca đã không có việc gì, ngài muốn hay không đợi thêm một chút? Ta nghe nói bên trên ba môn tổng môn trưởng, núi Nga Mi Bát Bảo Vân Tiêu Quan Bạch Vân Kiếm khách hạ hầu nhân cũng đang đổi đến Biện Lương Thành trên đường, về sau còn lần lượt sẽ có những cao nhân khác đến đây, không bằng các ngươi kết bạn tiến về, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Trương Thủ Chân khinh thường hừ một tiếng, đối phó một cái Tiêu Văn Lý, chỗ nào dùng đến nhiều người như vậy, bản chân nhân một người là đủ. Lữ Chân há to miệng, còn muốn nói tiếp chút gì, lại chỉ thấy vị này Long Hổ Sơn cao công pháp sư nhướng mày, "Đừng muốn huyên náo, Tiêu Văn Lý dám đến đại tống tiêu khích, nếu là chúng ta thân là chủ nhà còn muốn dựa đa số thắng, chẳng phải là dạy anh hùng thiên hạ khinh thường." Nói xong, hắn phất chân bãi xuống, thậm chí không có con mắt đi nhìn Khai Phong phủ chúng giáo úy, liền phối hợp nên ngang rời đi. Lữ Chân nhìn bóng lưng của hắn, nhíu mày lẩm bẩm, "Tiêu Văn Lý như thế trắng trợn dẫn dụ, rõ ràng là có mưu đồ khác, vị này Trương chân nhân như thế nào như thế lô mãng, tuyệt không nghe khuyên đâu. Đáng tiếc Vân Thụy có việc không tại, không phải vậy lấy tu vi của hắn, ngược lại là có thể cùng đi qua nhìn một chút, chí ít có thể kịp thời chuyển cái tin tức trở về." Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên quay người, nghĩ muốn hỏi một chút Lý Thanh Vân có thể thắng hay không đảm nhiệm công việc này, nhưng đầu xoay quá khứ, lại đột nhiên sử sốt. "Người đâu?" Ra Khai Phong phủ, Trương Thủ Chân thần sắc quan thai, phản phất đi bộ nhàn nhã bàn đi mấy dặm đường, đi tới Biện Lương Thành lưu dân trên đường. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, quay đầu quát, "Đừng lén lén lút lút theo ở phía sau, ra đi." Vừa dứt lời, góc tường cấp tốc buộc vòng quanh một cái hình người hình dáng, rất nhanh Lý Thanh Vân thân ảnh liền hiện lộ ra. Hắn cười hì hì nói, "Vạn bối muốn cùng Trương chân nhân đi được thêm kiến thức, nhìn xem cao thủ ở giữa giao đấu phong thái." Nguyên lai ngay tại Trương Thủ Chân không để ý đám người phản đối, rời đi Khai Phong phủ tiến đến ứng chiến Tiêu Bát Lý thời điểm, Lý Thanh Vân đông nhiên tâm huyết dâng trào, cảm nhận được cự đại cơ duyên giáng lâm. Đi theo cái này lỗ mũi châu lão đạo, rất có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Có cái này dự cảm, hắn lúc này thi triển cựu chuyển nguyên công bên trong ẩn thân tiềm hành thu liễm khí tức, đem thân hình của mình biến mất, cũng đi theo rời đi nội đường. Trương Thủ Chân mặc dù ngang ngược, không coi ai ra gì, nhưng quả thật có chút bản lĩnh thật sự. Mà có vị này Long Hổ Sơn cao công pháp sư ở phía trước đỉnh lấy, hấp dẫn tất cả địch nhân lực chú ý, Lý Thanh Vân tự giác dù cho gặp được đệ ngũ cảnh chú sư nguy hiểm cũng không lớn. Trương Thủ Chân thấy Lý Thanh Vân theo tới, rất hài lòng cười cười, "Ừm, ngươi coi như có chút lá gan, đã nghĩ đến xem, vậy hay theo đi, tóm lại có bản chân nhân tại, tự nhiên bảo ngươi không ngại chính là." Nói xong quay đầu lại, phối hợp đi lên phía trước. Lý Thanh Vân tiếp tục cẩn thân theo ở phía sau, lại đi trong chốc lát, chỉ thấy hai cái thân ảnh cao lớn đứng tại tàn phá thổ trên tường, ngay tại lạnh lùng nhìn bên này. Tấu chương xong, chương 133. Địa sát bảng 72 hảo kiệt hoàng hôn lưu dân đường phố, yên lặng như tờ. Ánh nắng chiều vẩy vào pha tạp đường lát đá bên trên, giống như là kim sắt huyết. Gió nổi lên, bọc lấy một chút hơi lạnh, mang đến mơ hồ sát khí vô hình. Thấp trên tường, đứng đấy một vị người mặc màu xám tăng bào hòa thượng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, tựa như cùng trong núi cổ tùng, sừng sững thẳng tắp. Tại tăng bên người thần, còn có một cái tóc bạc trắng, dung mạo tinh xảo nam tử, thân hình của hắn nhẹ nhàng mà thon dài, phảng phất trong gió cánh liễu, có dũng khí không linh mà mịt, đứng ngoài cuộc thần bí khí chất. Hắn nhìn thấy Trương Thủ Chân đi vào, có chút không người thi lễ, cung kính mở miệng nói ra, "Vãn bối gia luật hành xuyên, cung nên Trương chân nhân giá lâm." Trương Thủ Chân quệ miệng nói ra, "Tiêu bát lý đâu?" Hắn đã có đảm lượng đến đại tống hạ chiến thư, làm sao hiện tại lại làm rùa đen rút đầu, chỉ phái các ngươi hai cái tiểu bối đi ra. Vị Tiêu tăng nhân chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu nói, "A Di Đà Phật, su mật phó sứ đại nhân trạch tâm nhân hậu, không muốn tại Biện Lương thành nhiều làm hại nhân mạng." Hắn mời Trương chân nhân hướng ngoài thành một lần nữa bình phán một lần địa sát bảng bài vị. Trương Thủ Chân cười lạnh một tiếng, một cái khu địa sát bảng bài danh 69 vị bọn chuột nhắt, cũng dám tới khiêu chiến bản chân nhân. Xem ra hắn gần nhất lớn chút năng lực, bắt đầu không biết trời cao đất rộng đi lên. Cũng tốt, đã hắn có phần này đảm lượng, ta liền cho hắn một lần kiến thức đại tống cường giả cơ hội. Gia luật hành xuyên cũng không để ý Trương Thủ Chân kiêu ngạo cùng tự phụ, vẫn như cũ vân đạm phong khinh nói ra, đã như vậy, cho mời Trương chân nhân hướng ngoài thành một lần. Trương Thủ Chân phất trần bãi xuống, dẫn đường a. Gia luật hành xuyên nghe vậy, lập tức phóng người lên, thân hình ưu nhã, như là một trận thanh phong, dung nhập trời chiều bên trong, hướng nơi xa lao đi. Cùng lúc đó, một bên tăng nhân hai chân bỗng nhiên là không, bước lên nhảy vọt, tựa như viên hầu bản lính xảo, theo sát phía sau, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trương Thủ Chân trên người thanh bảo có chút chập chờn, ống tay áo giơ lên, tùy ý đứng chắc tay, cao ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía hai người rời đi phương hướng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh quang, bắn nhanh ra như điện. Biển lương ngoài thành 30 dặm, một chỗ xương đỏ tràn ngập trong rừng cây nhỏ. Thanh sắc lưu quang lấp lóe, ầm vang rơi xuống đất, ném ra một cái thật sâu hố to, bốn phía cây cối tức thì bị sắc bén vô cùng canh kim kiếm khí ép thành một miệng. Trương Thủ Chân đứng vững thân hình, lạnh lùng nhìn xem nghiêng phía trên tán cây bên trong, khinh miệt nói ra, "Tiêu Văn Lý, ngươi đã dẫn bản chân nhân đến đây, còn muốn giấu đầu lộ đuôi à?" Lời còn chưa dứt, hắn ống tay háo lắc một cái, một đạo ánh kiếm màu trắng rời khỏi tay, chỉ là một cái xoay quanh, liền đem một gốc đại thụ che trời cùng nhau chặt đứt, ầm vang ngã xuống đất, bụi đất tung bay. Tại trong bụi mù, chậm rãi đi ra một cái đầu trọc đại hán, trời chiều vẩy vào hắn tráng kiện rắn chắc, cơ bắp rõ ràng cánh tay bên trên, hóa thành nhàn nhạt màu đỏ sương mù, yêu dị mà quỷ quyệt. Trương Thủ Chân một thấy người này, lập tức cười lạnh nói, "Tiêu Văn Lý, ngươi là địa sát bảng 69 tên, bản chân nhân là tên thứ 13, ngươi ta ở giữa trên lệch cách xa, bản chân nhân rất là hiếu kỳ, ngươi dựa vào cái gì muốn cùng ta đấu?" Tiêu Bát Lý từ phía sau lưng rút ra một đôi hộ thủ chữ viết nét, giơ cao trong tay, địa sát trên bảng không kẻ yếu, 72 tên hảo kiệt từng cái đều là đệ ngũ cảnh bên trong cường giả. Trương chân nhân vẹn vẹn lấy bài danh luận thành bại, không khỏi quá xem thường anh hùng thiên hạ. Hơn nữa tại hạ gần nhất mới mời được một vị võ đạo thần minh, tự giác thực lực đại tiến, tựa hồ là thời điểm sửa lại địa sát bảng danh sách. Nói xong, hắn nhẹ nhàng run run chữ viết nét, từng đạo nghiêm nghị sát khí hội tụ thành xoay quanh cự long, vòng quanh thân thể của hắn xoay quanh, hách nhưng đã ngưng tụ thần ý, có được đệ ngũ cảnh võ giả thực lực. Vẹn vẹn cố này sát khí, cũng đã lệnh ra luật hành xuyên cùng áo bào xám tăng nhân hai vị đệ tứ cảnh cao thủ tâm thấy sợ hãi, lặng lẽ lui về phía sau, để tránh bị hai đại địa sát bảng cường giả ở giữa quyết đấu tác động đến. Trương Thủ Chân hai mắt có chút nheo lại, thoáng thu liêm khinh thị trong lòng tâm ý, nhẹ gật đầu, loại thực lực này, sát thực có tư cách cùng bản chân nhân một trận chiến, đã ngươi có lòng muốn chết, cái kia bản chân nhân liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, hắn nhẹ nhàng tụng niệm đạo môn kim quang thần chú, toàn thân năng khí bừng bừng, bị chói mắt kim quang trong nháy mắt che bảo hộ. Sau một khắc, Trương Thủ Chân miệng phun kiếm hoàn, lớn lên theo gió, hóa thành một đạo dài ba thước cầu đồng, nhẹ nhàng như thủy, tản ra nhàn nhạt hàn quang. Địa sát bảng cường giả chi chiến, hết sức căng thẳng. Gia luật hành xuyên cùng áo bào xám tăng nhân đem Trương Thủ Chân dẫn vào bụng trong đất, liền lặng lẽ tối lui. Hai người cước trình cực nhanh, một lát liền đã rời đi chiến trường, hướng về Biện Lương thành bay đi. Đi tới nửa trình, áo bào xám tăng nhân hỏi, "Gia luật đại nhân, Tiêu phó sứ nhường chúng ta thừa cơ hội này, tại Biện Lương trong thành hảo hảo đại náo một phen, đến cùng có gì thâm ý?" Gia luật hành xuyên cười nói, "Cương nghiệm, ngươi vẫn không rõ a." Tiêu phó sứ chủ động nhắc lên địa sát bảng đại chiến, Biện Lương trong thành các cao thủ ánh mắt đã toàn bộ bị hắn hấp dẫn. Thừa dịp vào lúc này, hai chúng ta liên thủ, lấy lôi đỉnh chi uy cấp tốc giết mấy cái có phân lượng cao thủ. Đến một lần có thể trọng tỏa đại tống, suy yếu thực lực của bọn hắn, thứ hai vì Tiêu phó sứ tráng tráng hào khí, thứ ba còn có thể đem Biện Lương trong thành thế cục đảo loạn, vì Tiêu phó sứ bày ra chuẩn bị ở sau chiếm được thời gian. Chính diện trên chiến trường, Tiêu phó sứ tự nhiên là duy nhất chủ lực, nhưng chúng ta cùng cái khác mấy đạo nhân mã đối Biện Lương thành quấy rối, mới là toàn bộ kế hoạch mấu chốt. Chúng ta đem nước ấy đến càng đủ, Biện Lương trong thành càng là lòng người bàng hoàng, đối tiêu phó sứ tiếp xuống an bài càng có lợi. Chờ đại tống cao thủ cái khác địa sát bảng cao thủ tề tụ, liền có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Áo bào xám tăng nhân cương niệm nhẹ gật đầu, không hổ là gia luật đại nhân, đối với thế cục phân tích quả thực đâu ra đó, một lời nói giống như thể hồ quán đỉnh, nói đến bẩn tăng hiểu ra. Gia luật Hành Xuyên là đại liêu hoàng tộc, thân phận tôn quý, đã sớm nghe quen những này, ngay thẳng rõ ràng định nọt lời nói, nghe vậy mỉm cười, rất khách khí nói ra, ngươi làm thật tốt, chờ trở lại đại liêu, ta nhưng vì người xin công. Cương niệm nghe vậy đại hỉ, đội văn nói, bẩn tăng nhất định không phụ gia luật đại nhân kỳ vọng. Gia luật Hành Xuyên nghĩ lại nói, bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận. Trương Thủ Chân mặc dù bị dẫn ra ngoài, nhưng biện lương trong thành chí ít còn có 3-4 vị địa sát cao thủ trên bảng, thực lực từng cái không thể coi thường, chúng ta không thể hàm chiến, một kích thành công liền cần rút lui, miễn cho bị bọn hắn khóa chặt chúng ta khí tức, không duyên cớ cho tiêu phó sứ thêm phiền. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta là quấy rối, không phải chính diện. Lời vừa nói ra được phân nửa, vị này đệ tứ cảnh linh vu đông nhiên trong lòng căng thẳng, không giải thích được cảm nhận được đến từ vận mệnh kỳ quái dự cảnh. Linh tu đối vận mệnh có đặc biệt cảm ứng. Gia luật Hành Xuyên không chút nghi ngờ trong lòng đống nhiên xuất hiện báo động, đống nhiên dừng bước, thân thể co rụt lại về phía dưới, đồng thời hét lớn, cẩn thận. Sau một khắc, hắn liền nghe đến nhục thể đụng nhau dày đặc tiếng đánh đập. Chỉ thấy một cái bóng đen đống nhiên chui vào cương niệm hòa thượng trong ngực, bả vai hung hăng đè vào hắn eo. Theo sát lấy, cương niệm liền bị giơ lên, đống nhiên ném xuống đất. Và anh, trầm muộn tiếng vang quanh quẩn tại trong rừng cây, mặt đất đều tại cái này trùng điệp đánh chúng có chút rung động, giơ lên mảng lớn bụi đất. Cương niệm hòa thượng cả người đều hãm tại hơn một trượng rộng trong hố lớn tâm. Giống mạng nện vết dạn dày đặt tại mặt đất, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Gia luật Hành Xuyên nhìn chăm chú nhìn lại, cái này mới nhìn rõ người đánh lén hình dạng. Đó là cái thân hình cao lớn thanh niên áo bào đen, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, có tuấn tú khuôn mặt, tóc đen nhánh tùy ý trải lên, mấy sợi tóc lười biếng rũ xuống trán, lộ ra cả lơ phất phơ, bất cần đời, lại có giúp khí không nói ra được lòng cảm giác. Người tới chính là Lý Thanh Vân. Hắn thi triển cựu chuyển nguyên công, một đường ẩn thân tìm hành, đầu tiên là theo đuôi Trương Thủ Chân gặp được Tiêu Văn Lý, nhưng hai đại đệ ngũ cảnh cường giả so chiêu, hắn cũng sợ bị liên lụy. Thế là ngược lại theo dõi Gia luật Hành Xuyên cùng Cương Niệm Hòa Thượng, đem đối thoại của bọn họ mưu đồ bí mật nghe lén cái không còn một mảnh. Biết được hai người này muốn tại Biện Lương trong thành gây ra hỗn loạn, hắn lúc ấy liền giận không chỗ phát tiết. Anh em thật vất vả mới đưa Biện Lương thành các loại tà ma thanh trừ cái 7-8 phần, lại tốn đại lượng tâm huyết đem Trường Nhạc Bang chế tạo ra dáng, kết quả còn không có hưởng qua một ngày phúc, các ngươi Liêu Quốc người lại muốn tới giày vò. Thế là hắn cũng bất chấp tất cả, liền ở nửa đường tiến hành đánh lén. Về phần tại sao không trước đối Gia luật Hành Xuyên động thủ, lý do cũng rất đơn giản, trên người người này bao phủ từng tầng khí tức thần bí. Xem xét liền đối nguy hiểm cảm ứng cực mạnh, tùy tiện xuất thủ, chưa hẳn có thể được chúng được hắn. Căn cứ trước phế một cái là một cái ý nghĩ, hắn đầu tiên đánh ngã Cương Nghiệm Hòa Thượng. Gia luật Hành Xuyên thấy có người phục kích, lập tức trong lòng kinh hãi. Chính mình khoảng cách đệ ngũ cảnh quy mệnh nhân chỉ thiếu chút nữa xa, đối cảnh vật chung quanh cảm giác đã đạt đến cực hạn, tại sao có thể có người tới chính mình trước mặt còn mù tịt không biết. Nếu không phải trước mắt tiểu tử này ngang nhiên xuất thủ, chỉ sợ chính mình còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng ở cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, thanh niên trước mặt thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là tiên thiên cảnh võ giả, cho dù có chút chỗ hơn người, cũng tuyệt đối đánh không lại chính mình cùng Cương Nghiệm liên thủ. Tâm nghĩ đến đây, hắn đột nhiên há hốc miệng ra, phát ra âm thanh, cắt. Một đạo hoàng khí như mũi tên nhọn phun ra, quang mang lóe lên, liền đánh vào vừa đánh bại Cương Nghiệm hòa thượng, còn chưa kịp thu hồi động tác Lý Thanh Vân trên thân. Đây là Gia luật Hành Xuyên đặc hữu pháp thuật, truyền lại từ 2000 năm trước lần thứ 2 thần chiến lúc thương trụ đại tướng Trần Kỳ. Nó pháp chính là tại trong bụng nuôi một ngụm hoàng khí, lúc đối địch há miệng ha ra, có thể điều động đến từ linh giới lực lượng thần bí, trực tiếp công kích đối phương linh thể, khiến người nhẹ thì nghiêm trọng mê muội, tinh thần bị thương, nặng thì hồn phi phách tán, hết sức lợi hại. Lý Thanh Vân bị ha khí đánh trúng, lập tức đầu váng mắt hoa, cảm giác chính mình toàn bộ linh thể đều muốn thoát ly thể xác, vô ý thức thân hình tật hướng về sau bay, tránh đi địch nhân công kích kế tiếp. Xuân tài, linh vu công kích, là ngươi kéo dài khoảng cách liền có thể tránh thoát ta. Gia luật Hành Xuyên mệnh trung ha khí, hét lớn một tiếng, đưa tay xa xa một chảo, liền tại Lý Thanh Vân rút lui phương hướng hư giữa không trung, chế tạo ra một đạo màu vàng xanh nhạt đại môn. Mặt ngoài hiện đầy huyền ảo phù văn, những này hoa văn chậm chậm lưu động, tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Đông dưng, trầm thấp khàn giọng kim loại tiếng ma sát vang lên, đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong một mảnh thâm thúy hắc ám. Vô số song vặn bẹo cánh tay giống như thủy triều tuôn ra, có gầy trơ cả xương, có bắp thịt cuộn cuộn, phía trên còn mọc ra kỳ dị lân phiến cùng xúc tu, hướng phía Lý Thanh Vân buộc chặt mà tới. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít con ngươi cũng từ sau cửa nổi lên đi ra, không quy luật chất động, khóa chặt Lý Thanh Vân vị trí cùng khí tức. Đây chính là linh vu tuyệt kỹ sở trường, huyền giới chi môn. Toàn này đại môn kết nối lấy linh giới bên trong độc thuộc về thực hiện phép thuật linh tu một vùng không gian, bán thần trở xuống tu giả một khi bị kéo vào, liền sẽ bị vây ở linh giới không cách nào trở về, từ từ bị ăn mòn biến thành quái vật, trở thành linh tu chất dinh dưỡng. Tại Lý Thanh Vân vừa xuyên qua thời điểm, hắn cùng Lưu Chân liền từng bị một chiêu này đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu không phải hắn có nuốt linh thần thông mang theo, dưới cơ duyên xảo hợp thôn vệ linh chủng, hai người sớm đã bị vây chết tại linh giới. Ha khí tăng thêm huyễn giới chi môn một bộ liên chiêu, là gia luật Hành Xuyên đòn sát thủ, nhất là đối với linh thể không đủ cường đại cùng cảnh giới tu giả, càng là lần nào cũng đúng, bách chiến bách thắng. Nhìn thấy kẻ đánh lén chúng chiêu, Gia luật Hành Xuyên lập tức đắc ý, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra tàn nhẫn cười lạnh, to gan lớn mật tiểu tử, lại dám đánh lén tại ta, lần này dạy ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong hắn chỉ một ngón tay, huyễn giới cánh cửa bên trong xúc tu phi tốc mọc ra, mắt thấy là phải giữ chặt Lý Thanh Vân thân thể, đem hắn kéo vào linh giới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Thanh Vân bỗng nhiên đình chỉ lui lại, ngược lại hướng phía Gia Luật Hoành Xuyên kích xạ mà tới. Giờ khắc này, toàn thân hắn lóe lên chói mắt băng lam sắc quang mang, lôi điện chi lực bờn quanh tại trung quanh thân thể, phản phất vô số ngân xả đang múa may. Trong mắt của hắn cũng thiêu đốt lên băng ngọn lửa màu xanh lam, sắc bén thâm thúy, tản mát ra không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng thần bí, phản phất cửu thiên lôi thần hàng lâm thế gian. Cửu tiêu điện quang ngưng chân ý, thần hồn rèn đúc phá bụi can. Cùng bình thường võ giả khác biệt, Lý Thanh Vân thân phụ bị thần minh chi lực thôi diễn đến cực hạn thần tiêu luyện hồn chi pháp, hồn phách ngưng thực trình độ thậm chí hơn xa tầm thường linh tu. Mặc dù bị ha khí đánh trúng, nhưng trong cơ thể hắn thiên lôi cuộn cuộn, trong nháy mắt liền gột rửa tịnh hóa xâm nhập linh thể công kích, không có chút nào thụ thương. Gặp được quen thuộc huyễn giới chi môn, hắn cũng không chút do dự mở ra thần tiêu thiên lôi chi pháp, ngắn ngủi hóa thân lôi thần, thu được công thủ trên diện rộng tăng thêm, cấp tốc thoát khỏi đến từ linh giới lực hấp dẫn. Gia Luật Hoành Xuyên quá sợ hãi, không rõ vì sao chính mình chăm phát chăm trúng ha khí bí pháp đột nhiên mất đi hiệu lực. Nhưng mà ý niệm mới vừa nhuốm, trong tầm mắt của hắn liền bị một cái cự đại quyền ảnh sở chiếm cứ, sau một khắc chỉ cảm thấy phảng phất bị đại sơn đập trúng, toàn thân đánh tới bị xé nứt bản kịch liệt đau nhức. Linh tu chính diện đối chiến năng lực kém xa võ giả, toàn bộ nhờ linh thể công kích khống chế cục diện, một khi bị cận thân, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Gia Luật Hoành Xuyên bị Lý Thanh Vân không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đánh trúng, ngũ tạng lục phủ đều rời vị trí, vội vàng bấm pháp quyết, hai mắt thả ra quỷ dị quang mang, thi triển ra mê hoặc nhân tâm huyễn cảnh. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chung quanh cảnh sắc cấp tốc biến hóa, rõ ràng một khắc trước còn thân ở trong rừng cây nhỏ, lúc này lại trở nên giống như giao chỉ tiên cảnh bình thường, mây mù lượn lờ, tiên nhạc đồng bền, để cho người ta không tự chủ được nghĩ muốn trầm tĩnh lại. Ngay tại hắn vẻ mặt hốt hoảng, lâm vào ảo cảnh một sát na, một cái bình bát lớn nắm đấm đống nhiên xuất hiện, giữ tận hướng cái hót công tới. Tấu chương xong, chương 134. Hành cấp nhị khí cương nghiệm hòa thượng là Phật môn kim cương cảnh tu giả, đối với luyện thể chi thuật có độc đáo nghiên cứu, nhục thân cực kỳ cường hãn, tại cứng rắn chịu Lý Thanh Vân một cái đánh lén về sau, mặc dù thụ thương, nhưng cũng không đánh mất sức chiến đấu. Hắn từ trong hố sau khi bỏ ra, vừa vặn nhìn thấy Lý Thanh Vân lâm vào Gia Luật Hoành Xuyên chế tạo trong ảo cảnh, lập tức mao đủ sức mạnh, một quyền hướng đối phương cái hót đánh tới. Hai vị đại liêu nước đệ tứ cảnh cao thủ quen biết nhiều năm, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng mười phần hòa hợp. Bọn hắn một cái am hiểu cận thân vật lộn, một cái thiện giải tinh thần công kích, liên thủ lúc đối địch, hai bút cùng vẽ, uy lực gấp đôi tăng trưởng, dù cho đối mặt phổ thông đệ ngũ cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Lý Thanh Vân phát hiện mình thân ở huyễn cảnh bên trong, lại không loạn chút nào, lập tức mở ra xem bói thần thông bên trong linh cảm chi pháp, bằng vào tâm huyết lai triều bị động bản năng, thân thể nghiêng một cái, tránh đi một quyền này. Theo sát lấy, linh cảm chi pháp nắm trong tay thân thể của hắn, cấp tốc bộc phát ra một cái luyện hồn chi nhận công hướng ngay phía trước Gia Luật Hoành Xuyên. Do tiên thiên chân khí ngưng kết thần sát biến thành luyện hồn chi nhận có thể trực tiếp công kích địch nhân linh thể cùng hồn phách, vô hình vô tướng, nhắm thẳng vào tâm linh. Gia Luật Hoành Xuyên không nghĩ tới Lý Thanh Vân tại lâm vào huyễn cảnh về sau, không chỉ có trông coi ngự không có chút nào sơ hở, lại còn có thừa lực phản công, một chút mất tập trung, chính diện ăn một cái trọng kích, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước, các loại bàng hoàng, bất an, hoảng sợ các loại tâm tình tiêu cực cùng nhau đánh tới, khiến hắn cảm thấy trên tinh thần đau khổ kịch liệt, rên lên một tiếng hướng về sau ngã quỵ. Cương địch bị thương, huyễn cảnh tự nhiên cũng vô pháp duy trì, cảnh sát chung quanh lập tức như bọn biển bàn vỡ tan, lộ ra nguyên trạng. Tại còn thừa khí huyết không nhiều tình huống dưới, Lý Thanh Vân cấp tốc thu hồi xem bói thần thông, xoay người vọt lên, nhấc lên thiết quyền, ở trên cao nhìn xuống hướng phía Gia Luật Hoành Xuyên đập tới. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Phanh, hung hồn lực đạo cuồn cuộn mà ra, lại gặp cường lực chống cự. Đối mặt cái này tật như thiểm điện một kích, cương nghiệm hòa thượng chẳng biết lúc nào đã đứng ở Gia Luật Hoành Xuyên phía trước, song trưởng như là sóng nước cấp tốc khép lại, chặn cái này tất sát một kích. Trong chốc lát, cương nghiệm phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân cơ bắp bị Lý Thanh Vân vô song thần lực chốt kích, bạo tạc bàn hở ra, như là chiếm cứ dao long, lóe ra như kim loại quang trạch. Hắn nguyên bản bóng loáng trên da, loáng thoáng hiện ra cổ lão phản văn, vạn bẹo văn tự tản ra kim quang nhàn nhạt, uy nghi trang nghiêm, từ bi cùng tồn tại, tựa như người khoác giáp trụ Phật môn kim cương. Đây chính là cương niệm độc môn công phu, kim cương phục ma thân. Sau một khắc, hắn song trưởng bên trên toát ra đặc biệt kim sắc hỏa diễm, hình thái như hoa sen nở rộ, mỗi một cánh hoa đều lóe ra hào quang đẹp mắt. Trong ngọn lửa nhất là hừng hực, nhan sắc thâm thúy như hoàng kim, dần dần quá độ vì nhu hòa màu hổ phách cùng óng ánh ánh sáng màu trắng, cho đến biên giới thỉnh thoảng dần hiện ra tử sắc cùng màu lam ánh sáng nhạt, như là sao trời ở trong đó nhảy lên. Phật môn tuyệt kỹ, kim cương chi hỏa. Mãnh liệt thiêu đốt cảm giác đau nhói Lý Thanh Vân làn da, ảnh hưởng tín niệm của hắn, khiến hắn ở trong nội tâm không tự giác muốn cùng bái Phật tổ. Phật môn hỏa diễm có được mê hoặc nhân tâm lực lượng thần bí, là nhục thể cùng tinh thần song trọng công kích thủ đoạn. Lý Thanh Vân hét lớn một tiếng, thể nội thiên lôi gột rửa, lập tức chỉ toàn xóa đi kim cương chi hỏa ảnh hưởng, chật trưởng như truy sát, bắn ra cương niệm hòa thượng hai tay, trung quân thẳng tiến vào, phút chốc đánh vào hắn dưới trên hàm. Khang, huyền vũ thần lực trong nháy mắt bộc phát, đem cương niệm hòa thượng đầu lâu nện đến ngược lại lật qua. Đồng thời, mấy đạo thần sát đã lặng yên không một tiếng động đưa vào trong cơ thể của hắn, tiện tay lại là một cái luyện hồn chi nhận dâng lên. Phúc. Cương niệm hòa thượng lần nữa phun ra một ngụm máu lớn tương, trong mắt chấn kinh của đỉnh. Hán chủ tu Phật môn phòng ngự chi pháp, tại hy sinh nhất định tiến công thủ đoạn tình huống dưới, đem chính mình nhục thân chế tạo gần như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng thế mà liền đối phương một quyền đều không có đỡ được. Nhất là tại kim cương chi hỏa áp chế xuống, trước mặt người trẻ tuổi lại còn có thể giống như là người không việc gì một dạng phát lực. Cái này là cỡ nào cường đại lực phòng ngự? Nhưng mà loại này kinh hãi chỉ kéo dài trong nháy mắt. mãnh liệt đau đớn liền từ không cách nào nói rõ ở sâu trong nội tâm hiện ra tới. Cương Nghiệm Hòa Thượng kêu thảm một tiếng, đau đến không muốn sống, toàn thân trên da lít nha lít nhít kim sắc phản vằn cũng đang điên cuồng bắt đầu bặm mẹo, phảng phất tại gặp lấy kịch liệt tra tấn. Hắn dùng sức vung vẩy đầu lâu, giống như phát cuồng tầm thường dụng quyền nện đất, nện đến bốn phía đá vụn bay ra, phát tiết linh hồn bị cắt thương sau khó mà ức chế thống khổ. Nhưng mà chém giết ở giữa, cái nào tha cho hắn có chút cơ hội thở dốc. Lý Thanh Vân thần sắc lạnh lùng, bước ra một bước, hung hăng một cước đá vào Cương Nghiệm Hòa Thượng trên đầu, đem hắn đạp bay ra ngoài. Cương Nghiệm xương đầu nhất thời vỡ ra, bên trái đầu lõm xuống dưới một cái hố to, vừa muốn dây rủa đứng dậy, Lý Thanh Vân thân hình đã bạo cướp mà tới, song quyền như báo tố bình thường, đánh vào trên người hắn. Phương vào lúc này, Gia Luật Hành Xuyên mới tỉnh hồn lại, mắt thấy Cương Nghiệm Hòa Thượng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Trước mắt võ giả mặc dù chỉ có tiên tiến cảnh, nhưng nhục thân cùng thần niệm đều cường đến đáng sợ, hào không một chút sơ hở, tuyệt không phải chính mình có khả năng địch nổi. Cương Nghiệm Hòa Thượng chết thì chết, chính mình thân là Đại Liêu Hoàng thất huyết mạch, cũng không thể vắng vẻ vô danh chôn ở chỗ này. Nhớ tới ở đây, hắn vận chuyển đột thuật, thân hóa thanh phong, liền muốn chạy trốn. Lý Thanh Vân sớm thấy rõ đây hết thảy, vẫn rơi tại Cương Nghiệm Hòa Thượng trên thân, nhưng tay trái vừa lật, một thanh dài hai thước sáng như tuyết phi đao kích bắn đi. Đó chính là một Quế Anh đưa cho hắn phi đao, tại nghịch vận nuốt linh bù đắp sức mạnh về sau, uy lực so với lúc trước càng hơn một bậc. Linh tu cũng không lấy độn thuật tăng trưởng, qua trong giây lát liền bị phi đao đuổi kịp, chỉ thấy bạch quang lóe lên, Gia Luật Hành Xuyên xương sọ tầm thường lăn xuống, thi thể lập tức ngã quỵ. Nhưng mà sau một khắc, lớn như vậy thi thể hóa thành một trương giấy thật mỏng phiến, chậm rãi phiêu rơi xuống đất. Lý Thanh Vân mắt thấy một màn này, trong lòng hơi giật mình. Đây là cái quái gì? Hắn cấp tốc làm một cái đơn giản xem bói, sau đó nhấc lên Cương Nghiệm Hòa Thượng nửa chết nửa sống thân thể, bắn nhanh ra như điện, hướng phía một cái hướng khác đuổi theo. Gia Luật Hành Xuyên tại dưới vạn bất đắc dĩ, dựa vào Đại Liêu Hoàng thất ban thưởng trí bảo thế thân người giấy chặn Lý Thanh Vân tất sát phi đao một kích, may mắn chạy trốn một mạng. Món bảo vật này chân quý trình độ từ không cần phải nói, dù cho lấy hắn thân phận tôn quý, cũng chỉ có như vậy một kiện, nhưng lúc này lại không dành tiếc hận, như chó nhà có tang tầm thường vội vàng thoát thân. Nhưng mấy hơi thở ở giữa, trong lòng của hắn liền có dự cảm không lành, bằng vào linh tu đặc thù công pháp, trong đầu chiếu bắn ra Lý Thanh Vân tay cầm một người, phi tốc đuổi theo hình tượng. Hắn là thế nào truy tung đến ta sao? Hẳn là hắn đã sớm xem thấu thế thân người giấy bí mật. Gia Luật Hành Xuyên căn bản nghĩ không rõ đây hết thảy nguyên nhân, chỉ cảm thấy sau lưng Lý Thanh Vân càng cường đại mà đáng sợ, như là địa phủ tới lấy mạng ác quỷ tầm thường khó mà thoát khỏi, thẳng dọa đến hắn sắp nứt cả tim gan, nội điên tựa như hướng về phía trước bỏ chạy. Nhưng mà sau một khắc, ngón tay thon dài lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp tiên lôi chi lực, hung hăng đập vào trên bả vai hắn. Giang giác. Gia Luật Hành Xuyên vai trái ầm vang nổ bể ra đến, gần nửa người không cánh mà bay, sai chỗ giữ tận trên vết thương có hồ quang điện nhảy nhót, vô cùng thê thảm. "Đừng, đừng giết ta, ta là Đại Liêu hoàng tộc, vẫn là..." Phanh. Hắn lời còn chưa dứt, trên đầu liền hung hăng chịu Lý Thanh Vân một quyền, như là như dưa hấu vỡ vụn, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe khắp nơi. "Đại Liêu hoàng tộc thì sao? Hôm nay không giết ngươi, chẳng lẽ cho ngươi đi báo cáo Tiêu Văn Lý, đồng thời trở về trả thù a?" Lý Thanh Vân trong lòng suy nghĩ, không khỏi cười lạnh một tiếng, căn bản không đem cái gọi là Đại Liêu hoàng thất nhìn ở trong mắt. Liêu quốc lợi hại hơn nữa, cũng không quản được biện lương thành đến, có gì phải sợ. Tiếp theo, hắn giống ném chó chết một dạng, đem trong tay Cương Nghiệm Hòa Thượng vứt trên mặt đất, rút ra phá tà bảo đao, đem người khác đầu chặt xuống. Hai cỗ tử thi ngã xuống đất, bàng bạc khí huyết bị nuốt linh thần thông hấp thu hầu như không còn, trả lại cho Lý Thanh Vân. Còn thừa khí huyết, 1.978 phách. Hai cái này Liêu quốc cao thủ, so với Hoắc gia tập biện Hà bên trong giao long thực lực hơi không bị kịp, nhưng thắng ở năng lực bổ sung, nhất là linh tu tinh thần công kích cùng chế tạo hoàn cảnh năng lực, đều 10 phần khắc chế võ giả. Nếu không phải Lý Thanh Vân người mang xem bói thần thông, trời sinh khắc chế viễn cảnh, hơn nữa lại lấy ẩn thân pháp đánh lén Cương Nghiệm Hòa Thượng, trận chiến đấu này tuyệt sẽ không thắng được như thế nhẹ nhõm. Một nguyên nhân khác, chính là hắn còn thừa khí huyết không đủ, không cách nào mở ra đốt huyết thần thông, lực bộc phát phải thật lớn đánh cái chiếc gấu. Lý Thanh Vân sửa sang lại quần áo, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Thông qua một trận chiến này, hắn đại khái cũng biết mình thực lực ở vào cỡ nào cấp độ. Tại tất cả đệ tứ cảnh tu giả bên trong, dù cho không tính số 1, cũng cơ bản thuộc về đứng đầu nhất thế đội thứ nhất. Nếu là mở ra đốt huyết thần thông cho dù là phổ thông đệ ngũ cảnh, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Nhưng mặc dù như thế, hắn hay là không thể phớt lờ. Bây giờ biện lương trong thành quần quần sóng ngầm, liền địa sát trên bảng danh sách cường giả đỉnh cao đều tụ tập ở đây, sơ ý một chút, liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Đối với địa sát bảng, Lý Thanh Vân cũng từng ở cùng Từ Lương bọn người nói chuyện phiếm thường có nghe thấy. Tại thế giới thần bí bên trong, bán thần trở xuống, có cái gọi là Thiên Cương bảng cùng địa sát bảng mà nói. Đây là truyền lại từ linh giới, do chân thần sáng tác bảng danh sách, phân biệt ghi lại giữa trần thế mạnh nhất 36 vị đệ lục cảnh đại năng cùng 72 vị đệ ngũ cảnh cao thủ. Tại thần minh không cách nào hành tẩu ở đại địa thời đại, Thiên Cương trên bảng danh tự liền đại biểu cho trong thiên hạ người mạnh nhất. Trong đó nhân vật lợi hại, tỷ như Kiếm Tiên Lữ Động Tân bọn người, đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá toái hư không, thành tựu bán thần chân chính đại năng giả. Mà địa sát trên bảng đệ ngũ cảnh cao thủ, hoặc là một phương hào cường, hoặc là danh môn đại phái truyền nhân, không chỉ tu vị cao thâm, còn có các loại đỉnh tiêm pháp bảo, sức chiến đấu xa không phải bình thường tu giả có thể so sánh. Lý Thanh Vân tự nghĩ lấy thực lực của mình, đối mặt địa sát bảng bên trên bất cứ người nào vật, đều lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, tạm thời còn phải cụp đuôi làm người mới được. Bất quá theo chính mình cựu chuyển nguyên công càng luyện càng sâu, bản lĩnh càng ngày càng mạnh, ngược lại cũng chưa chắc không thể ở sau đó sắp đến đại loạn trung đục nước méo cỏ, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Ngay sau đó, hắn mở ra hai bộ thi thể trên thân, tìm ra mấy trăm lượng ngân phiếu cùng 2-3 thỏi vàng, ước chừng cũng có 2-32 trọng. Ngoại trừ tiền tài bên ngoài, Lý Thanh Vân còn tại gia luật hành xuyên trong ngực tìm được một đoạn nho nhỏ cây trúc. Cái này cây trúc niên đại 10 phần xa xưa, giống như có lẽ đã hóa đá, nhưng không biết dùng loại thủ đoạn nào một mực bảo tồn cho tới bây giờ, vào tay Ôn Lương bóng loáng, xem xét liền không phải là phàm vật. Lý Thanh Vân không có tùy tiện lấy dò xét vật này, mà là trước làm một cái đơn giản xem bói, đạt được đại cát gợi ý về sau, mới yên lòng đem thần niệm đắm chìm trong đó quan sát, lập tức mừng rỡ dị thường. Nguyên lai cái này trúc tiết bên trên, ghi lại hai đại truyền lại từ Côn Luân Sơn thần kỳ pháp thuật, xưng là hành cấp nhị khí. Bọn chúng là dùng cái mũi phát ra hử âm cùng miệng phát ra ha âm, nương theo lấy vận dưỡng đặc thù chân khí, có thể phóng thích đặc thù năng lượng, có rất nhiều diệu dụng. Mà cái này một tiểu căn trúc tiết, bản thân cũng có bổ dưỡng lớn mạnh thần hồn, trợ giúp vận dưỡng chân khí công hiệu, nếu không ra luật hành xuyên cũng sẽ không đem cái này chuyển thừa mấy ngàn năm bảo vật quý giá một mực mang ở trên người. Lý Thanh Vân đơn giản xem một lần trúc tiết bên trong nội dung, giờ mới hiểu được ra luật hành xuyên vừa rồi miệng phun hoàng khí, chấn nhiếp hồn phách pháp thuật, chính là trong đó ghi lại hà khí. Nhưng mà sở học của hắn chỉ là gia lông, chân chính hành cấp nhị khí hỗ trợ lẫn nhau, tập công kích, phòng ngự cùng khôi phục hiệu quả là một thể, là một bộ tương đối lợi hại cùng hoàn thiện công pháp. Khó được nhất là bộ công pháp này uy lực cùng tu vi quan hệ không lớn, chỉ cùng chân khí tại thể nội vận dưỡng thời gian có quan hệ. Đơn cử cực đoan ví dụ, cho dù là thấp cảnh giới tu sĩ, nếu là sống được đủ dài, có đầy đủ kiên nhẫn đem hành cấp nhị khí vận dưỡng ngàn năm vạn năm, cũng làm theo có thể vượt cảnh đánh giết viễn siêu chính mình tu vi cường giả. Có cái này cổ quái đặc tính, Lý Thanh Vân lập tức có một cái ý nghĩ hao huyền chủ ý, nếu như sử dụng diễn pháp thần thông quán đỉnh tu luyện, có thể hay không có thể ngàn vạn lần gia tốc hành cấp nhị khí vận dưỡng tốc độ. Một khi phương pháp này thành hàng, vậy hắn chẳng phải là có một cái có thể đánh giết đệ ngũ cảnh tu giả cường lực đòn sát thủ. Hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị trở về anh hùng lâu về sau liền hào hào thí nghiệm một phen. Sửa soạn xong hết, Lý Thanh Vân liền tiện tay đào cái hố to, đem hai bộ thi thể vùi lấp trong đó, sau đó vận khởi cựu chuyển nguyên công, lấy ẩn thân tiềm hành chi pháp hướng Biện Lương thành đi đến. Ngay tại Biện Lương ngoài thành đại chiến đồng thời, nội thành lưu dân dưới đường, vô ưu độc trung. Tô Nguyệt Nga dựa theo Tiêu Bát Lý trong mộng cảnh chỉ thị, đi tới một chỗ u ám hang động chỗ sâu. Nơi này đứng lặng lấy một cái cổ lão mà quỷ dị tế đàn. Tất cả do đen kịt nham thạch cấu thành, mỗi trên một tảng đá đều khắc đầy phù văn thần bí, bọn chúng lóe ra màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt, tản mát ra chẳng lành khí tức. Tế đàn vị trí trung tâm, đứng bước một vị pho tượng to lớn, chỉ có nửa người, lại không đầu lâu, lộ ra phá lệ cổ quái. Tô Nguyệt Nga thân là Minh Vương đạo tu giả, đối với mấy cái này âm trầm tráng diện cũng không xa lạ gì, đối nàng mà nói, đây chẳng qua là y liền nặc hoàn thành một cái nhiệm vụ, chỉ thế thôi. Nàng dò xét bốn phía, tìm cái bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chuẩn bị lấy ngồi thiền chi pháp, đến sống qua cái này cô độc mấy ngày sau. Rất nhanh, nàng liền tiến nhập trạng thái nhập định. Không biết qua bao lâu, một cỗ kỳ dị sức mạnh lặng yên không một tiếng động giáng lâm, phảng phất có sinh mệnh bản, an tính bao phủ nàng, ôn hòa nhu hòa, phảng phất đang bảo vệ nàng. Mà cùng lúc đó, Tô Nguyệt Nga trong ngực sáng lên kim sắc và mang, một viên kim giản từ trước ngực nàng từ từ trượt ra, lặng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết, hội chế thành tuyên cổ bất biến hình tượng. Thấu chương xong, chương 135. Ba đầu sáu tay, thân ngoại hóa thân. Lý Thanh Vân trở lại anh hùng lâu thời điểm, trời đã mịt mờ đen. Nhưng mà trong tụ nghĩa sảnh vẫn như cũ đèn đuốc không ngừng, trải qua mấy ngày nay trường nhạc bang vui vẻ phồn đinh, thanh thế không ngừng lớn mạnh, các vị đường chủ nhóm cũng trước đó chưa từng có bận rộn. Nhưng nhìn thấy Lý Thanh Vân trở về, đám người lập tức dừng tay lại bên trên sự tình, nhao nhao đứng lên, thần sắc trang trọng đón lấy đến đây, cùng kính hành lễ. Từng tiếng bang chủ âm thanh bên trong, đã bao hàm trước nay chưa có tôn kính cùng tín nhiệm. Lý Thanh Vân bình tĩnh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nhàn nhạt hỏi, hai ngày này ta không tại, trong bang mọi chuyện đều tốt ta. Người mặc vải xám trường sam, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, Ngụy Tu Văn đi lên phía trước nói ra, bẩm báo bang chủ, chúng ta thu mua Kim Phong Tế Vũ lâu sản nghiệp đều đã giao tiếp hoàn tất, Liên Hoa hội cùng Huyền Vũ các người bị bang chủ thần uy trấn nhiếp, cũng đều rút ra Kim Phong Tế Vũ lâu địa bàn, không còn dám cùng chúng ta khó xử. Tống Khắc Thương đã tốt hơn nữa, mặc dù trên mặt còn có chút máu ứ động, nhưng trên thân thật dày băng vải đã hủy đi, hắn nhìn thấy Lý Thanh Vân, trên mặt tràn đầy lòng cảm kích, chạy tới nói ra, bang chủ, mấy ngày nay chúng ta trưởng nhạc bang danh tiếng vang xa, có không ít người chủ động ném chạy tới, tạm thời đều tại La Hán đường huấn dạy. Có mấy cái tiểu họa tử tư chất coi như không tệ, thuộc hạ chuẩn bị đem bọn hắn lưu lại hảo hảo bồi dưỡng một phen. Lý Thanh Vân hài lòng gật gật đầu, từ trong ngực xuất ra tối hôm qua tại Hoắc gia tập sao chép xuống Tiệt Thiên chính thức đưa tới nói ra, quyển bí tịch này là ta dung hợp trường nhạc bang võ học, tiến hành một phen cải tiến, sáng lập ra mới võ công, bao hàm ba đường đạo pháp, ba đường quyền pháp cùng ba đường công phu ám khí, mỗi một thức đều bao hàm tương ứng tâm pháp cùng bộ pháp, cánh cửa không cao, hơn nữa có thể một đường tu luyện tới đệ tứ cảnh, hiện tại giao cho ngươi đảm bảo. Tống Khắc nhìn xem Lý Thanh Vân trong tay thật dày một sấp giấy, cả kinh há miệng ra, nói không ra lời. Hắn biết bang chủ võ công đã đạt đến chính mình không cách nào phỏng đoán cảnh giới, nhưng lại không nghĩ rằng Lý Thanh Vân đã có thể tự sáng tạo võ học, hơn nữa là nhắm thẳng vào tiên thiên cảnh công pháp hoàn chỉnh. Loại cấp bậc này đỉnh cấp thần công, đừng nói trường nhà bang, liền xem như Liên Hoa hội cùng Huyền Vũ các như thế xương bá biện lương thành nhiều năm đại bang hội, cũng chỉ có chấp vá lung tung, tàn khuyết không đầy đủ mấy thiên, cũng không hệ thống. Dù cho như vậy, bọn hắn cũng đem nó xem như chất bảo, phục làm toàn bộ bang phái nền tảng cùng đời đời truyền thừa tài phú, thường thường chỉ chuyển cho nội bộ số rất ít nhân vật trọng yếu. Như vậy bảo vật quý trọng, bang chủ liền dễ dàng như vậy giao cho mình đảm bảo. Gặp hắn không nói lời nào, Lý Thanh Vân mỉm cười, đem bút trong tay nhớ trực tiếp nhét vào trong ngực hắn, nói ra, chúng ta muốn xưng bá Biện Lương Thành, trở thành số một đại bang hội, chỉ dựa vào ta một người cũng không đủ, nhất định phải bồi dưỡng một nhóm chính mình cao thủ. Hiện tại chúng ta Trường Nhạc bang chỉ có Lao Ngụy một người tiến vào đệ nhất cảnh, cái này nhưng còn thiếu rất nhiều. Người gần, xương, da, thịt bốn cửa ải lớn, luyện đến một bước nào? Tống Khắc trên mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói ra, thuộc hạ ngu dốt, hiện tại chỉ còn không có đột phá cửa thứ ba. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, người tu luyện tiên lôi đoán thể thuật mặc dù là đạo môn chính tông, nhưng nhập môn rất chậm, cũng không thích hợp tại đại đa số người. Ta nhìn ngươi tập võ thiên phú không tồi, không ngại thử một chút bộ này tiệt tiên chính thức có lẽ sẽ càng mau vào hơn nhập đệ nhất cảnh. Tống Khắc nghe vậy lại hỉ, dựa theo tầm thường bang hội quy củ, chân quý như thế võ học, cũng không phải nói học liền có thể học, chỉ có lập xuống to lớn công lao, mới có thể có truyền một chiêu nửa thức, thật không nghĩ đến bang chủ cư nhiên như thế hào phóng, cứ như vậy đồng ý tự mình tu luyện. Hắn vừa muốn cảm tạ, lại nghe Lý Thanh Vân tiếp tục nói, ngươi mau chóng xuất ra một bộ điều lệ, thành lập hoàn thiện thưởng phạt chế độ, về sau có công người đều là có truyền thụ. Công lao càng lớn, học được càng nhiều. Ừm, tất cả mọi người một dạng. Bất quá chư vị đường chủ đều vì Trường Nhạc bang hiệu lực nhiều năm, đã lập xuống không ít công lao, đệ nhị cảnh trước kia công pháp đều có thể trực tiếp học được, về phần về sau nhà, chỉ phải thật tốt làm việc, tự nhiên đều có thể đạt được hoàn chỉnh công pháp tương thụ. Tống Khắc nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vui chính là bộ công pháp này người người có thể học, Trường Nhạc bang không bao lâu, thực lực liền sẽ có cự bay bật mạnh, đến lúc đó dù cho đối mặt đại bang phái, cũng có lòng tin tách ra bật tay. Có thể khiến hắn kinh ngạc chính là, đem chân quý như vậy võ học mở ra cho tất cả bang chúng, bang chủ liền không lo lắng sẽ có người chạy đến Trường Nhạc bang đến học chỗ a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bang chủ, theo thuộc hạ biết, Biện Lương Thành, cái khác đại bang hội, đều là chỉ có hạch tâm thành viên mới có thể học được công pháp truyền thừa. Chúng ta làm như thế, liền sợ những cái kia người có dụng tâm khác chuyên môn chạy tới học võ, cầm tới công pháp về sau liền rời đi bang hội, không công đến cái tiện nghi. Lý Thanh Vân nghe lời này, lại không quan trọng đúng ai, thì tính sao? Chỉ là đệ tứ cảnh công pháp mà thôi, cũng không phải cái gì ghê gớm bà bối. Chỉ cần có bản lĩnh là công, bọn hắn muốn học nhiều ít học bao nhiêu. Không bao lâu, ta còn có thể xuất ra lợi hại hơn công pháp. Hơn nữa chúng ta Trường Nhạc bang lấy sau phát triển lớn mạnh, xương bá Biện Lương Thành, đồ đần mới nghĩ đến rời đi đâu. Tống Khắc nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, giờ mới hiểu được bang chủ cách cục cùng tầm mắt xa không phải chính mình có khả năng tưởng tượng, chính mình cho rằng chất bảo, tại người ta trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ là dùng để khen thưởng thủ hạ ơn huệ nhỏ mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm xúc bành trướng, có lợi hại như vậy bang chủ, Trường Nhạc bang sớm tối muốn lên như diều gặp gió, chính mình từ nhỏ tâm nguyện cũng không còn như vậy xa xôi cùng sợ không thể thành. Lúc này Tiện Đức Đường trừ Kim Hương qua tới nói, bang chủ, từ khi chúng ta giúp đỡ tìm tới Chu gia cái kia tiểu thiếu gia về sau, hiện tại các loại ủy thác nhiệm vụ nhiều không kể xiết, cho trả thù lao cũng càng ngày càng cao. Thiện Đức Đường nhân thủ không đủ, ta đã từ Tống Đường chủ La Hán Đường nơi đó điều hơn 100 người, giúp đỡ chúng ta làm việc mà. Lý Thanh Vân vui mừng nói ra, rất tốt, chúng ta mặc dù là lăn lộn hắc đạo, nhưng cũng không thể luôn chém chém giết giết, có thể giúp đỡ dân chúng làm chút chuyện, cũng là chuyện tốt. Nếu là nhân thủ không đủ, cứ việc ra ngoài nhận người. Nói xong, hắn xuất ra mới vừa từ gia luật hành xuyên nơi đó vơ vét tới bằng bạc, giao cho Trừ Đường chủ nói, nơi này có chút bạc, ngươi lấy trước đi dùng, không đủ lại nói. Trừ Kim Hương tiếp nhận ngân phiếu, có chút ngượng ngùng nói ra, đa tạ bang chủ, bất quá chúng ta Trường Nhạc bang sinh ý hiện tại càng ngày càng tốt, Kim Phong Tế Vũ lâu bên kia quán rượu cùng sòng bạc cũng đều là một ngày thu đấu vàng mua bán, rất nhanh liền có thể bổ sung trước đó thâm hụt, về sau bang chủ ngài cũng không cần tự móc tiền túi trợ cấp công chúng. Nói xong, đầu hai ngón tay nàng nhẹ nhàng dạo cùng một chỗ, cắn môi nói ra, còn có một việc. Lý Thanh Vân gặp nàng biểu lộ có chút cổ quái, phất phất tay nói, có lời gì ngươi nói thẳng được rồi, nơi này lại không có người ngoài. Trừ Kim Hương nói ra, Tiêu Giao lâu chủ Hùng Minh đã sai người truyền lời, ngày mai muốn mời bang chủ tụ lại, cộng đồng kết minh đối phó Liên Hoa hội, nhưng là bọn hắn không muốn bại lộ hành tung, chỉ xin ngài đơn độc tiến về, không thể mang tùy tùng. Lý Thanh Vân nhất thời hiểu ý, Trừ Đường chủ sở dĩ do dự, là bởi vì Tiêu Giao lâu mặc dù cùng Liên Hoa hội, Huyền Vũ các tịnh xương biện lương thành ba đại bang phái, nhưng nghề chính của bọn họ là nhân khẩu mua bán, làm đều là táng tận tiền lương, nhận không ra người hoạt động, cho dù ở hắc đạo thế lực bên trong, thanh danh cũng cực kém. Hùng Minh đạt tại Khai Phong phủ trong lệnh truy na cũng treo hảo, bởi vậy lâu dài giấu ở Vô Ưu động trung, hành tung bí ẩn, rất ít cùng người gặp mặt, lần này đột nhiên đối Trường Nhạc bang phát ra kết minh mời, cũng không biết là vì cái gì. Lý Thanh Vân nghĩ, đột nhiên mở miệng hỏi, Tiêu Giao lâu tại Vô Ưu động có phải hay không rất có thế lực? Tống Khắc ở một bên nói ra, không sai, Tiêu Giao lâu người lừa bán phụ nữ nhi đồng, buôn thanh niên trắng đinh, hãm hại lừa gạt việc các bất tận, đều là chút hạ lưu tiểu nhân, cho nên chỉ có thể trốn ở Vô Ưu động trung kinh doanh. Bang chủ, những người này cùng Kim Phong Tế Vũ lâu cũng không đồng dạng, bọn hắn đều là chút giết người không chớp mắt, nói chuyện không tính toán gì hết tiểu nhân, cùng bọn hắn hợp tác sớm tối phải thua thiệt. Lý Thanh Vân lại cười cười, người ta đã phát ra mời, ta nếu không đi, chẳng phải là để cho người ta khinh thường. Hơn nữa chúng ta vừa bởi vì đoạt địa bàn sự tình đắc tội Liên Hoa hội, mà Tiêu Giao lâu cùng Liên Hoa hội ở giữa vốn là tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, nếu như có thể cùng Hùng Minh đạt kết minh, tìm kiếm bảo hộ, đối với chúng ta Trường Nhạc bang trước mắt mà nói, cũng vẫn có thể xem là một nước cờ hay. Ngụy Tu Văn nhất quán lão luyện cẩn thận, ở một bên khuyên nhủ, bang chủ, ngài đơn thương độc mã đi Vô Ưu động, cũng quá nguy hiểm chút, vạn nhất bọn hắn cũng như lần trước Kim Phong Tế Vũ lâu một dạng bày xuống hồng môn yến, cái tiết nhưng như thế nào cho phải? Hơn nữa Tiêu Giao lâu thanh danh quá kém, cùng bọn hắn hợp tác cũng dễ dàng để cho người ta xem thường, coi như có thể từ ở bên trong lấy được điểm chỗ tốt, cũng cái được không bù đắp đủ cái mất. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, ta còn không có đáp ứng muốn cùng bọn hắn hợp tác đâu, không đi qua dự tiệc mà thôi, chỉ là nghe bọn hắn bằng giá, tìm kiếm lai lịch của bọn hắn, không có chỗ xấu. Tống Khắc còn muốn quyên bảo, lại nghĩ đến Lý Thanh Vân chính là có thể chém giết giao long cường giả, hắn đã làm dự định, tất có chính mình tâm ý, thế là ngậm miệng lại không nói nữa. Cùng đám người lại trò chuyện trong chốc lát, Lý Thanh Vân liền quay trở về chỗ ở, rửa mặt, liền ngựa không dừng vó bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hắn đầu tiên lựa chọn cựu chuyển nguyên công, bởi vì tầng thứ 5 công pháp đã bắt đầu có chất biến, xưng là ba đầu sáu tay, thân ngoại hóa thân là một loại tế luyện phân thân cường lực thủ đoạn. Một khi tu luyện viên mãn, hắn có thể nhiều nhất có thể đồng thời thả ra hai cỗ phân thân không chỉ có cùng bản thể tu vi không kém nhiều, hơn nữa còn có thể sử dụng ngoại trừ thân ngoại hóa thân bên ngoài tuyệt đại bộ phận năng lực, cơ hồ giống như là đem tự thân sức chiến đấu tăng lên đến lúc đầu gấp ba. Cường đại như thế năng lực, lệnh Lý Thanh Vân 10 phần mong đợi, bởi vậy liền uy lực to lớn hành cấp nhị khí bí pháp cũng bị xếp tới đằng sau. Lấy lại bình tĩnh, Lý Thanh Vân lập tức tiến vào minh tưởng, sử dụng diễn pháp thần thông bắt đầu quán đỉnh tu luyện. Tại khí huyết không ngừng hiến tế phía dưới, hắn tiên thiên chân khí trong cơ thể tại cựu chuyển nguyên công khẩu quyết dẫn đạo dưới, dần dần hội tụ tại hai vai, hai cánh tay, phần eo trở vị trí. Dần dần, một cỗ lực lượng thần bí tại những này bộ vị ngưng kết, dần dần tạo thành như ẩn như hiện hư ảnh. Mới đầu, những này hư ảnh chỉ là mông lung hình dạng, khó mà khống chế. Nhưng theo ngàn vạn cái phân thân không ngừng tu luyện, những này hư ảnh dần dần trở nên rõ ràng, phản phất tại bên ngoài cơ thể phụ động linh hồn. Tại đã trải qua vô số lần nếm thử về sau, những này do tiên thiên chân khí hình thành hư ảnh từ từ ngưng tụ thành hình, cuối cùng bị Lý Thanh Vân thu nạp vào bản thể. Đến tận đây, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể từ trên thân mọc ra mặt khác hai cái đầu lâu cùng bốn cái tay cánh tay, biến thành ba đầu sáu tay dọa người pháp tướng. Cựu truyền nguyên công tầng thứ 5, tiểu thành. Còn thừa khí huyết, 1.433 phách. Tại ba đầu sáu tay hư ảnh dần dần ổn định về sau, Lý Thanh Vân bắt đầu nếm thử phân tâm dùng nhiều. Vì khống chế mỗi một cái hư ảnh động tác, hắn yêu cầu phân tán tâm thần, đồng thời điều khiển nhiều cái thân thể. Đối với chưa tiến vào thần ý cảnh võ giả mà nói, quá trình này là đối tinh thần cùng tâm cảnh cực lớn khảo nghiệm, hơi không cẩn thận, liền lại bởi vì tâm thần có chút không tập trung mà dẫn đến phân thân mất khống chế, cần muốn tiến hành đại lượng lặp đi lặp lại luyện tập, mới có thể từ từ thích ứng. Nhưng loại này mài nước công phu đối với có được quán đỉnh chi pháp Lý Thanh Vân mà nói, cũng không coi là cái đại sự gì. Đại lượng hiến tế khí huyết về sau, tại vô số cái phân thân thao luyện phía dưới, hắn không tốn bao nhiêu thời gian cũng đã có thể thoải mái mà cân đối hư ảnh động tác, đạt tới tâm ý tùy hành cảnh giới. Cựu truyền nguyên công tầng thứ 5, đại thành. Còn thừa khí huyết 876 phách. Tại đem hai cái phân thân điều khiển thành thạo về sau, Lý Thanh Vân dựa theo cựu chuyển nguyên công khẩu quyết trung truyền thụ cho phương pháp, từ từ đem ba đầu sáu tay từ trên người chính mình tách rời, vì bọn họ rót vào tự thân chân khí cùng thần niệm. Quá trình này so với điều khiển phân thân phức tạp hơn tinh tế, trong lúc đó còn phải thừa nhận tách rời thần niệm nỗi khổ, nhưng ở diễn pháp thần thông rót dưới đỉnh, cũng đều thuận lợi hoàn thành. Cựu chuyển nguyên công tầng thứ 5, viên mãn. Còn thừa khí huyết 457 phách. Cùng một thời gian, đại tướng quốc tự Pháp Tuệ Hòa Thượng bị giam giữ tại giới thất bên trong, tứ chi đều bị xích sắt thô to buộc lấy, đàng hoàng ngồi tại nguyên chỗ. Ở trước mặt hắn, có hai vị giới luật tăng nhân, mặt trầm như nước hỏi: "Pháp Tuệ, ngươi trộm lấy Phật đính Tôn Thắng Đà La Ni kinh lại tự tiện ra chùa, hại ba vị sư đệ tính mệnh, có biết tội à?" Pháp Tuệ Hòa Thượng lúc này sớm đã không còn trước đó cao ngạo, cúi thấp đầu nói ra: "Pháp Tuệ biết tội, nhưng ta là bị mê hoặc." Hai tên thẩm vấn hắn giới luật tăng nhân lạnh lùng nói ra: "Ngươi đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói đi, bị người mê hoặc hay không, giới luật viện thủ tọa tự nhiên có phán đoán sáng suốt." Chỉ nghe Pháp Tuệ Hòa Thượng chậm rãi nói ra: "Ta đi chu ra trước một buổi tối, mơ tới Phật Di Lặc Đà Hiền Linh, hắn nói ta trời sinh tuệ căn, chỉ cần vì hắn hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, liền có thể chuyển ta vô thượng Phật pháp, đồng thời tiếp dẫn ta đi đến hắn Phật quốc. Ta nhất thời mê tâm hồn, mới." Vừa nói đến đây, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, ôm bụng ngã lăn xuống đất bên trên. Hai vị giới luật tăng nhân lẫn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, một người trong đó nghiêm nghị quát: "Pháp Tuệ, ngươi đang đùa hòa giận gì?" Lời còn chưa dứt, hắn liền sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Pháp Tuệ Hòa Thượng trên đầu chọc thấm ra giọt lớn mồ hôi, trên mặt đều là vẻ thống khổ, không ngừng kêu rên. Mà bụng của hắn bỗng nhiên cao cao nâng lên, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, liền bị thứ gì đỉnh ra một cái nhọn nô lên. Hai tên giới luật tăng nhân giật nảy cả mình, liền vội vàng hỏi: "Pháp Tuệ, ngươi thế nào?" Bọn hắn vừa muốn tiến lên xem xét lúc, Pháp Tuệ bụng liền bị nứt vỡ, từ bên trong nô ra một cái đấm máu tay, phía trên còn bọc lấy một đoạn ruột. Ngay sau đó, một cái toàn thân trần trụi, vết máu loang lổ nam nhân từ trong bụng của hắn chui ra. Hai tên giới luật tăng nhân chỉ thấy được này nhân sinh lấy một trương thật dài mặt ngựa cùng thật to mũi ứng, sau đó mắt tối sầm lại, liền đã mất đi trí giác. Tấu chương xong, chương 136. Cùng kỳ kim giản biện lương thành, trường nhạc bang anh hùng lâu nội viện. Lý Thanh Vân từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Đông Dương, bả vai hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, hai đạo chân khí phá thể mà ra, trong nháy mắt hóa thành hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay, pháp tướng trang nghiêm, chấn động tâm hồn. Hắn ba cái khuôn mặt phân biệt thể hiện ra khác biệt thần thái, ở giữa chủ thân mắt sáng như đuốc, hiện ra lạnh lùng chiến ý, mang theo cẩn thận tỉ mỉ kiên định cùng cương ngạnh, bên trái gương mặt mỉm cười, song chính bình tĩnh, rất có tiêu giao xuất trần tâm ý, bên phải đầu lâu thì một mặt từ bi, ánh mắt nhu hòa, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian chúng sinh cực khổ. Ba đầu sáu tay pháp tướng hoàn toàn hiện hiện về sau, Lý Thanh Vân tràn đầy làm cho người rung động sức mạnh cùng uy nghiêm, cả người khí thế tăng gấp bội, toàn thân cao thấp mang theo không thể xâm phạm thần thánh khí tức. Sau một khắc, mặt khác hai cái thân thể hóa thành hai đạo thanh khí, trong nháy mắt liền hóa thành hai cái Lý Thanh Vân đứng ở trước mặt hắn. Hai đại phân thân khi mới xuất hiện, ánh mắt còn hơi có chút ngốc trệ, nhưng theo sát lấy nhãn châu xoay động, khôi phục thần thái, cùng bản thể nhìn nhau cười một tiếng, tâm ý tương thông. Cựu truyền nguyên công tầng thứ 5, ba đầu sáu tay, thân ngoại hóa thân tu luyện hoàn thành. Không hổ là thần minh chi lực thôi diễn đi ra cường đại công pháp, cựu truyền nguyên công giao phó Lý Thanh Vân sức mạnh vốn là hơn xa tầm thường đệ tứ cảnh tu giả, bây giờ vốn có phân thân về sau, hắn dù cho đối mặt mấy tên cùng cảnh bảy công, cũng có lòng tin chiếm cứ chủ động, cái này vì hắn tiếp xuống vô ưu động hành trình cung cấp kiên cố bảo hộ. Tiêu Giao Lâu mời tới đến có chút kỳ quái, mặc dù song phương đều cùng Liên Hóa hội có mâu thuẫn, lẫn nhau kết minh cũng thuộc về bình thường, nhưng đến một lần trường nhạc bang nhỏ yếu, căn bản không đủ tư cách cùng Tiêu Giao Lâu loại này quái vật khổng lồ liên hợp. Thứ hai, hôm nay mang đầu thuần luồng sau khi vào thành, Lý Thanh Vân khai phong phủ quan viên thân phận sớm đã không phải là bí mật, Tiêu Giao Lâu chủ Hùng Minh đạt thân là tội phạm truy nã, lại dám tự mình phát tới mời, liền không sợ bại lộ chỗ ẩn thân, bị khai phong phủ vây quét ta. Loại này đột một mời, cũng lệnh Lý Thanh Vân lên lòng nghi ngờ, đã sớm vì thế làm một fan xem bói. Mà kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đạt được một cái tiểu hung báo hiệu, chứng minh Tiêu Giao Lâu mời kết minh, xác thực không ăn cái gì hảo tâm. Nhưng xem bói bên trong, còn có một cái ý vị sâu xa gợi ý, cái kia chính là lần này vô ưu động chuyến đi, hắn đem có hy vọng thu hoạch cái viên kia cùng kỳ kim giản hạ lạc, mà cái này thần thú, không chỉ có làm mở ra Ly Sơn chỗ kia thần bí hang động mấu chốt, càng cùng vận mệnh của hắn cùng một nhịp thở, không thể bỏ lỡ. Tại đột phá vào tiên thiên cảnh về sau, Lý Thanh Vân tại thao thiết kim giản bên trên nắm giữ tri thức đã càng rõ ràng, hơn nữa có thể mơ hồ cảm ứng được cái khác ba cái kim giản hạ lạc, biết cùng kỳ kim giản ngay tại vô ưu động trùng, nhưng một mực không thể đạt được càng thêm cụ thể tin tức, bởi vậy cũng không có khởi hành đi tìm. Nhưng không nghĩ tới hôm nay manh mối thế mà từ trên trời giáng xuống, mà Tiêu Giao Lâu cái này khống chế hơn phân nửa vô ưu động cường tổ chức lớn, nắm giữ cùng kỳ kim giản hạ lạc cũng hợp tình hợp lý. Lấy phương thức như vậy đạt được kim giản hạ lạc, quả thật có chút ngoài dự liệu, liền phảng phất cùng vận mệnh của hắn tại từ nơi sâu xa có một loại nào đó không cách nào nói rõ liên quan giống như, luôn có thể thần bí lẫn nhau hấp dẫn, sinh ra gặp nhau. Đã như vậy, bất luận là vì đối một quế anh hứa hẹn, vẫn là thành toàn vận mệnh của mình, Lý Thanh Vân đều cảm thấy nhất định phải bước lên một tí hiểm nguy, tiến đến Tiêu Giao Lâu tìm tòi hư thực. Nhưng trước đó, hắn chuẩn bị đi trước một quế anh nơi đó một chuyến, kéo mấy người trợ giúp. Chuyện này không thích hợp tìm Khai Phong phủ hỗ trợ, đến một lần cái này dù sao liên quan đến Biện Lương thành hắc đạo mua bán, coi như hắn đã tại Khai Phong phủ có chút hy vọng, cũng không tốt mở cái miệng này. Thứ hai, hiện tại Biện Lương trong thành quần quần sóng ngầm, liền Liêu Quốc người đều trà trộn đi vào, Từ Lương lại bị thương, trong nha môn nhân thủ không đủ, căn bản điều không ra cao thủ tiến đến vô ưu động. Mà Thiên Ba phủ liền không đồng dạng. Lý Thanh Vân lần này tiến đến vô ưu động là vì tìm kiếm cùng kỳ kim giản, cũng là bang một quế anh làm việc, Hồn Thiên Hầu ra tay giúp đỡ là chuyện đương nhiên sự tình. Trong lòng có kế hoạch, hắn lập tức trầm tĩnh lại, đem chính mình ném lên giường, ngã đầu liền ngủ. Biện Lương ngoài thành, chỗ rừng sâu, màn đêm buông xuống, nguyệt quang bị tầng tầng tán cây che chắn, chỉ lộ ra một chút của sáng, trong không khí tràn ngập ướt át mục nát bùn đất khí tức. Nơi này cây cối hình thái cổ quái, cành cây vặn vẹo như là ác ma nanh bớt. Tại quỷ quyệt u trong bóng tối, Tiêu Bát Lý thân ảnh mơ hồ lặng lặng ẩn nút. Thân hình của hắn khô quắt gầy gò, như cùng một mảnh khô bại lá rụng, cùng nguyên bản khôi ngô hùng vĩ dáng vẻ tưởng như hai người. Thâm thúy mũ trùm biến mất mặt mũi của hắn, chỉ có một đôi lóe ra chẳng lành quang mang con mắt từ trong bóng tối nhìn chăm chú phía trước, tựa hồ đang đợi cái gì. Đông dưng, tại mảnh này rừng cây dưới, một vòng quỷ dị cái bóng không ngừng biến hóa, như ẩn như hiện. Những cái kia u ảnh bên trong, tựa hồ cất giấu vô số vặn vẹo khuôn mặt cùng dị dạng thân ảnh, bọn chúng im lặng gào thét, nói không thể nói nói điên cuồng, phảng phất mở ra một đạo thông hướng không biết kinh khủng môn hộ. Sau một khắc, bóng ma như là sóng nước dập dờn, từ đó chậm rãi chui ra một cái toàn thân trần trụi nam nhân. Hắn mọc ra một trương thật dài mặt ngựa cùng thật to mũi ứng, con mắt hiện ra không bình thường màu xám, dưới lỗ tai mặt có một cái rõ ràng nộ tử, phía trên còn mọc lên một túm lông đen. Nếu như Lý Thanh Vân ở chỗ này, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì đây chính là hắn từng tại Vô Ưu Động giết chết qua một lần Huyền Vũ các đại đương gia, Vô Thủy giáo tín đồ Khưu Vọng. Tiêu Bát Lý nhìn thấy Khưu Vọng, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng vẻ dị mỉm cười, hơn 10 năm không thấy, Khưu Vọng huynh phong thái y nguyên, hơn nữa đã tấn thăng đệ ngũ cảnh quy mệnh nhân, coi là thật thật đáng mừng. Khưu Vọng mặt ngựa ở dưới ánh trăng có vẻ hơi tái nhợt, hữu khí vô lực nói ra, cái này đều thua thiệt hỗ trợ của ngươi, đa tạ ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến giúp ta một chút sức lực. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Bát Lý nhìn chỉ chốc lát, kinh ngạc hỏi, ngươi vậy mà cũng thụ thương rồi? Tiêu Bát Lý nhẹ nhẹ ho hai tiếng, hừ lạnh nói, dựa theo kế hoạch của ngươi, vì tận khả năng hấp dẫn cường giả đi vào Biện Lương thành, ta không thể không cao điệu làm việc, kiêm cớ cùng Long Hổ Sơn cao công trương thủ chân liều mạng một trận, kết quả đánh không lại hắn, còn ăn một kiếm. Cái này lỗ mũi châu không hổ là địa sát bảng tên thứ 13 cao thủ, mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng một thân đạo môn phi kiếm chi thuật xuất thần nhập hóa, xác thực có chút tài năng. Khưu Vọng nhẹ gật đầu, vất vả ngươi, trương thủ chân phi kiếm tự thành một phái, tương đối lợi hại. Người thân là Vũ Hích, chính diện tác chiến vốn cũng không phải là cường hạng, có thể cùng hắn đối bính một trận còn toàn thân trở ra, nên đủ để tiêu ngạo. Lần tiếp theo địa sát 72 hào kiếm bảng, tên của ngươi lần cũng có thể hướng về phía trước chuyển một giời. Tiêu Bát Lý cười lạnh một tiếng, những cái kia đều là hư danh mà thôi, xác thực bảo kế hoạch của chúng ta thành công mới là trọng yếu nhất. Nói trở lại, ngươi lần này giả chết trọng sinh, cũng không tại kế hoạch của chúng ta bên trong, giáo tông đại nhân rất là nghi hoặc, hắn để cho ta hỏi một chút ngươi, tuột cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khưu Vọng thở dài, ta bị người tra ra thân phận, lên lệnh truy nã, chỉ có thể cùng Liêu Thanh Thanh hợp diễn một cuộc kịch, mượn nhờ Thiên Mẫu giáo bí pháp giả chết thoát thân, nhường Biện Lương thành những cường giả kia tạm thời không còn quan tâm ta. Cũng may hết thời tiến hành cũng rất thuận lợi, ta còn mượn này đột phá đến quy mệnh nhân cảnh giới, đối vận mệnh cảm giác tăng lên rất nhiều, lần này cho dù có người nghĩ tính toán ta, cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Bát Lý nghiêm mặt nói, ngươi bản thân liền là linh tu, làm việc lại như thế bí ẩn, làm sao sẽ còn bị người tra ra thân phận? Khai Phong phủ cũng không có loại thủ đoạn này. Cưu Vọng lắc đầu, ta cũng không hiểu đâu, nhưng ta có một ít suy đoán. Biện Lương trong thành mới quật khởi một thiếu niên cao thủ, tên là Lý Thanh Vân, người này mặc dù chỉ là võ giả, nhưng có rất nhiều quỷ dị chỗ, hắn chưa nhập cảnh thời điểm, liền đã từng làm cổ quái thủ đoạn thôn phệ qua ta linh chủng, về sau tại Vô Ưu động vây giết ta lúc, đã có tiếp cận tiên thiên cảnh võ giả tu vi, còn có thể đột phá ta huyễn cảnh, khám phá phân thân của ta chi pháp, tương đối tà môn. Tiêu Bát Lý nhíu nhíu mày, ta nghe nói qua Lý Thanh Vân tiểu tử này, hắn bây giờ tại Biện Lương trong thành danh khí rất lớn. Bất quá bằng ngươi nói những ngày bản lĩnh, hắn còn không đến mức tra ra thân phận của ngươi, tuột cùng là địa phương nào ra chỗ sơ suất. Cưu Vọng gật đầu nói, bản lĩnh của hắn nhưng không chỉ chừng này, ta thậm chí hoài nghi hắn có một loại nào đó cường lực xem bói thủ đoạn. Ta đã từng vì xử lý sạch sẽ manh mối, dụ sát thủ hạ tam đương gia Đỗ Hoài Nhân, trùng hợp chính là tại họ Đỗ mất khống chế sụp đổ lúc, vừa lúc Lý Thanh Vân thấy hắn một lần cuối, từ cái kia bắt đầu, tên của ta liền lên lệnh truy nã, mặc dù ta không biết hắn là làm sao làm được, nhưng khẳng định Lý Thanh Vân tiểu tử này đưa đến thân phận của ta bại lộ. Tiêu Bát Lý ánh mắt trở nên cảnh giác mà hung hăng, đã như vậy, thà giết lầm 3000, không thể bỏ qua một cái, bất quá là một cái tiên thiên cảnh võ giả mà thôi, ta đến diệt trừ cái phiền phức này. Cưu Vọng hơi chút suy nghĩ, lắc đầu nói, ngươi cùng Trương Thủ Chân đại chiến một phen, hiện tại khẳng định đã bị người để mắt tới, một khi hiện thân, có lẽ liền sẽ tao ngộ vây giết, ta còn cần ngươi núp trong bóng tối với tư cách uy hiếp, hấp dẫn càng nhiều cường giả đi vào Biện Lương thành, tốt nhất đừng phức tạp. Kỳ thật ta hiện tại đã thành công thoát khỏi Khai Phong phủ chú ý, chúng ta không cần lại từ tìm phiền toái. Tiêu Bát Lý cười lạnh một tiếng, ta lúc nào nói qua muốn đích thân xuất thủ. Lần này đi vào Biện Lương, ta mang không ít cao thủ đồng hành, do bọn hắn làm thay là đủ. Hơn nữa bởi như vậy, chính dễ dàng đem nơi này thế cục đảo loạn, tình thế bây giờ càng hỗn loạn, đối với chúng ta sau đó việc cần phải làm liền càng có lợi. Cưu Vọng khẽ gật đầu, chỉ cần bản thân ngươi không tham dự chuyện này là được, bất quá ngươi phải cẩn thận, Lý Thanh Vân cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy, có thể giết tốt nhất, giết không được cũng không nên cơ cầu, kế hoạch của chúng ta mới là mấu chốt nhất. Tô Nguyệt Nga bên kia như thế nào? Tiêu Bát Lý đáp, hết thảy đều tại trong kế hoạch, nàng bây giờ tại tế đàn vị trí, cái viên kia kim giản cũng trên tay nàng. Cưu Vọng thỏa mãn nói ra, vậy là tốt rồi, chỉ cần nàng nơi đó tiến triển thuận lợi, thần hằng nghi thức liền không có vấn đề, chúng ta chỉ cần tiếp tục gây ra hỗn loạn, nghe nhìn lẫn lộn, nhường Biện Lương thành các cường giả sức đầu mẹ chán, không dành quan tâm chuyện khác là đủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh Vân từ trên giường đứng lên, đi trước Khai Phong phủ xem xét từ lương tình huống, phát hiện Bạch Mi đại hiệp khôi phục được coi như không tệ, lúc này mới yên lòng lại. Hắn hưu tâm tìm xem Trương Thủ Chân, hỏi một chút có quan hệ Tiêu Bát Lý sự tình, nhưng vị này Long Hổ Sơn cao công pháp sư cũng không tại Khai Phong phủ, mà là ra ngoài kết bạn đi. Bởi vì Tiêu Bát Lý đến, Đại Tống triều không biết Liêu Quốc tột cùng có gì âm mưu, liền rộng phát anh hùng thiếp, mời rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy tu giả tề tụ Biện Lương thành. Nghe nói đêm qua liền đến rất nhiều vị cường giả, trong đó còn bao gồm Bạch Vân Thụy thụ nghiệp tân sư, bên trên ba môn tổng môn trưởng, núi Nga Mi bắt bảo Vân Tiêu quan Bạch Vân kiếm khách hạ hầu nhân. Vị này kiếm hiệp tại địa sát trên bảng xếp hạng thứ 14, vẹn vẹn lạc hậu Trương Thủ Chân một vị, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa làm người công chính bình thản, mười phần hiền lành, rất có trưởng giả phong phạm. Có những này cao nhân tiền bối tọa trấn, Lý Thanh Vân cảm thấy trên vai áp lực lập tức dễ dàng rất nhiều. Từ Khai Phong phủ đi ra, hắn lại dựa theo kế hoạch đi một chuyến Thiên Ba phủ, sau đó liền an tâm đi Vô Ưu động đơn đao đi gặp. Dựa theo Tiêu Giao Lâu chuyển tới chỉ thị, Lý Thanh Vân một mình đi vào lưu dân đường phố một chỗ không đáng chú ý tường đất một bên, do sớm đã chờ ở nơi đó tiểu đầu mục dẫn linh tìm tới ẩn nấp lối vào, tiến nhập dưới mặt đất Vô Ưu động. Cứ việc đây đã là hắn lần thứ hai đến đây thăm dò Vô Ưu động, nhưng bởi vì tiến đến lối vào khác biệt, hoàn cảnh chung quanh cũng một trời một vực, duy nhất không biến liền là đàn chéo nhau phức tạp đường hành lang, cùng kiềm chế quỷ dị bầu không khí. Nơi này đường hành lang trên vách tường bao trùm lấy màu xanh thấm cỏ xỉ rêu, tản ra mục nát mùi, ngẫu nhiên có lấm ta lấm tấm bất tỉnh ngọn đèn vàng chiếu sáng con đường phía trước, lại chập chờn bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, đem nơi này một lần nữa lâm vào hắc ám chi trung. Theo xâm nhập, đường hành lang trở nên càng chật hẹp cùng âm u, trên vách tường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số mơ hồ không rõ cổ lão phù văn, trên mặt đất tán lạc đá vụn cùng xương khô, tựa hồ là vô số đã từng mê thất tại nơi này linh hồn lưu lại cuối cùng dấu vết. Cho dù là linh hắn tiến đến người dẫn đường, cũng không thể không cẩn thận phân biệt phương hướng cùng lộ tuyến, bởi vì một bước đạp sai, chờ đợi hắn chính là ác độc cơ quan cùng bí ẩn cả bấy. Rốt cục, tại cái nào đó góc rẽ, Lý Thanh Vân rốt cục thấy được cuối lối đi. Đó là một mảnh đủ dung nạp mấy trăm người cự hang động lớn, mái vòm cao hơn 10 trượng, mơ hồ có thể thấy được một số treo rủ xuống thạch đũ, như là to lớn răng treo trên không trung, thu kịch mà cổ lão, hiện đây thời gian điêu khắc dấu vết, có nhiều chỗ bị thiên nhiên khoáng vật chất nhuộm thành các loại nhan sắc, từ xanh đậm đến tranh hồng, bày biện ra lộng lẫy đồ án. Trong huyệt động, đứng đấy một người trung niên, bích mắt tóc lam, cao lớn thẳng tắp, một bộ da nông cạn lấy nhàn nhạt kim loại sáng bóng, hai con mắt như là thiêu đốt bảo thạch, thâm thúy mà thần bí, nhất là một đôi con ngươi có chút dựng đứng, để lộ ra một tia dị dạng khí tức. Lý Thanh Vân giống như là sớm có đoán trước giống như, nhàn nhạt nói, các hạ tựa hồ không phải Hùng Minh Đạt. Trung niên nam nhân oán hận nói ra, Hùng Minh Đạt sẽ không tới, bản tọa chỉ là mượn miệng của hắn, dẫn ngươi đến Vô Ưu động mà thôi. Không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy liền căn câu, cũng không biết là thật chuẩn, vẫn là không coi ai ra gì, tự cho là đúng. Bất luận như thế nào, ngươi đã tới, hôm nay liền đi không được. Ngươi giết ta ái tử, còn có hai vị huynh đệ, thù này không đội trời chung, không phải báo không thể. Tấu chương xong, chương 137. Tất sát chi cục Lý Thanh Vân nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nguyên lai các hạ là vì Hoắc gia tập cái kia mấy con tiểu yêu quái báo thù tới, đã ngươi chờ không nổi đi gặp bọn họ, vậy ta liền bị liên lụy tiễn ngươi một đoạn đường. Trung niên giao ma nói ra, ngươi đã sắp chết đến nơi, thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái tiên tiên cảnh võ giả, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, lại dám độc thân trước đi tìm cái chết. Nói xong, phía sau hắn hắc ám chi trùng, lần lượt lại đi ra ba bóng người tới. Ba người này ở giữa vị kia thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, làn da hiện ra nhàn nhạt kim hoàng sắc, mi tâm có một đạo có chút trắng bệnh dựng thẳng văn, rõ ràng là một đầu hổ yêu. Tại hắn bên trái, là một cái vóc người trung đẳng anh tuấn nam nhân, một đầu màu xám cho mềm mại tóc dài, lỗ tai so với thường nhân hơi dài chút, hai có chút hướng ra phía ngoài. Từ quan sát kỹ nhưng phát hiện thượng bộ mang theo bén nhọn độ cong, tựa hồ là một vị lang yêu. Mà tại hắn bên phải là một cái thanh tú yêu nhã nữ nhân, dáng người cao gầy tinh tế, da thịt trắng non như tuyết, cổ của nàng vòn dài, khỏe mắt hơi nhếch lên, cho người ta một loại cao ngạo lãnh ngạo cảm giác. Nữ yêu tóc bạch kim như sương, cái trán có một viên màu đỏ thắm ấn ký, đúng là một cái hạt yêu. Ba vị này yêu quái tăng thêm ra ma, mỗi một cái khí tức đều như vực sâu như núi, cường hành không gì sánh được, đều có yêu quân tu vi. Trung niên giao ma kể từ khi biết huynh đệ cùng nhi tử bị Lý Thanh Vân giết chết, còn đem đầu lâu mang về Diêu phố thị chúng về sau, cũng đã giận không kèm được, thề vô luận như thế nào cũng phải báo này lại thủ. Nhưng hắn cũng không có bị kiều hận choáng váng đầu óc, lỗ mãng tìm tới Lý Thanh Vân trả thù, mà là thông qua tiêu giao lâu quan hệ, phát ra tin tức giả dẫn dụ Lý Thanh Vân đi vào Vô Ưu động, mượn nhờ nơi này địa hình phức tạp, thiết hạ mai phục, đối với hắn hình thành vây giết tình thế chắc chắn phải chết. Chỉ cần Lý Thanh Vân dám đến, liền tuyệt không thể có thể còn sống trở về. Giao ma phụ thân chính là một vị trấn tức cổ kim đệ lục cảnh đại cao thủ, nhưng bây giờ vì mưu đồ một kiện đại sự, bị thất sát chấn mệnh, không thoát thân được, không cách nào đến đây tự tay vì tử tôn báo thủ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là phái tới một vị Phật môn La Hán cùng một vị Vu Hích chú sư cùng giao ma mời tới ba vị yêu quân liên thủ, bày ra thiên la địa võng. Tứ đại yêu quân, tăng thêm hai vị đệ ngũ cảnh cường giả tiến hành phục sát, tình hình như vậy, coi như tới là địa sát trên bảng danh sách 72 hảo kiệt, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Kỳ thật, giao ma thật cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể Lý Thanh Vân lừa gạt đến Vô Ưu động, thậm chí vì thế còn chuẩn bị 3-4 chủng khác biệt kế hoạch, nhưng ngoài dự liệu của hắn là, đối phương thật tài cao gan lớn, dám tự mình đến đây đi gặp, điều này làm hắn có chút mừng rỡ. Lý Thanh Vân nhìn một chút trước mắt bốn vị yêu quân, hơi nhếch khóe môi lên, liền điểm ấy chiến trận a. Thật bất vả đưa ngươi Lý gia ra lừa gạt ở đây, liền phái mấy cái tiểu yêu đến. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào, bất an báo động đột nhiên mà sinh, không thể tự chế. Lý Thanh Vân bỗng nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một vị thân hình cao lớn thon dài tu sĩ. Người này khuôn mặt tái nhợt, mũi cao thẳng, hai mắt thâm thúy, nhìn không ra cụ thể niên kỷ, lại có dũng khí chứng kiến vô số tuế nguyệt biến thiên cảm giác tăng thương. Hắn hất lên một bộ trường bào màu đỏ, phía trên dùng kim tuyến thêu lên phủ văn cổ xưa cùng thần bí đồ đằng, trước ngực treo một chuỗi do kỳ thạch, vỏ sò cùng xương cốt chế thành to lớn dây chuyền, phong cách cùng đương đại không hợp nhau, càng giống là đến từ khác một thời đại. Chợt thấy người này, Lý Thanh Vân trong lòng chính là giật mình. Lấy hắn cảnh giới trước mắt võ công, thế mà có thể bị người vô thanh vô tức lấn tiến thân sau một trượng trong vòng không có phát giác, thậm chí liền thuật bói toán đều mới vừa vặn dự cảnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này chứng minh Hồng Y Tu sĩ ở trên cảnh giới đã áp chế hắn, tu vi chí ít tại đệ ngũ cảnh, hơn nữa rất có thể là linh tu hoặc vô hích, có được quỷ dị khó lường năng lực. Khá lắm, vì giết ta, đám người này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, thế mà mời nhiều như vậy giúp đỡ. Lý Thanh Vân trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại nổi lên nói thầm. Vẹn vẹn là một cái Hồng Y Tu sĩ, liền đã rất khó đối phó. Chúng chi nơi này còn có tứ đại yêu quân, khó trách giao ma như thế lòng tin mười phần. Ngay tại tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, suy tư phương pháp thoát thân lúc, một cỗ khắc cường hoành không gì sánh được khí tức truyền đến, nồng đậm sền sệt hắc ám đột nhiên một cơn chấn động, từ bên trong lóe ra một cái dị dạng quái nhân. Đối phương kỳ thật đã không thể được xưng người nó mặc dù có được loại người bộ phận, nhưng thật giống như là lung tung bính thấu mở dạng, cánh tay trái dài đến trên cổ, cánh tay phải sinh ở bên hông, trước ngực cùng phía sau lưng đều có một cái chân, hai con mắt chen ở cùng nhau, miệng chạy tới trên bụng. Nó toàn bộ thân thể tựa như là người bình thường bị lặp đi lặp lại để ép bóp méo bình thường, thoạt nhìn kinh khủng dị thường, đã quỷ dị, lại buồn nôn. Nhưng dù vậy, trên người đối phương cố khí tức mạnh mẽ kia lại không thể nghi ngờ, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có giống như thực chất uy áp xâm nhập mà đến, dù là Lý Thanh Vân có cựu chuyển nguyên công hộ thể, nhưng cũng cảm thấy làn da như bị kim châm, mang theo nhẹ nhàng phòng cảm giác. Lại là một vị đệ ngũ cảnh cường giả. Cái này quái thai vừa mới xuất hiện, liền cười toe toét trên bụng miệng rộng, lộ ra răng cưa tầm thường răng nói ra, rất chặt long mũi hắn. Tranh thủ thời gian giết chết hắn. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể nhảy lên, thuấn di bàn liền đến Lý Thanh Vân trước mặt, cánh tay giống như kẹo da trâu tầm thường móc lấy chỗ cong rối ra, một trưởng mình ra. Lý Thanh Vân lần đầu tiên nhìn thấy quái thai này, liền có dũng khí không hiểu cảm giác khác thường, phản phất nó cùng chính mình có một loại nào đó liên hệ thần bí bình thường, mặc dù hư vô mà mịt, lại vung đi không được. Trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một cái tên, nhưng còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền phát hiện đối phương đã ngang nhiên giết tới. Buôn đẳng trưởng lực như lũ quét bàn phun ra ngoài, còn chưa cẩn thân, liền làm cho người cảm thấy không gì sánh được kiềm chế cùng ngạt thở. Lý Thanh Vân tâm thần rung động phía dưới, cựu chuyển nguyên công ứng kích mà phát, quay thân đưa tay, chính diện trả một trường. Ầm. Không có chút nào hoa xảo va chạm phía dưới, Lý Thanh Vân đang rút lui ba bước, từ huyền công sơ thành đến nay không có gì bất lợi kim cương bất hoại thân lần thứ nhất cảm nhận được cường đại như thế trùng kích. Hắn trong lồng ngực khí huyết một trận cuộn cuộn, cánh tay gân xanh nô lên, vừa sốt vừa tê, lúc này mới biết rõ chính mình gặp tình địch chân chính. Cùng lúc đó, sau lưng Lý Thanh Vân ra ma, lại há to miệng, không dám tin. Dị dạng người là phụ thân hắn mấy năm trước thu tại dưới trướng một vị đệ ngũ cảnh cường giả, mặc dù còn chưa đủ tư cách leo lên thất thập nhị địa sát hào kiệt bảng, nhưng đơn thuần trưởng lực cùng tôi thể công phu, tuyệt không kém hơn rất nhiều trên bảng người. Dù cho lấy hắn đỉnh cấp yêu quân giao ma thân thể, cũng phải bị đối phương một trường đánh cho xương cốt đứt gãy. Mà Lý Thanh Vân ở chính diện ngạnh kháng một trường về sau, thế mà lông tóc không tổn hao gì, cái này đã vượt xa khỏi tiên thiên võ giả tiêu chuẩn. Chẳng trách mình hai cái huynh đệ vốn có biện hà địa lợi tình huống dưới, còn bị hắn đánh giết, tên này đơn thuần chiến lực đã không thua tại thần ý cảnh võ giả. Như vậy người, quyết không thể nhường hắn còn sống rời đi, nếu không đợi một thời gian, liền liền phụ vương cũng chưa chắc gáp chế được hắn. Giao ma tính toán đã định, lập tức hét lớn một tiếng, bắt chuyện cái khác ba vị yêu quân từ bên cạnh phối hợp tác chiến, thẳng đến Lý Thanh Vân mà tới. Hắn đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cười gằn quát, tiểu tử, chịu chết đi. Ta hôm nay không phải đưa ngươi tháo thành tám khối, Phương Tiêu mối hận trong lòng. Cùng lúc đó, cái kia dị dạng quái thai bay lên một cước, còn như thế xét đánh lôi đỉnh, hướng phía Lý Thanh Vân mặt mà tới. Trước có cương địch, sau có đánh lén, tất sát chi cục đã định. Ngay tại lúc cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thanh Vân thân thể đột nhiên nhoáng một cái, hai đạo thanh khí từ phía sau phá thể mà ra, lập tức hóa thành thân ngoại hóa thân, đón lấy tứ đại yêu quân. Mà bản thân hắn thì đột nhiên hét lớn một tiếng, Lý Thiệt Đường. Ba chữ này phản phất một loại nào đó thần kỳ chú ngữ, mang theo đặc thù ma lực, vừa ra miệng, đối diện dị dạng quái thai liền như bị sét đánh, giống như tượng gỗ như ngừng lại nguyên niệm. Trong miệng hắn mơ hồ không rõ lẩm bẩm, ngẫu làm theo, ngẫu làm theo. Gặp hắn như vậy bộ dáng, Lý Thanh Vân liền biết mình đoán không lầm, trước mặt hình thù kỳ quái kia chủng đúng là mình cỗ thân thể này ông nội, Trường Nhạc bang trước bang chủ, bị cho rằng chết đi nhiều năm Lý Thiệt Đường. Hắn từng tại Trần Tấn miệng bên trong từng chiếm được Lý Thiệt Đường chưa chết, lại phát sinh cổ quái nhiều sóng tin tức, lại mượn nhờ tự thân huyết mạch liên hệ, lấy xem bói thần thông xác nhận điểm này. Hắn duy nhất không dám khẳng định, liền là đối phương phải chăng còn có lý trí vẫn còn tồn tại, có thể hay không nhận ra mình cái này cháu trai rồi tới. Nhưng đã đi vào Vô Ưu Động trước đó xem bói chỉ cấp ra tiểu hung gợi ý, liền chứng minh chuyến này tất có sinh cơ. Mà hiện tại xem ra, cái này phá cục chi pháp liền rơi vào Lý Thiệt Đường trên thân. Đang kêu ra tên của hắn về sau, Lý Thanh Vân không chút do dự vứt xuống trước mặt địch nhân, phóng tới tứ đại yêu quân. Nhìn thấy Lý Thanh Vân bản thể cùng hai đại phân thân, tên kia một mực không có xuất thủ Hồng Y Lý Tu giả trên mặt có chút hiện lộ ra nghi ngờ biểu lộ, trong miệng thì thào nói, nhất khí hóa tam thanh. Không, không giống, đây là công pháp gì? Trong miệng hắn lẩm bẩm, trong tay lại bóp lên pháp quyết, hai đạo ô quang mang theo ván vẫn cùng nguyền rủa sức mạnh, bắn ra, bay về phía Lý Thanh Vân bản thể. Nhưng mà sau một khắc, dị dạng quái thai bỗng nhiên đấm ra một quyền, kim quang tăng vọt, ngăn cản giữa không trung hai đạo nguyền rủa chi lực, đem nó đánh trúng vỡ nát. Gặp tình hình này, Hồng Y Lý Tu sĩ không chút hoang mang nói, quái vật, ngươi thật muốn phản bội vị kia, ngăn lại ta xuất thủ à? Tiểu tử kia bảo ngươi Lý Thiện Đường đó là ngươi chân chính tính danh a? Các ngươi hai cái đến cùng là quan hệ như thế nào? Cái kia dị dạng vái thai hai cái nhét chung một chỗ, con mắt đông nhiên thả ra tinh quang, mở miệng nói ra, ta không biết, nhưng tiểu tử kia nhất định là ta rất người thân cận, ta muốn bảo vệ hắn. Không giải thích được, một miệng hắn cũng đột nhiên trở nên rõ ràng đứng lên, tựa hồ tìm về không ít ký ức giống như. Hồng Y Dị Tu sĩ cười lạnh một tiếng, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, và ngươi cái này tam bản phủ bản sự, cho dù liều tính mạng cũng ngăn không được ta. Bất quá, ta cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này nhiều tốn sức, như vậy đi, ngươi ta đều đừng xuất thủ, để bọn hắn những bọn tiểu bối này chính mình đi phân cái thắng bại được rồi, ai chết ai sống, nghe theo mệnh trời được rồi. Theo ta thấy, Lý Thanh Vân tiểu tử kia mệnh, tựa hồ còn càng tốt hơn một chút. Thấy quái vật kia vẫn như cũ dục dịch, Hồng Y Lý Tu Sĩ phải duỗi tay ra, một tia ô quang ngưng tụ thành tâm chắn chặn đường đi, ngươi như khư khư cố chấp, vậy ta vì cùng phụ thái sư giao nộp, cũng không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có thể trước hết giết ngươi, lại giết Lý Thanh Vân, nói như vậy, cá chết lưới rách, các ngươi tuyệt sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Quái dị hồ vô cùng kiêng kỵ Hồng Y Lý Tu Sĩ, nghe uy hiếp của hắn, cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì, mà đúng vào lúc này, một bên khác chiến trường lại phát sinh biến hóa. Lý Thanh Vân phân ra hai cái thân ngoại hóa thân, khí tức cùng bản thể không khác nhau chút nào, lập tức chặn Lang Yêu cùng Hạc Yêu, đem tứ đại yêu quân chia cắt ra tới. Lang Yêu thấy thế cười lạnh một tiếng, chỉ là hóa thân pháp, có sợ gì quá thay. Tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi còn không chịu đi vào khuôn khổ, cứng rắn muốn dễ rủa một phen a. Nói xong, hắn đưa tay liền bắt lấy Lý Thanh Vân phân thân hai cánh tay, thâm vận thần lực, muốn đem cái này cô hóa thân đánh sơ sát. Thân ngoại hóa thân chi pháp mặc dù hiếm hoi, nhưng cũng không coi vào đâu không dậy nổi được kỹ, loại công pháp này nhược điểm lớn nhất chính là phân thân cùng chủ thân thực lực chênh lệch cách xa, hơn nữa còn yêu cầu chủ thân phân thần khống chế, mặc dù nhìn như thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật thực chiến hiệu quả có hạn cực kỳ. Một cái đệ tứ cảnh võ giả hóa thân, có thể có đệ nhị cảnh đỉnh phong thực lực, coi như khá cao cấp hóa thân pháp, bởi vậy Lang Yêu cũng không đem Lý Thanh Vân cố này phân thân để vào mắt. Nhưng mà dựng vào đối phương cánh tay trong nháy mắt, hắn liền phát hiện không thích hợp mà, cái kia hai đầu cánh tay lại như thép tinh bản cứng rắn, mà lực lượng của mình tại người ta trước mặt, tựa như tinh đỉnh lay cột đá bình thường, không hề có động tĩnh gì. Tiểu tử này lúc nào đem chủ thân cùng phân thân lén đổi? Lang Yêu ý niệm mới vừa nuống, trước mắt chính là tối đen, Lý Thanh Vân phân thân chẳng biết lúc nào đã tránh thoát trói buộc, một cái khuỷu tay kích đánh vào ngực của hắn. Hắn thân thể khổng lồ trong nháy mắt bị băng bay ra ngoài, trước ngực bị vô biên cự lực phá vỡ một cái độc lớn, lộ ra một nửa ngay tại phanh phanh khiêu động trái tim. Theo sát lấy, Lý Thanh Vân phân thân điện xạ mà tới, khớp xương rõ ràng ngón tay dễ dàng đâm vào trước ngực của hắn, phốc một tiếng, đem trái tim rút ra, nắm trong lòng bàn tay, hung hăng bóp nát. Cùng lúc đó, tại một bên khác, hạt yêu thật dài cổ chẳng biết lúc nào đã bị Lý Thanh Vân một cái khắc cổ phân thân hai tay nắm ở, ngón tay thật sâu lâm vào da thịt bên trong, tả hữu dùng sức một phần. Xoẹt. Như là xé rách vải rách bình thường, hạt yêu cổ bị hung hăng kéo đứt, xương sọ tầm thường lăn trên mặt đất, trong hai mắt tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Nàng đến chết cũng nghĩ không thông, trước mắt bất quá là một bộ phân thân mà thôi, vì sao lại có như thế tính áp đảo sức mạnh? Hai đại yêu quân, tại vừa đối mặt phía dưới, cũng đã đổ một nơi thần một nẻo. Ngay sau đó, phân thân hóa thành hai đạo thanh khí, trở về Lý Thanh Vân bản trên hạ thể, tạo thành ba đầu sáu tay pháp tướng. Cho đến lúc này, Giao Ma ánh mắt bên trong mới hiện ra hoảng sợ. Hắn lúc này nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Rõ ràng là hai vị đệ ngũ cảnh cường giả cùng tứ đại yêu quân liên thủ vây quét một cái tiên thiên võ giả tất sát chi cục, vì cái gì cha mình phái tới quái thai cường giả cùng vị thái sư kia phủ Vu Hích lại đột nhiên phản bội? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung trong nháy mắt, Lý Thanh Vân pháp tướng bốn cánh tay đã đem một cái khác hổ yêu thân thể chăm chú cuốn lấy, tại đối phương tại cực độ kinh hoàng phía dưới, mặt khác hai bàn tay ngang nhiên đánh nát đầu lâu. Ta liều mạng với ngươi. Giao Ma cùng đường mặt lộ, xông đi lên muốn ôm chặt Lý Thanh Vân, dẫn bạo yêu đan cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền xông ra ngoài, cũng không còn cách nào duy trì hình người, hiện ra chân thân. Bảo đao phá tà đột nhiên ra khỏi vỏ, lôi cuốn lấy mạnh mẽ chất khí, phất một tiếng đâm vào đầu của hắn. Lý Thanh Vân đã thu hồi pháp tướng, đơn tay cầm đao, ở vang đặt chân tại giao trên đầu, đem nó to lớn thủ cấp giẫm tại dưới chân. Hắn lúc này, giống như núi cao, vị nhưng bất động. Tấu chương xong.